Chương 62, đời này chỉ hận một kiếm bại, chôn vùi tinh khí thần kiếm khách Cao Ly. Chương 62, đời này chỉ hận một kiếm bại, chôn vùi tinh khí thần kiếm khách Cao Ly. Đúng vậy. Người nói chuyện này chính là Lý Thuần Cương từ Bắc Cương vừa tới. Hắn ta vốn đang đợi Đặng Thái A, nhưng lúc này lại thấy cuộc tỉ thí của kiếm khách Cao Ly. Tam phu nhân của Tô tự nhiên không ngờ lại có kiếm pháp mạnh mẽ đến vậy. Trận đối chiến giữa công chúa Hương Hương và Phó Thái Lâm khiến các kiếm khách có mặt không ai không động dung. Dịch kiếm thuật dù có lợi hại đến mấy, nhưng cũng không thể sánh bằng Cực Tâm Thiền Kiếm. Tô tự nhiên cũng cảm nhận được kiếm ý trên người vị lao kiếm thần này, không ngờ cũng là lục địa chân tiên. Xem ra giang hồ này vẫn lợi hại. Đại danh của Tô công tử như sấm bên hai, lão già ta ở Bắc Cương đã sớm nghe nói. Không ngờ bốn vị dưới trướng này cũng là đắc đạo kiếm tiên có bản lĩnh như vậy. Lý Thuần Cương khác với người khác, hắn ta nhìn ra được kiếm ý kinh thiên của bốn vị kiếm khách này. Phó Thải Lâm ở Cao Ly có thể coi là một cao thủ, nhưng ở Trung Nguyên lại bị coi thường như vậy, quả thực không thể nhịn được. Các ngươi kiếm khách Trung Nguyên chính là thổi phồng lẫn nhau sao? Cuộc tỉ kiếm giữa ta và cô gái này còn chưa kết thúc, các ngươi không được đi. Lời của Phó Thải Lâm khiến những người có mặt đều bật cười. Quả không hổ là người Cao Ly, không ngờ ngay cả thể diện cũng không cần. Lại đến, công chúa Hương Hương cũng có chút không vui rồi. Khoan đã, Lý Thuần Cương mở miệng, Phó Thải Lâm, ngươi cũng có thể coi là một đại kiếm khách, vô liêm sỉ như vậy, trong lòng ngươi có chấp nhận được không? Tâm cảnh của ngươi đã bị phá vỡ, không thể chiến đấu nữa rồi. Lý Thuần Cương trước đây cũng là tôn nghiêm của kiếm khách Cao Ly, chúng ta không cho phép người khác xâm phạm. Tô tự nhiên cảm thấy vô vị, chuẩn bị để Nhậm Kiếm Thủy tiễn những kiếm khách Cao Ly muốn tham gia luận kiếm hội này đi. Hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu, Nhậm tiên sinh, ngươi ra tay đi. Nhậm Kiếm Thủy uống một ngụm rượu, mới chậm rãi đứng dậy. Tâm cảnh của Phó Thải Lâm đã bị phá vỡ, không đủ để chiến đấu nữa. Lưu Chân Hà của Phi Thiên Vũ, kiếm khách Cao Ly đang chọn mình tiến lên. Nhậm Kiếm Thủy đồng thời cũng phát hiện ra hắn ta, mắt híp lại, khẽ lẩm bẩm, đến đây. Hắn ta hướng về Lưu Chân Hà ngắt tay, ý nghĩa của động tác này quá rõ ràng, ngươi cũng đến thử xem sao. Sắc mặt Lưu Chân Hà hơi đổi, thu hồi ánh mắt nhìn về phía mặt đất phía trước, hoàn toàn coi như không nhìn thấy động tác này của Nhậm Kiếm Thủy. Tuy nhiên động tác này của Nhậm Kiếm Thủy trong mắt những người xung quanh lại không khác gì sự khiêu khích. Chỉ thấy một kiếm khách Cao Ly hừ lạnh một tiếng, sải bước đi về phía Nhậm Kiếm Thủy. Ta đến. Hắn ta không như người đầu tiên dùng khinh công để thể hiện thực lực của mình, mà từng bước đi đến trước mặt Nhậm Kiếm Thủy, rút thanh kiếm Cao Ly đeo bên hông ra, kiêu ngạo lớn tiếng nói, hay nhớ kỹ, người đánh bại ngươi tên là. Ông. Hổ phách kiếm trong tay Nhậm Kiếm Thủy khẽ rung lên, không ai nhìn rõ hắn ta ra tay như thế nào, chỉ thấy một ảo ảnh lướt qua trước mặt. Giây tiếp theo, kiếm khách Cao Ly bay ngược ra, như người đầu tiên đâm sầm vào tường thành, ngã xuống đất không thể động đậy. Đám đông sau cổng thành thấy cảnh này xôn xao. Kiếm khách Cao Ly này không phải là kiếm khách Cao Ly lang thang, mà đến từ một võ đường rất nổi tiếng của Cao Ly. Hắn ta ở kinh đô Cao Ly cũng có danh tiếng lớn, nghe nói không ít quán chủ võ đường đều khen ngợi hắn ta không ngớt. Tuy nhiên không ngờ, hắn ta trước mặt kiếm khách tên là Nhậm Kiếm Thủy này lại không chịu nổi một kiếm. Nhậm Kiếm Thủy đứng ngoài thành thản nhiên nói, người tiếp theo. Nghe thời âm thanh này, không ít người trong lòng rùng mình, không còn sốc nổi như vừa nãy, mà âm thầm tự hỏi, mình đối đầu với kiếm khách Cao Ly vừa rồi liệu có thể một chiêu chế địch. Đa số câu trả lời đều là phủ định, và vì thế mà ý chiến tiêu tan. Đám đông vì thế đột nhiên im lặng, Kim Quan Nhật nóng tính có chút không giữ được thể diện, giận dữ nói, Cao Ly rộng lớn, chẳng lẽ không có một hai đánh không lại kiếm khách Trung Nguyên sao? Thấy Nhậm Kiếm Thủy vẻ mặt khinh suất mà kiêu ngạo, hoàn toàn không coi bọn hắn ra gì, các cao thủ Cao Ly trẻ tuổi trong võ đế thành đứng phía sau càng thêm tức giận. Kiếm khách Cao Ly phía sau, từng bóng người không ngừng bước ra, nhanh chóng đi tới. Bọn hắn đều là kiếm khách Cao Ly nghe tin kéo đến, trong đó không thiếu kiếm khách nổi tiếng trong giang hồ Cao Ly. Người dẫn đầu là một thanh niên đeo trường kiếm bên hông. Khi hắn ta nhìn thấy Nhậm Kiếm Thủy, đồng tử hắn ta đột nhiên co rút lại, đột ngột dừng bước, sâu trong ánh mắt thậm chí còn thoáng qua một tia sợ hãi. Ai cũng muốn làm dũng sĩ, nhưng không ai muốn làm liệt sĩ. Không ít người trong lòng thầm mắng. Một số kiếm khách Cao Ly thì chuyển ánh mắt sang Lưu Chân Hà, kiếm pháp của Lưu Chân Hà là người đứng đầu Cao Ly. Trong lúc này, kiếm khách Cao Ly đương nhiên nghĩ đến hắn ta, muốn hắn ta ra mặt để tranh một hơi cho giang hồ Cao Ly. Ánh mắt mà ngày thường khiến mình vô cùng hưởng thụ, vào khoảnh khắc này lại như những mũi kim đâm vào người, khiến Lưu Chân Hà toàn thân khó chịu. Nếu không lộ diện, nhất định sẽ bị người ta nói là nhút nhát. Nhưng nếu lộ diện ra tay, mình nhất định không phải đối thủ của Nhậm Kiếm Thủy, thảm bại dưới tay hắn ta chắc chắn cũng sẽ làm tổn hại danh tiếng của kiếm khách Cao Ly. Đây gần như là một vấn đề không có lời giải. Trong lòng Lưu Chân Hà vốn đã không có thiện cảm gì với Nhậm Kiếm Thủy. Thấy Lưu Chân Hà mãi không ra tay, các kiếm khách Cao Ly xung quanh không khỏi thầm thì, chẳng lẽ Lưu Chân Hà, kiếm khách Cao Ly, cũng sợ Nhậm Kiếm Thủy này sao? Ngay khi một số kiếm khách Cao Ly không kiên nhẫn chuẩn bị lên tiếng khuyên Lưu Chân Hà vì giang hồ Cao Ly mà chiến đấu, Lưu Chân Hà đã do dự rất lâu cuối cùng cũng hạ quyết tâm lộ diện ra trận. Nếu sợ chiến, còn ảnh hưởng đến danh tiếng cá nhân của hắn ta. Đến đây, ông, hổ phách kiếm trong tay Nhậm Kiếm Thủy đột nhiên rung lên, hắn ta đột ngột quay đầu nhìn sang bên trái, mắt híp lại, cười khẽ nói, cuối cùng cũng có một kẻ tạm được đến rồi. Lưng đeo một thanh trường kiếm kỳ lạ. Thanh kiếm này khác với trường kiếm thông thường, hai bên thân kiếm có 3 nhánh, cộng thêm mũi kiếm tổng cộng có 7 nhánh, vì vậy trông nó giống một cành cây hơn. Phi Thiên Vũ. Lưu Chân Hà của Phi Thiên Vũ là một dị loại trong số các kiếm khách, nhưng kiếm pháp của hắn ta cực kỳ cao minh, là người đứng đầu kiếm đạo Cao Ly hiện nay. Vì vậy đa số kiếm khách Cao Ly không bài xích hắn ta, ngược lại còn ca ngợi bọn hắn là lãnh tụ của kiếm khách Cao Ly. So với thực lực và thiên phú của hắn ta, đáng nói hơn là thanh kiếm đeo bên người hắn ta. Thanh kiếm của hắn ta tên là Phi Thiên Vũ, còn có tên là Thất Tinh Kiếm hoặc Lục Xoa Chi Kiếm, vốn là trọng bảo của gia đình Lưu Chân Hà. Tương truyền thanh kiếm này vốn không phải vũ khí chiến đấu, mà dùng để tế tự cùng bái. Sau này khi trưởng bối dẫn hắn ta lần đầu tiên đến từ đường kiếm khách Cao Ly để tế tự, Phi Thiên Vũ không ngờ lại từ trên bàn thờ nhảy xuống, rơi vào tay hắn ta. Từ đó về sau Phi Thiên Vũ liền trở thành kiếm đeo bên người hắn ta. Tô Tự Nhiên meo mắt đánh giá kiếm khách Cao Ly Lưu Trần Hà đang đi về phía mình. Thân hình hắn ta cao lớn cường tráng, đôi mắt vượng đơn trầm mặc, ngũ quan khác với người Cao Ly bình thường, cực kỳ lập thể, cứ như được đao gọt dịu béo mà thành. Khi Nhậm Kiếm Thủy nhìn hắn ta cũng đang đánh giá Nhậm Kiếm Thủy. Khi nhìn thấy hổ phách kiếm trong tay Nhậm Kiếm Thủy, ánh mắt hắn ta dừng lại một chút, cuối cùng chuyển về khuôn mặt Nhậm Kiếm Thủy, khẽ nói: "Ta từng nghe nói về ngươi, dưới trướng Tô Tự Nhiên được xưng là kiếm bất bại ngàn trận." Nhậm Kiếm Thủy lắc đầu nghiêm túc nói: "Ngươi nói nhảm quá nhiều rồi." Sắc mặt kiếm khách Cao Ly Lưu Chân Hà hơi đổi, nửa ngày sau mới mở miệng nói: "Ngươi nói có lý, vì vậy ta đã đến đây. Chỉ cần đánh bại ngươi, người khác sẽ tôn trọng chúng ta kiếm khách Cao Ly." Nhậm Kiếm Thủy bật cười: "Cục diện của ngươi quá nhỏ, giống như kiếm của ngươi vậy, không giống kiếm của đàn ông dùng." Sắc mặt kiếm khách Cao Ly Lưu Chân Hà nghiêm nghị, nói: "Thanh kiếm này là trọng bảo của kiếm khách Cao Ly chúng ta, không thể không kính." Nhậm Kiếm Thủy nói: "Vậy nói như vậy, đến lúc đó ta một kiếm chém đứt nó, các ngươi kiếm khách Cao Ly còn muốn đến tìm ta gây phiền phức sao? Nếu vậy thì ta không đánh với ngươi nữa, ta là người sợ phiền phức nhất." Kiếm khách Cao Ly Lưu Chân Hà lại im lặng rất lâu, sau đó nói: "Thanh kiếm trong tay ngươi rất lợi hại, Phi Thiên Vũ của ta chưa chắc đã cảm được sự sắc bén của thanh kiếm trong tay ngươi. Nếu sau trận chiến này Phi Thiên Vũ có tổn hại, ta sẽ nói với người khác rằng chuyện này không phải vì ngươi, mà vì số phận của Phi Thiên Vũ là như vậy." Lời của Nhậm Kiếm Thủy còn chưa dứt, chỉ thấy thân hình kiếm khách Cao Ly Lưu Chân Hà chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ để lại một tàn ảnh, rất lâu sau mới từ từ tiêu tan. Quả không hổ là cao thủ kiếm đạo của Cao Ly, quả nhiên có chút bản lĩnh. Nhưng Nhậm Kiếm Thủy lại không dùng công phu thật sự, không ngờ chỉ dùng những chiêu kiếm đơn giản để giao đấu với Lưu Chân Hà. Lưu Chân Hà đại nộ. Giây tiếp theo hắn ta đột nhiên xuất hiện bên cạnh Nhậm Kiếm Thủy, ra tay không chút lưu tình, Phi Thiên Vũ thẳng tắp đâm về phía yết hầu Nhậm Kiếm Thủy. Phi Thiên Vũ này và trôi kiếm hổ phách kiếm đều được làm bằng vàng. Nhưng vì thời gian đã lâu, màu sắc thân kiếm Phi Thiên Vũ là màu vàng sẫm, mũi kiếm lấp lánh hàn quang, khiến người ta giận người. Nhậm Kiếm Thủy lăng ba vi bộ lập tức phát động thân hình người nhanh, Phi Thiên Vũ sượt qua người hắn ta, như một con rắn độc màu vàng sẫm lao hụt. Sắc mặt kiếm khách Cao Ly Lưu Chân Hà nghiêm nghị, không hề bất ngờ khi Nhậm Kiếm Thủy có thể né được kiếm này của mình. Nếu hắn ta không né được kiếm này, mới khiến mình thất vọng. Chỉ thấy hắn ta cổ tay khẽ rung, Phi Thiên Vũ trong không trung đổi hướng rồi đuổi theo Nhậm Kiếm Thủy. Lần này Nhậm Kiếm Thủy không chọn né tránh, hổ phách kiếm trong tay khẽ rung lên một kiếm vung về phía kiếm khách Cao Ly Lưu Chân Hà. Hai kiếm chạm nhau tóe lửa, ngay khi Nhậm Kiếm Thủy thu tay chuẩn bị đâm kiếm thứ hai, lại thấy kiếm khách Cao Ly Lưu Chân Hà đột nhiên xoay Phi Thiên Vũ trong tay, lợi dụng nhánh kiếm bên trái để kẹp chặt hổ phách kiếm. Trong lòng Nhậm Kiếm Thủy kinh ngạc, hắn ta có chút không ngờ Phi Thiên Vũ lại có cách dùng này. Đây đã không thể coi là kiếm chính thống nữa rồi, e rằng nói là kỳ môn binh khí thì thích hợp hơn. Khoe miệng kiếm khách Cao Ly Lưu Chân Hà lộ ra một nụ cười đắc ý, dựa vào chiêu này, hắn ta đã đánh bại không biết bao nhiêu kiếm khách và kiếm khách. Nếu hổ phách kiếm không phải là một thanh thần binh lợi khí mà là một binh khí thông thường, thì sẽ bị Phi Thiên Vũ của hắn ta trực tiếp bẻ gãy. Hắn ta khẽ quát một tiếng, cánh tay phải dùng sức, vẫn kẹp chặt hổ phách kiếm đồng thời điều khiển Phi Thiên Vũ đâm về phía tim Nhậm Kiếm Thủy. Hổ phách kiếm vì thế thân kiếm không ngừng cong lại, gần như cong thành 180 độ. Nhậm Kiếm Thủy thấy vậy đột nhiên thực hiện một động tác bất ngờ, chỉ thấy hắn ta đột nhiên buông trôi kiếm trong tay. Trôi kiếm hổ phách kiếm lập tức bật về phía mặt kiếm khách Cao Ly Lưu Chân Hà. Bút. Một tiếng giòn tan, cú đánh này không lệch chút nào đánh trúng mắt trái của kiếm khách Cao Ly Lưu Chân Hà. Trên mặt hắn ta lập tức xuất hiện một vết đỏ, như bị người ta tát mạnh một cái, đau rát. Tay kia của Nhậm Kiếm Thủy ngay sau đó vươn ra, khẽ vu vào cổ tay hắn ta, khiến Phi Thiên Vũ lệch hướng, sượt qua người mình. Hổ phách kiếm nhờ lực bật mà thoát khỏi sự ràng buộc của Phi Thiên Vũ, bật cao rồi rơi trở lại tay Nhậm Kiếm Thủy. Nhậm Kiếm Thủy đột nhiên ra tay, hổ phách kiếm như một con rắn độc màu đen lao về phía lưng kiếm khách Cao Ly Lưu Chân Hà. Lưỡi kiếm sắc bén rung động, xé rách quần áo của hắn ta, để lại một vết thương sâu trên lưng hắn ta. Kiếm khách Cao Ly Lưu Chân Hà đau đớn, khẽ rên một tiếng không quay đầu lại, chân phải dậm mạnh xuống đất lao về phía trước. Sau khi kéo giãn khoảng cách với Nhậm Kiếm Thủy, hắn ta mới quay người lại, thấy Nhậm Kiếm Thủy đã đổi một loại kiếm lộ khác, sắc mặt hắn ta cũng thay đổi. Nhánh kiếm của Phi Thiên Vũ có thể kẹp chặt kiếm sắc bén thông thường, nhưng đối với kiếm lộ này lại hoàn toàn vô phương. Khoe miệng Nhậm Kiếm Thủy nhếch lên một nụ cười lạnh, chủ động tấn công về phía kiếm khách Cao Ly Lưu Chân Hà. Phi Thiên, Lưu Chân Hà bùng nổ toàn bộ nội lực, dùng kiếm của mình phối hợp với toàn bộ kiếm khí của mình. Chiêu này mới có chút thú vị. Với tư cách là kiếm khách, ta cho ngươi thể diện. Chỉ thấy Nhậm Kiếm Thủy trường kiếm vung ngang, trường kiếm xoay vài vòng rồi trở lại sau lưng Nhậm Kiếm Thủy. 48 âm dương nhị khí, liệt phong chân chấn, kiếm khí hoành không. Chính là một chiêu trăm năm mài kiếm của Nhậm Kiếm Thủy đời này chỉ hận một kiếm bại. Vạn ngàn kiếm khí hóa thành trường kiếm khổng lồ, các loại trường kiếm trên võ đế thành rung động ầm ầm. Không ngờ lại là vạn kiếm quý nhất chi tượng. Kiếm khách Cao Ly Lưu Chân Hà cắn răng, phản tay một kiếm nên đón hổ phách kiếm của Nhậm Kiếm Thủy. Khoảnh khắc hắn ta vừa ra tay, trong mắt Nhậm Kiếm Thủy đột nhiên bùng nổ một tia tinh quang. Mũi kiếm hổ phách kiếm đột nhiên hạ xuống vài phần, né tránh Phi Thiên Vũ, đâm trúng thân thể hắn ta. Mũi kiếm sắc bén vô cùng lập tức xé rách quần áo trên người kiếm khách Cao Ly Lưu Chân Hà, đâm ra một lỗ máu trên người hắn ta. Nếu Nhậm Kiếm Thủy lúc này lại tiến thêm một bước rung cổ tay, chắc chắn sẽ khiến ngũ tạng lục phủ trong cơ thể hắn ta nát bét. Tuy nhiên hắn ta không làm vậy, mà lùi lại vài bước. Sắc mặt kiếm khách Cao Ly Lưu Chân Hà trắng bệnh, đột nhiên há miệng oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cười khổ với Nhậm Kiếm Thủy, kỹ năng không bằng người, là ta thua rồi. Nhậm Kiếm Thủy gật đầu, trong lòng đối với thực lực của kiếm khách Cao Ly Lưu Chân Hà được truyền tụng thần kỳ trên mạng này thực ra có chút thất vọng. Thực lực của hắn ta không hề xuất sắc như lời đồn, thậm chí không ngoa khi nói bản lĩnh của hắn ta phần lớn đều nằm ở kiếm, kiếm pháp thực chất không hề nổi bật, thậm chí còn không bằng Phó Thái Lâm. Việc nâng cao thực lực cố nhiên có đường tắt để đi, nhưng việc nâng cao cảnh giới thì không. Cứ tiếp tục như vậy, dù hắn ta có chơi Phi Thiên Vũ giỏi đến mấy, chơi ra hoa văn gì đi nữa, trình độ kiếm pháp cũng sẽ không có tiến bộ quá lớn. Lưu Chân Hà bại rồi. Hai đại kiếm khách Cao Ly, Phó Thái Lâm tâm cảnh bị phá vỡ, Lưu Chân Hà hoàn toàn bại trận. Tinh khí thần của kiếm khách Cao Ly hoàn toàn bị chôn vùi. Chương 63, luận kiếm hội khai mạc. Cơ chế tàn khốc. Chương 63, luận kiếm hội khai mạc. Cơ chế tàn khốc. Tô Tự Nhiên rất hài lòng với cảnh tượng trước mắt, Thái Nhạc Tứ Hiệp đã hiểu mình đã theo một chủ nhân như thế nào. Kiếm pháp hay. Hay cho một chiêu đời này chỉ hận một kiếm bại. Kiếm pháp như vậy, không biết thanh xà trong hai tay áo của lão già ta, liệu có thể so tài một chút không? Lý Thuần Cương chân thành nói. Trong chốc lát, võ đế thành lại có hai luồng kiếm ý xông thẳng trời cao. Thôi vậy. Nhậm tiên sinh, tâm cảnh của những kiếm khách Cao Ly này đã phế rồi, chúng ta vẫn nên đợi luận kiếm hội bắt đầu rồi nói sau. Lý Kiếm Thần, mời đến tiểu lâu uống rượu đi. Lý Thuần Cương không nhìn thấu tu vi của Tô Tự Nhiên, chỉ cảm nhận được một luồng khí tức hủy diệt. Bách Hiểu Sinh cũng ở đó, còn có không ít kiếm khách. Xem ra quả thật có thể trò chuyện với Tô Tự Nhiên, có lẽ đây chính là kẻ địch định mệnh thật sự của Vương Tiên Tri. Người của Thiên Nhân Quán không còn để ý đến những kiếm khách Cao Ly đang buồn bực này nữa. Tô công tử, lão giả ta lần này ngoài đến luận kiếm, càng muốn gặp ngươi. Lý Kiếm Thần có gì chỉ giáo? Lão giả ta đi khắp Vạn Thủy Thiên Sơn, duy chỉ không nhìn thấu cảnh giới của Tô công tử. Luận kiếm hội lần này vốn là cuộc tỉ thí giữa ngươi và Vương Tiên Tri, không ngờ lại trở thành một sự theo đuổi của kiếm khách thiên hạ, những người này đều muốn trở thành kiếm khách đệ nhất thiên hạ. Là kiếm khách, có thịnh hội này, ta cảm ơn Tô công tử. Lý Thuần Cương chắp tay, một tay nâng bát rượu uống cạn, sau đó phiêu nhiên rời đi. Quả không hổ là lão kiếm thần, thú vị. Ngay lúc này, một âm thanh chấn động vang dội, truyền khắp toàn bộ võ đế thành. Luận kiếm hội ngày mai bắt đầu, mời các vị kiếm hiệp sáng mai đến luận kiếm đài. Âm thanh hùng vĩ chính là tiếng hô của Vương Tiên Tri phát ra. Sự khai mạc của luận kiếm hội, ngay từ đầu những lời đồn đại trên giang hồ có thể nói là rầm rộ khắp nơi. Ngoài Trung Nguyên ra, toàn bộ giang hồ bao gồm Trung Nguyên, Tây Bực, Đông Doanh, Cao Ly và các kiếm khách chính tham gia luận kiếm hội đều liên tiếp có tin tức trên Thiên Cơ Môn, giới thiệu các nhân vật, địa điểm tổ chức và một số giới thiệu đặc sắc, tình hình thực tế các cuộc đối đầu của kiếm khách. Đặc biệt là một số báo tư nhân, đài truyền hình ở Mỹ Quốc, Châu Âu và các nước phương Tây để tranh giành ống kính, giành được danh tiếng lớn hơn. Trong những lời đồn đại rầm rộ như vậy, luận kiếm hội được ca ngợi là từ trước đến nay một cuộc đại tỷ võ thể hiện giới hạn thật sự, kiếm thuật thật sự của kiếm khách. Đây không phải là công phu bề mặt. Luận kiếm hội trong làn sóng đồn đại rầm rộ, dòng chảy ngầm ẩn sâu bên trong lại còn đáng sợ hơn những con sóng bề mặt. Các băng đảng lớn, thế lực ngầm, các ngân hàng lớn, thậm chí cả triều đình trong giang hồ đều tham gia vào đó. Cũng là một lần tái sắp xếp toàn bộ giang hồ. Cũng không biết là sao, võ đế thành nằm ở Đông Hải lại bắt đầu bay tuyết. Lạnh thật. Tô Tự Nhiên đứng dưới trung tâm luận kiếm đài võ đế thành, được Thái Nhạc Tứ Hiệp kiêng. Gió lạnh gào thét thổi qua, thổi tung quần áo của hắn ta. Lá cây thỉnh thoảng rơi xuống người hắn ta, liền tự nhiên bị bật ra, bụi bẩn cũng không bám vào được. Hắn ta đã sớm vượt qua cảnh giới lục địa chân tiên, nhưng lại có một tia cảm ngộ. Những cây cối Đông Hải quanh năm xanh tốt kia, đều trong gió lạnh, hiện ra màu vàng úa, như muôn tàn lụi. Mấy con chim sẻ trong gió lạnh trên cành cây, khẽ run rẩy. Ngoài ra, tất cả các loài chim dường như đều biến mất, không thấy một con nào. Nhìn một cái, đây căn bản không phải cảnh tượng Đông Hải, mà như một khung cảnh tiêu điều của một thành phố nào đó vào cuối thu. Bên cạnh Tô Tự Nhiên, các cao thủ tề tựu đông đủ. Sự khai mạc của luận kiếm hội, rầm rộ như vậy, sôi nổi như vậy, nhưng thời tiết lại lạnh đến thế, thật sự là bất thường. Tô Tự Nhiên vươn tay, nắm lấy một chiếc lá xoay tròn trong gió, nói với người bên cạnh. Bên cạnh hắn ta, tòa vong thần liên bốn cô độc, không có một ai, nhưng khi nói chuyện, một người từ trong nhà đi ra, đứng sóng vai với hắn ta. Một bầy rồng đều đang trầm mặc, những con rắn dù có vùng vây đến mấy, cũng không thể thay đổi thiết tượng. Tâm chính là long tâm, thời tiết lạnh như vậy, cũng rất bình thường. Yêu Nguyệt đứng cạnh Tô Tự Nhiên, sóng vai mà đứng, nhìn lên bầu trời cao, mây đen giăng kín, gió lạnh gào thét, ánh mắt không buồn không vui nói. Đúng vậy, các kiếm khách, các tuyệt đỉnh kiếm khách đều đang trầm mặc. Trong đời, vũ đài sinh tử quan trọng nhất, ai sẽ không dốc toàn lực ứng phó. Võ đế thành hôm nay, tuyết lớn thật. Tô Tự Nhiên mắt rũ xuống, vươn tay, nắm lấy tay Yêu Nguyệt, nắm tay con, cùng con bắt đầu. Tuyết lớn thật. Võ đế thành, tuyết lớn như lông ngỗng bay lả tả trên bầu trời, mặt đất đã tích tụ một lớp dày, thời tiết lạnh đến mức kỳ lạ, người đi đường cũng ít đi nhiều. Kiếm Ma Độc Cô cầu bại nhắm mắt, ngẩng đầu nhìn trời, đến lúc rồi. Hắn ta nhấc chân một bước, liền bước vào trong tuyết. Tuyết lớn bay lả tả, hoàn toàn che lấp thân thể hắn ta. Hắn ta vô thanh vô tức biến mất trong tuyết, như thể cả người đã hòa vào trời đất. Một nơi ẩn nấp của Võ đế thành, bế quan kết thúc, hắn ta đã xuất quan. Như là trùng hợp, cũng như là một loại cảm ứng trong cõi vô hình, Lãng Phi Vân, Tiễn Thập Tam, Hà Túc Đạo, Trương Đan Phong cũng vào khoảnh khắc này. Đồng thời mở cửa sổ bế quan của mình, ánh mắt nhìn tuyết lớn, ngọc vỡ bay loạn trong gió, đều có một loại ánh sáng rất ngộ. Những tuyệt đỉnh cao thủ này, trước khi luận kiếm hội đến, bế quan cuối cùng một cách tinh tế, điều chỉnh trạng thái tinh thần và thể chất, đều đã tiến vào một cảnh giới kỳ diệu. Luận kiếm hội, người luyện võ, vũ đài sinh mệnh nồng nhiệt nhất. Trước khi lên sân khấu biểu diễn trên vũ đài như vậy, những sự chuẩn bị được thực hiện, tiềm năng con người có thể được kích thích, quả thực là chưa từng có. Luận kiếm hội à, luận kiếm hội, ngày hôm nay không biết sẽ có bao nhiêu cao thủ đột phá. Sự chuẩn bị cuối cùng trước khi bước lên vũ đài rực rỡ nhất của sinh mệnh. Lãng Phiên Vân nhìn tuyết lớn trên bầu trời, toàn bộ tâm hồn vô cùng trong sáng, cảnh giới tinh thần dường như đã đạt đến mức độ hiểu biết vô hạn về trời đất này, về chính cơ thể mình. Cùng lúc đó, ở xa Võ Đế Thành, một người đàn ông đẹp trai lặng lẽ ngồi dưới một gốc cây lớn. Trên người hắn ta không có một chút dấu vết của tuyết, ngược lại là thanh phi tiên kiếm đặt trên đầu gối hắn ta phủ một lớp tuyết dày. Cô gái này chính là chủ nhân của phi tiên kiếm, Diệp Cô Thành. Mắt đứng dậy, đến lúc chứng kiếm rồi. Nhìn thanh phi tiên kiếm của mình, nói ra 6 chữ, vừa chấn động thân kiếm, người đã biến mất. Lúc này, trong chiến thuyền khổng lồ của Đông Doanh, một nhóm kiếm khách đang tế bái tổ tiên. Người dẫn đầu chính là đệ nhất kiếm khách của Đông Doanh, Liêu Sinh Vô Cực. Lúc này, trong ánh mắt của Liêu Sinh Vô Cực đã không còn chút sợ hãi hay e dè nào, cả người hắn vô cùng bình tĩnh. Sàn diễn của kiếm khách, ta dường như đã cảm nhận được khí tức của chư vị kiếm khách, cũng cảm nhận được khí tức của Tô Tự Nhiên. Thiên Kiếm Vô Danh đứng dậy, ánh mắt đột nhiên mở ra. Thiên Kiếm Vô Danh lúc này thân hình càng thêm cao lớn, râu của hắn cũng xuề ra nhiều hơn. Thân hình oai vệ, nhưng lại cho người ta một cảm giác cổ xưa tang thương, giống như một pho tượng thần sừng sững mấy nghìn năm, sau lưng hắn là kiếm khí vô cùng vô tận. Kiếm khách trong thiên hạ lần lượt xuất hiện, tất cả đều đạt đến trạng thái đỉnh cao trong đời mình. Bởi vì ngày mai chính là luận kiếm hội, cũng là sàn diễn đặc sắc nhất trong cuộc đời của một kiếm khách. Sau trận tuyết lớn, sáng sớm hôm ấy, mặt trời liền ló dạng, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi trên nền tuyết, mặt tuyết trắng xóa phản chiếu khiến người ta không mở nổi mắt. Tuyết tan trời hửng, cảnh sát tuyệt đẹp. Nhưng chính dưới khung cảnh mỹ lệ này, luận kiếm hội đã được gấp ủ từ rất lâu, không biết chôn giấu bao nhiêu đao quang kiếm ảnh và những trận chém giết đã long trọng khai mạc. Võ Đế Thành, sáng sớm, rất nhiều kiếm khách lục tục kéo đến một đài cao khổng lồ. Đài cao này chính là luận kiếm đài lừng danh, mà những người này ai nấy đều toát ra một khí chất khiến người khác khó lại gần, hoặc là không giận mà uy, hoặc là khiến lòng người kinh hãi, hoặc chỉ cần nhìn vào mắt là đầu óc đã trống rỗng. Bọn hắn đều là những nhân vật lợi hại đến tham gia luận kiếm hội, là những kiếm khách hàng đầu trên thế giới này. Đủ mọi hạng người, có người của triều đình, có cao thủ hắc bang, có kiếm khách danh tiếng, có sát thủ lợi hại, vân vân. Nhưng bây giờ bọn hắn đều có chung một thân phận, đó là người dự thi của luận kiếm hội. Tiểu Mã và Tiểu Như của Võ Đế Thành vốn là những kiếm khách không có tên tuổi trong giang hồ, dĩ nhiên cũng là người tiếp đãi các vị kiếm khách tại Võ Đế Thành lần này. Lúc này, họ có chút mờ mịt nhìn đường phố của Võ Đế Thành. Những người này người nào người nấy, quả thực quá đáng sợ. Ngươi xem, kiếm khách kia, đó là Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng. Còn có, người kia, hẳn là kiếm khách hàng đầu của Kim Tiền Bang, Kinh Vô Mệnh. Kia là Mỹ Dạ Mộ Tô Xạ Si, được xưng là bất bại kiếm thánh của Đông Doanh. Những người này, mỗi một người đi đến đâu cũng đều là những nhân vật nguy hiểm khuấy đảo giang hồ. Hôm nay vậy mà tất cả đều đến tham gia luận kiếm hội. Trời đất ơi, nhân lực của chúng ta có lẽ không đủ, đây là Võ Đế Thành, luận kiếm hội lần này cũng khác những năm trước, những người này đều là những kẻ vô pháp vô thiên, lỡ như gây ra chuyện gì. Tô Tự Nhiên cũng rất khâm phục sự chịu chơi của Vương Tiên Tri. Tổ chức một đại hội như vậy, không chỉ cần thực lực mạnh mẽ mà còn cần khí phách cực lớn. Sau này ta còn nên tổ chức một đại hội võ đạo thiên hạ đệ nhất không nhỉ? Tô Tự Nhiên nghĩ thầm với chút tác ý. Lúc này, Tô Tự Nhiên đã sớm đến luận kiếm đài. Hiện tại, đoàn đội của Tô Tự Nhiên đang ngồi ở hàng ghế đầu trên khán đài trung tâm của một luận kiếm đài khổng lồ. Là nhân vật quan trọng nhất sẽ luận võ với Vương Tiên Tri vào cuối luận kiếm hội lần này, đoàn đội của Tô Tự Nhiên là những người đến sớm nhất. Luận kiếm đài này vô cùng rộng lớn, nhìn thoáng qua, mái vòm phía trên tựa như bầu trời bao phủ khắp nơi, ở giữa là một quảng trường khổng lồ, còn xung quanh toàn bộ là ghế khán đài, có đủ hơn một vạn chỗ ngồi. Hơn vạn chỗ ngồi. Trong sân bãi rất tĩnh lặng, chỉ có một bầu không khí tĩnh mịch, sát khí đằng đằng. Sự sắp xếp như vậy khiến các lộ kiếm khách tham gia luận kiếm hội vô cùng hài lòng. Cũng chỉ có ở Võ Đế Thành mới có thể phong tỏa nghiêm ngặt đến thế. Tất cả sóng gió đều bắt đầu từ đây và cũng kết thúc tại đây. Bắt đầu từ hôm nay, mặt đất nơi này không biết sẽ nhuốm bao nhiêu màu tươi. Sẽ có bao nhiêu hồn phách kiếm khách lưu lại nơi đây? Sẽ có bao nhiêu trận chiến kinh tâm động phách, đến vị thần cũng phải gào khóc diễn ra. Tô Tự Nhiên nhìn luận kiếm đài trống trải, hỏi trời. Trời đáp lại hắn bằng những tiếng gào thét dữ dội, thời tiết vốn đang nắng đẹp sau tuyết bỗng nhiên lại kéo đến mây đen, gió lớn gào thét u u, như thể trời đang khóc. Nhóm người của Tô Tự Nhiên đến sớm nhất đều yên lặng ngồi, không phát ra một tiếng động nào, bất kể là Hương Hương công chúa, hay Yêu Nguyệt Liên Tinh, hay những người khác, đều nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần, không nghe, không hỏi, không nghĩ, không nghe, không nhìn. Đúng lúc này, lại có một nhóm người tiến bảo. Người dẫn đầu nhóm này lại là Phong Thanh Dương của Hoa Sơn Phái. Những người còn lại có Lệnh Hồ Sung, Nhạc Bất Quẩn, ngoài ra còn có 3-40 người ánh mắt sắc bén, khí chất trầm tĩnh, tất cả đều là kiếm khách. Không cần phải nói, đây chính là Hoa Sơn kiếm phái. Nhưng bọn hắn vừa bảo, chỉ liếc nhìn một chút rồi lập tức thu hồi ánh mắt, lặng lẽ ngồi vào vị trí, nhắm mắt lại như người của đường môn, giống như đang ngồi thiền, thần du vật ngoại. Lâm Bình Chi vốn cũng quen biết người của Hoa Sơn, nhưng bây giờ không ai nói chuyện, cũng không đến bắt chuyện hàn huyên, giữa họ dường như không quen biết nhau. Tình huống này rất đột ngột, nhưng lại rất tự nhiên. Bởi vì trận luận kiếm hội này là trận quyết đấu sinh tử cuối cùng, là sàn diễn của sinh mệnh, không ai vào lúc này lại lãng phí tinh thần vào những việc vô ích, dù chỉ là một chút. Các lộ kiếm khách lần lượt nối đuôi nhau vào sân. Trong chốc lát, kiếm khách toàn giang hồ gần như đã đến đông đủ. Tổng cộng hơn 1.000 người, tất cả đều là cao thủ kiếm khách. Mặc dù ghế ngồi trên luận kiếm đài có đến vài cái, nhìn qua rậm rạp chẳng chịt, hơn 1000 người ngồi rải rác trong đó, trông chẳng thấm vào đâu. Nhưng hơn 1000 người này, ai nấy đều là kiếm khách cao minh, trong sự im lặng, không một tiếng động, lại mang đến một áp lực vô cùng nặng nề. Có thể nói, hơn 1000 người này là đại diện cho tất cả kiếm thuật, là nơi anh tài hội tụ. Nếu những kiếm khách này toàn bộ chết đi, thì kiếm đạo chân chính cũng coi như tuyệt hậu. Rất nhanh, kiếm khách của Cao Ly và Đông Doanh cũng đã đến. Sau khi những người này vào, vẫn tìm chỗ ngồi xuống, cũng không nói lời nào. Dần dần, người trong sân ngày càng đông. Liên tục có người đi vào, ngồi xuống. Toàn trường bây giờ đã có đủ hơn 2000 người, nhưng lại càng thêm tĩnh lặng, không một tiếng động, đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy, không hề có bất kỳ tiếng ho, tiếng bước chân, tiếng đứng dậy, tiếng ma sát hay các tạp âm khác. Luận kiếm lần này, các vị kiếm khách rút thăm chọn đối thủ, dùng phương pháp cũng là bốc thăm. Bất luận sinh tử, chỉ cầu chứng kiếm. Vương Tiên Chi bay xuống. Tiếng chuông trong luận kiếm đài lớn vang lên, đánh dấu luận kiếm hội bắt đầu. Chương 64, Hồng Lô điểm huyết một kiếm thắng. Ý ỷ hành VSC Thủy Nguyệt Đại Tông. Chương 64, Hồng Lô điểm huyết một kiếm thắng. Ý ỷ hành VSC Thủy Nguyệt Đại Tông. Ngay sau khi Vương Tiên Chi nói xong, dưới sân chấn động. Các kiếm khách đến từ khắp nơi trên thế giới đến giờ cũng đã gần đủ cả. Luận kiếm hội này bắt đầu thôi, đây là kiếm đạo chân giải của Lữ Tổ, tượng trưng cho vinh quang kiếm đạo, cứ đặt ở giữa sân. Ai có thể ngạo nghễ đến cuối cùng thì hãy lấy nó. Vương Tiên Chi đột nhiên vung mạnh tay, kiếm đạo chân giải của Lữ Tổ trên tay hắn phá không phát ra một tiếng nổ chói tai, rơi thẳng xuống một đài cao hình trụ ở trung tâm sân bãi rộng lớn, cắm thẳng đứng, dưới ánh đèn chiếu rọi, càng thêm vàng óng chói mắt. Sân bãi của luận kiếm đài này vô cùng rộng lớn, ở giữa cũng không có lôi đài nào, chỉ có một đài cao hình trụ để đặt kiếm đạo chân giải của võ đạo Lữ Tổ, cao đến 10 mét. Nhưng đài cao này rõ ràng không phải dùng để thi đấu. Ngay khi Vương Tiên Chi ném ra kiếm đạo chân giải của võ đạo Lữ Tổ, cũng là lúc luận kiếm hội thực sự bắt đầu, cuộc chém giết đẫm máu thực sự bắt đầu. Hiện trường lại rơi vào sự tĩnh lặng vô cùng. Sau sự tĩnh lặng, tất cả cao thủ có mặt đều nhìn về phía đông của luận kiếm đài lớn, bởi vì trên bức tường phía đông là một tấm bảng gỗ khổng lồ, trên tấm màn vải đang nhanh chóng hiện lên một loạt cái tên, hàng nghìn cái tên đang nhảy múa quần quần trên đó. Đối thủ của luận kiếm hội lần này được rút thăm ngẫu nhiên. Trên tấm gỗ ngẫu nhiên hiện ra hai bên quyết đấu, rút chúng ai thì là người đó. Hai bên được rút chúng sẽ phải xuống sân giao đấu, không có chút dư địa nào để thương lượng. Hơn nữa, rút thăm ngẫu nhiên cũng không có trò gian lận nào, tất cả đều trông vào vận may của mỗi người, có thể một kiếm khách nhỏ bé sẽ gặp phải kiếm ma như Độc Cô Cầu Bại. Cũng có thể ngay trận đầu tiên sẽ là Vương Tiên Chi đối đầu với Lý Thuần Cương hoặc Đặng Thái A trước sự rút thăm ngẫu nhiên công bằng, không ai có thể dở trò, tất cả chỉ có thể dựa vào vận may hoặc thực lực. Nhưng cho dù kẻ yếu rút chúng kẻ mạnh, cũng không phải là chắc chắn sẽ chết. Sau khi rút thăm, cũng có thể bỏ cuộc. Hơn nữa, sau khi bỏ cuộc, vẫn còn cơ hội tham gia tỷ võ. Mỗi người đều có một lần cơ hội bỏ cuộc. Quy tắc của luận kiếm hội lần này khá là công bằng, tất cả đều minh bạch, hơn nữa hai bên được rút chúng lên sân còn có thể thương lượng với nhau, rồi cùng đưa ra cách thức giao đấu. Bức tường gỗ khổng lồ trên tường nhấp nháy, ánh sáng kỳ ảo. Sau khi nhấp nháy đủ 30 phút, hai cái tên đã xuất hiện. Đông Doanh, Thủy Nguyệt Đại Tông, Thiên Nhân Quán, Ý Ỷ Hành. Ý Ỷ Hành là ai? Rất nhiều kiếm khách có mặt không biết Ý Ỷ Hành. Ngay khi cái tên Ý Ỷ Hành hiện ra, rất nhiều người đều kinh ngạc, nhiều người không ngờ tới. Người của Thiên Nhân Quán vậy mà cũng đăng ký tham gia luận kiếm hội lần này. Phải biết rằng, tham gia luận kiếm hội là vô cùng nguy hiểm, bởi vì không ai biết mình sẽ giúp chúng ai. Biết đâu sẽ giúp chúng Độc Cô Cầu Bại, cũng có thể giúp chúng những hung thần ác sát như Lý Thuần Cương, vậy thì chết chắc. Về kiếm khách Ý Ỷ Hành này, mọi người chỉ biết rằng Thiên Nhân Quán tuy danh tiếng rất lớn, nhưng hiện tại nổi danh nhất là Nhậm Kiếm Thủy và Liêu Sinh Kiếm Ảnh. Vì vậy nhiều người đều cho rằng hắn chỉ đi cùng Tô Tự Nhiên chứ không tham gia luận kiếm. Trên sân, Thủy Nguyệt Đại Tông, vị kiếm khách của phái Bắc Thần Nhất Đao Lưu của Đông Doanh được rút chúng, đã đi xuống trung tâm sân bãi trước tiên. Cùng lúc đó, một người mặc đồ trắng, Ý Ỷ Hành với dáng vẻ thoát tục, hình tượng thanh cao mà nổi bật đã gây ra sự kinh ngạc dưới sân. Ý Ỷ Hành với ánh mắt sắc bén cũng từng bước đi đến trung tâm sân bãi. Hai người dừng lại cách nhau hơn 10 mét, mắt nhìn nhau, cùng lúc đó, ánh mắt của hàng vạn người đều đổ dồn vào hai người họ. Hai người đã trở thành tiêu điểm của tất cả cao thủ trong giang hồ, thực sự là vạn người chú mục. Ý tiên sinh, ta nghe nói chủ công của ngươi là Tô Tự Nhiên và Vương Tiên Chi sẽ tỉ thí cuối cùng, ngươi đại diện cho kiếm khách Trung Nguyên hay Thiên Nhân Quán? Là một kiếm khách, nên có tôn nghiêm, không nên làm nô tài cho ai. Thủy Nguyệt tiên sinh, luận kiếm lần này là một cơ hội nghìn năm khó gặp, một sàn diễn để sinh mệnh tỏa sáng, chúng ta là người luyện võ, có thể gặp được cơ hội này, đó là một may mắn lớn biết bao. Cho dù có để lại sinh mệnh ở đây cũng là đáng giá. Ngươi không nghĩ vậy sao? Ý Ỷ Hành nhìn Thủy Nguyệt Đại Tông bằng một ánh mắt trí tuệ, gạt bỏ ân oán, ngươi là một kiếm khách đáng kính. Thủy Nguyệt Đại Tông nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Đúng lúc này, trong toàn bộ sân bãi vang lên tiếng chuông rồn rập, là tiếng chuông bắt đầu tỉ kiếm. Chuông vừa vang, hai bên tỉ võ sẽ không thể nhận thua, mà là một mất một còn. Soạn. Ngay khoảnh khắc tiếng chuông dừng lại, Thủy Nguyệt Đại Tông đã ra tay. Hắn bước một bước dài, hai chân đột ngột lao về phía trước, chân sau thậm chí còn vượt qua chân trước. Cùng lúc đó, cánh tay hắn đột ngột vung lên từ dưới bụng. Cánh tay cong thành hình vòng cung, một thanh võ sĩ đao dài của Đông Doanh liếc ngược từ dưới lên. Tuyệt kỹ tất sát của Thủy Nguyệt Nhất Đao Lưu Liêu Đao Kỹ. Cú liếc đao này bộc phát, thời gian, địa lý, môi trường đều được nắm bắt đến đỉnh cao, khí thế càng thêm dũng mãnh, mang theo gió tanh mưa máu. Hắn ra chiêu này không hề báo trước, lại ra tay đúng lúc tiếng chuông vừa dứt, có thể nói là đột kích. Nhưng về mặt quy tắc thì không chê vào đâu được. Ý ỉ hành vào khoảnh khắc tiếng chuông dứt lại không hề động đậy. Được rồi. Thủy Nguyệt Đại Tông trong khoảnh khắc buộc phát một thức liêu đao kỹ lao đến Ý ỉ hành, trong lòng liền có một cảm giác, đối phương chắc chắn sẽ chết, đây cũng là sự tự tin của một kiếm khách, trong khoảnh khắc hắn lao đến bên cạnh Ý ỉ hành, đao dường như đã chạm vào ngực đối phương. Trong khoảnh khắc, Thủy Nguyệt cảm thấy thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Nhưng, ngay khi đao của hắn chạm vào ngực Ý ỉ hành, bước chân của đối phương đột nhiên lùi lại, chỉ nửa bước, nhưng đã tránh được đao của hắn. Thủy Nguyệt Đại Tông trong lòng khẽ động, hét lớn một tiếng, tiến thêm một bước, lại một đao chém tới. Đây là một đao truy kích khi chiêu trước không trúng. Nhưng ngay khi hắn tăng thêm sức mạnh truy kích, Ý ỉ hành đã tiến lên nửa bước, bay vút lên không trung. Giữa tiếng hét bá đạo chấn động ngàn dặm, chân trời hùng vĩ hiện ra vạn kiếm trải đường, như núi Thái Sơn sừng sững, nghiêng sông đổ núi. Trên đỉnh một người áo tiên pháp phới, kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí chém đứt áng mây nơi chân trời. Hồng lô điểm huyết, một kiếm lướt qua bầu trời. Thủy Nguyệt Đại Tông trúng ngay một kiếm, thân hình to lớn bay lên rất cao, rồi rơi thẳng xuống đất, cơ thể như con cá chép quay nước, dãy rủa vài cái, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Hai người giao đấu đến khi phân thắng bại, thời gian thực sự quá ngắn. Thậm chí tiếng chuông trong sân còn chưa dứt hẳn, dư âm của tiếng chuông bắt đầu vẫn còn vang vọng trong góc sân. Khoảnh khắc tiếng chuông kết thúc, Thủy Nguyệt Đại Tông tấn công trước, Ý ỉ hành ra một kiếm. Kiếm khí của Hồng Lô Điểm Huyết đã phong tỏa toàn bộ sinh cơ của Thủy Nguyệt Đại Tông. Thủy Nguyệt Đại Tông nằm trên đất, hơi thở yếu ớt, nhưng hắn chết cũng không hiểu. Nhưng kiếm pháp như vậy gần như là thần thoại, Thủy Nguyệt Đại Tông không tin Ý ỉ hành có năng lực như thế. Trận quyết đấu đầu tiên lại nhanh đến vậy, nhanh đến mức dư âm của tiếng chuông bắt đầu vẫn còn, người đã chết. Không ngờ trận đấu lại kết thúc nhanh như vậy. Kiếm pháp của Thủy Nguyệt Đại Tông kia cũng được coi là bậc thầy, vậy mà chỉ một tiến một lùi đã bại. Thật sự không thể ngờ tới. Trận đấu đầu tiên kết thúc nhanh như vậy là điều mà đa số kiếm khách có mặt đều không nghĩ tới. Tiếng bàn tán nổi lên xôn xao. Nhưng người bàn tán đều là những kiếm khách dưới cấp tiên nhân, những cao thủ thực sự thì đều đã nhìn ra manh mối. Chương 65, trận thứ 2. Lệnh Hồ Sung VS Thiên Môn Xích Hỏa. Chương 65, trận thứ 2. Lệnh Hồ Sung VS Thiên Môn Xích Hỏa. Kiếm khách ý ỉ hành của thiên nhân quán này tuy chưa dùng hết toàn lực, nhưng một kiếm Hồng Lô Điểm Huyết kia lại phá hủy toàn thân Thủy Nguyệt Đại Tông. Hay cho một ý ỉ hành, hay cho một Hồng Lô Điểm Huyết, một kiếm này đã khiến mọi người nhớ kỹ cái tên này. Nhưng rồi lại nhìn về phía Tô Tự Nhiên, có thể khiến một kiếm khách như vậy nghe lệnh, Tô Tự Nhiên rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? May mà hắn không phải kiếm khách, nếu không ai có thể đánh thắng hắn. Thật đáng sợ Tô Tự Nhiên, thật đáng sợ thiên nhân quán. Chủ công, ý ỉ hành hành lễ với Tô Tự Nhiên. Tô Tự Nhiên dĩ nhiên rất hài lòng với ý ỉ hành. Nhưng rất nhanh, vòng luận kiếm thứ hai cũng đã bắt đầu. Bức tường gỗ đẩy tên lại nhấp nháy dữ dội. Vô số cái tên nhảy múa lấp lánh. Cuối cùng dừng lại. Hoa Sơn Phái, Lệnh Hồ Sung, Thiên Môn Kiếm Khách, Xích Hỏa. Một người là Đoạt Mệnh Kiếm Hiệp với Xích Hỏa Kiếm Quyết. Một người là Lãng Khách Tiêu Sái với Dịch Cân Kinh và Độc Cô Cửu Kiếm. Tô Tự Nhiên cũng thấy hứng thú, bây giờ hắn không coi trọng những cao thủ này, nhưng đối với cuộc đối đầu của họ, hắn càng giống một người bình thường hơn. Tô Lang, chàng xem trọng ai hơn? Liên Tinh hỏi. Khó nói, cả hai đều được coi là những kiếm khách lợi hại. Chủ công, Lệnh Hồ Sung kiên là truyền nhân của kiếm ma phải không? Phật Kiếm Phân Thuyết cũng hỏi. Không sai. Ta rất mong chờ cuộc đối đầu giữa ngươi và kiếm ma. Tô Tự Nhiên cười nói. Mong là ý trời như vậy. Phật Kiếm Phân Thuyết nói. Tô Tự Nhiên cười mà không đáp. Xích Hỏa tiền bối, đắc tội rồi. Lệnh Hồ Sung nói. Xích Hỏa cười khẩy một tiếng, bước lên một bước, liếc nhìn Lệnh Hồ Sung, mày hơi nhíu lại, môi khẽ mở như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói gì. Xích Hỏa nhân lúc Lệnh Hồ Sung phân tâm đột nhiên ra tay, chân phải dầm mạnh xuống đất lao về phía Lệnh Hồ Sung như một mũi tên rời cung, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lệnh Hồ Sung, ngón trỏ và ngón giữa tay phải chụm lại như một thanh trường kiếm đâm về phía trước, một luồng nhiệt lượng kinh người từ ngón tay hắn bùng nổ. Lệnh Hồ Sung không nói hai lời, thân hình lùi nhanh, bước sang bên một bước né tránh một cách huyền diệu chỉ này của Xích Hỏa, cùng lúc đó vỗ một trường vào lưng Xích Hỏa, đánh hắn loạn choạng về phía trước mấy bước, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Xích Hỏa ổn định thân hình, quay đầu nhìn Kiếm Tuệ một cách căm hận, tay phải xuề ra, một luồng kiếm ý hùng hậu xông thẳng lên trời. Xung quanh thân thể hắn như xuất hiện những đóa hoa lửa màu đỏ rực, nhiệt độ xung quanh tăng vọt, mặt đất dưới chân có dấu hiệu tan chảy. Ngọn lửa hội tụ trong tay hắn, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu đỏ rực, trên thân kiếm là những đóa hoa lửa, chuôi kiếm thì hoàn toàn là một ngọn lửa đang cháy hừng hực, trông vô cùng thần võ. Đủ màu mè. Lệnh Hồ Sung cười cười, kiếm ý vốn được cố ý thu liễm trong sơn cốc kiếm phần vào lúc này cuối cùng cũng được giải phóng, kiếm ý bị kìm nén đã lâu giống như một con manh thu thoát đuôi, lại giống như một chiếc lò xo bị nén đến cực hạn cuối cùng cũng có cơ hội bật lại, bùng nổ dữ dội. Mặt đất dưới chân Lệnh Hồ Sung lập tức lõm xuống, những vết nước đáng sợ lan ra bốn phương tám hướng, lan đến tận chân Hỏa Diệm Sơn không xa, ngay sau đó chỉ thấy bên trong Hỏa Diệm Sơn truyền đến một tiếng động nhẹ, trên thân núi hiện ra một vết nước rộng khoảng nửa trượng. Kiếm ý thật đáng sợ. Nhiệt độ cao khủng khiếp xung quanh bị quét sạch, kiếm ý của Xích Hỏa bị ép phải không ngừng co lại, sắc mặt hắn cũng vô cùng khó coi, hắn vốn tưởng Lệnh Hồ Sung tuổi còn trẻ, có tư cách tham gia luận kiếm đã là một thiên tài hiếm có. Cho dù kiếm ý xuất sắc, nhưng hắn vạn lần không ngờ, kiếm ý của Lệnh Hồ Sung lại mạnh mẽ và hùng hậu đến vậy, không hề thua kém những kiếm khách danh tiếng trong giang hồ. Lệnh Hồ Sung đứng tại chỗ không đội truy kích, mà nhìn thanh trường kiếm màu đỏ rực trong tay Xích Hỏa, trầm tư một lát, học theo động tác vừa rồi của Xích Hỏa xuề tay phải ra, ngay sau đó kiếm ý đang lan tỏa ra bốn phương tám hướng đột nhiên co lại, ngưng tụ xung quanh cơ thể hắn, chỉ thấy trong tay phải hắn một thanh trường kiếm từ từ thành hình. Trường kiếm dài khoảng 3 thước, thân kiếm trắng như tuyết, sáng như gương, chuôi kiếm cũng là loại chuôi kiếm bình thường nhất, không hề màu mè như thanh trường kiếm trong tay Xích Hỏa, rồi một tiếng kinh hô vang lên, kiếm ý vô kiếm của Độc Cô Cửu bại. Rất nhiều kiếm khách lập tức nhìn về phía Độc Cô Cầu bại, vị kiếm ma này lại không nói một lời. Trước khi luật kiếm, Phong Thanh Dương từng dẫn người đồ tôn này đến tìm mình, nhưng kiếm ý này, hắn cũng không ngờ lệnh hồ sung sẽ sử dụng. Tô Lang, kiếm pháp của Xích Hỏa này rất lợi hại, nhưng tại sao vẫn bị lệnh hồ sung khắc chế? Phương Hương bây giờ cũng được coi là một kiếm khách, không hiểu hỏi. Ngươi phải biết, kiếm ý của kiếm ma là phá. Xích Hỏa nóng nội, tự nhiên sẽ có sơ hở. Tô Lang, ta cũng muốn trở thành kiếm khách thiên hạ vô song. Nhân lúc lệnh hồ sung ngưng tụ trường kiếm, Xích Hỏa mới có cơ hội thở dốc, đây cũng là ưu thế lớn nhất của mình. Rốt cuộc ai thua ai thắng, ai sống ai chết, vẫn chưa biết được. Xích Hỏa thân hình thoáng một cái đột nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện trước mặt lệnh hồ sung, một kiếm đâm thẳng vào mặt hắn, ngọn lửa trên thân kiếm đột nhiên tách ra khỏi thân kiếm, bay về phía lệnh hồ sung. Lệnh hồ sung trong lòng căng thẳng, lập tức đưa kiếm ngang trước người để đỡ, đỡ được ngọn lửa nhưng không đỡ được một kiếm này của Xích Hỏa, thân thể không kiểm soát được liên tục lùi lại, để lại một loạt dấu chân sâu hoắm. Xích Hỏa được thế không tha người, nhanh chóng thu kiếm lại vung ngang một kiếm, cũng dùng cách tương tự, dùng ngọn lửa do kiếm ý hóa thành để thu hút sự chú ý của lệnh hồ sung. Lệnh hồ sung lần này không chọn đỡ nữa, mà chọn phản kích, một kiếm chém từ dưới lên, kiếm khí quần quận trong nháy mắt thành hình, chém ngọn lửa thành hai nửa, đồng thời cũng đỡ được một kiếm này của Xích Hỏa. Người cùng cảm thán không đếm xuể. Mặc dù giữa Xích Hỏa và lệnh hồ sung vẫn là long tranh hổ đấu, nhưng rõ ràng khoảng cách quá lớn. Lệnh hồ sung xuất kiếm vô cùng tiêu sái tùy ý, như một tay ăn chơi say rượu nên ngang qua phố, ngược lại Xích Hỏa, lần đầu tiên rơi vào thế phòng thủ. Trong thời gian ngắn, lệnh hồ sung đã dồn Xích Hỏa vào tình thế như vậy. Trận chiến bên phía lệnh hồ sung và Xích Hỏa cũng đã có kết quả. Một tiếng kiếm minh trong trẻo vang dội, kèm theo một tiếng kiếm rít đầy tử khí, đồng thời vang lên từ lôi đài bên đó. Dưới lôi đài, vô số người đứng dậy. Thân thể đầy máu của Xích Hỏa như diều đứt dây bay ra ngoài lôi đài. Nhưng ngay khoảnh khắc Xích Hỏa rơi ra khỏi phạm vi lôi đài, Xích Hỏa đột nhiên mở mắt, hai con ngươi như sao lạnh bắn ra tia lửa kinh người, dứt khoát xuất kiếm, một tia chớp đen xé toạc bầu trời, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt xuyên thủng vai lệnh hồ sung, rồi mới rơi mạnh vào tay một kiếm khách xa cơ nào đó không biết đã xuất hiện dưới lôi đài từ bao giờ. Lệnh hồ sung thắng, thiên môn Xích Hỏa chết. Chương 66, sư phi huyên làm tỷ nữ, Phật kiếm phân thuyết vs Lãng Phiên Vân. Chương 66, sư phi huyên làm tỷ nữ, Phật kiếm phân thuyết vs Lãng Phiên Vân. Trận tỷ thí thứ hai này tuy khiến mọi người có mặt đều cảm thán sự tàn khốc của luận kiếm hội, nhưng không ít người cũng thu được nhiều lợi ích tại đây. Rõ ràng nhất chính là Hương Hương công chúa, dĩ nhiên còn có sư phi huyên đang trà trộn trong nhóm người của Tô Tự Nhiên. Nàng có sắc không kiếm, cũng là thánh nữ của Từ Hàng Tĩnh Trai trong võ lâm, nhưng so với những kiếm khách này, nàng mới hiểu giang hồ này lớn đến vậy, mình chẳng qua chỉ là một gợn sóng nhỏ trong đó mà thôi. Vậy Tô Tự Nhiên thì sao? Nhậm Kiếm Thủy, Liễu Sinh Kiếm Ảnh, Phật Kiếm Phân Thuyết, Y Y Hành, những kiếm khách mạnh mẽ như vậy lại cam tâm làm môn khách cho hắn. Tô Tự Nhiên, người rốt cuộc là người như thế nào? Mình hoàn toàn không nhìn thấu, hắn rốt cuộc đang nghĩ gì? Sư Phi Huyên cô nương, luận kiếm hội lần này, ngươi có tham gia không? Vô tình dù sao cũng quen biết Sư Phi Huyên, chủ động hỏi nàng. Ta không tham gia. Hương Hương tỷ tỷ cũng tham gia đó. Ta không muốn chết trong luận kiếm hội, ta muốn gia nhập Thiên Nhân Quán. Nhưng ngươi không phải là thánh nữ của Từ Hàng Tĩnh Trai sao? Vô Tình hỏi. Ta tuy là người của Từ Hàng Tĩnh Trai, nhưng ta đã từng làm khách quý dưới trướng rất nhiều hùng chủ. Không biết Tô công tử có thể không? Sư Phi Huyên có chút buồn bực, đường đường là thánh nữ của Từ Hàng Tĩnh Trai, vậy mà lại chủ động tiến cử mình làm môn khách. Tô Mỗ không dễ dàng thu nhận môn khách. Tô Tự Nhiên lên tiếng. Vậy Thái Nhạc Tứ Hiệp thì sao? Bọn hắn căn bản không đáng kể. Sư Phi Huyên vẫn đang ngụy biện. Bốn người bọn hắn là do ta tình cờ có tâm trạng tốt thôi, môn khách dưới trướng ta đã đủ nhiều rồi, Sư Phi Huyên cô nương nếu có lòng, có thể làm tỷ nữ cho Tô Mỗ. Cái gì? Ngươi bảo ta làm tỷ nữ cho ngươi? Sư Phi Huyên không dám tin. Tỷ nữ của Tô Mỗ không phải ai cũng có thể làm được, không biết Sư Phi Huyên cô nương có hạ mình được không? Tô Tự Nhiên biết người của Từ Hàng Tĩnh Trai đều có quá nhiều tâm tư, nhất định phải mài giũa nàng một phen. Nhưng câu nói này, hắn cũng không nói dối. Hai tỷ nữ, một là Thủy Xanh, con gái của đại hiệp Giang Nam Thủy Đại, một là quận chúa của Đại Nguyên, Triệu Mẫn. Trên mặt Sư Phi Huyên hiện lên một tia kiên quyết, tỷ nữ thì tỷ nữ. Vô Tình kinh ngạc, nàng ở Lục Phiến Môn đã giao du với Sư Phi Huyên rất lâu, nàng ấy luôn là người có tâm khí vô cùng cao ngạo, lần này tại sao lại đồng ý yêu cầu vô lễ này? Chẳng lẽ cũng có ý đồ với Tô Lang? Mình khó khăn lắm mới trở thành vị chuẩn phu nhân thứ tư của Tô Tự Nhiên, không thể để Sư Phi Huyên dở trò được. Phụ nữ là vậy, một khi dính đến tình yêu, chị em tốt, bạn thân tốt, ngay lập tức trở thành tình địch. Sư Phi Huyên, ngươi như vậy, có phải là muốn có ý đồ gì với Tô Lang không? Trong miệng Vô Tình, Sư Phi Huyên cô nương đã biến thành Sư Phi Huyên, cũng không trách nàng. Từ Hàng Tĩnh Trai tuy trong võ lâm danh tiếng không nhỏ, nhưng nhiều người đều ngấm ngầm gọi họ là những đông hoa giao tiếp của võ lâm, không vì lý do gì khác, mà là vì họ tuy là mỹ nữ, nhưng lại thích dựa dẫm và lựa chọn kẻ mạnh. Sư Phi Huyên ra mắt Tô công tử và Vô Tình cô nương. Từ hôm nay trở đi, ta chính là tỷ nữ của Tô công tử. Sư Phi Huyên vậy mà còn dùng giọng kéo dài, khiến Vô Tình rất không vui. Còn Yêu Nguyệt Liên Tinh và Hương Hương ở bên Tô Tự Nhiên đã lâu, tự nhiên biết tướng công của mình là muốn rèn luyện Sư Phi Huyên, nên không nói gì. Nhưng nhìn vẻ mặt của tướng công mình, vị Vô Tình cô nương này hẳn là sắp trở thành tỷ muội với mình rồi. Bách Hiểu Sinh ở đây, bút không ngừng nghỉ, ghi chép lại hai trận đấu này. Lục Tiểu Phụng ở bên cạnh uống rượu, thỉnh thoảng còn nói vài câu với Bách Hiểu Sinh. Nhưng nghe thấy Sư Phi Huyên chủ động muốn làm tỷ nữ cho Tô Tự Nhiên, rượu trong miệng Lục Tiểu Phụng phun thẳng ra ngoài. giơ ngón tay cái lên với Tô Tự Nhiên. Vẫn là Tô Minh lợi hại, có thể khiến sư phi Huyên tiên tử của Từ Hàng Tĩnh trai làm tỷ nữ. Sư phi Huyên mặt không buồn không vui, nhưng trong lòng đã sớm tức điên. Có cái miệng rộng của Lục Tiểu Phụng ở đây, chuyện mình làm tỷ nữ cho Tô Tự Nhiên chắc chắn sẽ sớm lan truyền khắp giang hồ. Bách Hiểu Sinh lại cười ha hả bất đầu, xem ra Tô Tự Nhiên quả thật có thủ đoạn và suy nghĩ của bậc thiên nhân. Tô Tự Nhiên nhìn thấy nhưng không nói gì. Đúng lúc này, trận luận kiếm thứ 3 cũng sắp bắt đầu. Bức tường gỗ đẩy tên lại nhấp nháy dữ dội. Vô số cái tên nhảy múa lấp lánh, cuối cùng dừng lại. Thiên Nhân Quán, Phật Kiếm Phân Thuyết, Nộ Giao Bang, Lãng Phiên Vân. Tất cả ánh mắt có mặt lập tức bị thu hút. Hai trận tỉ kiếm trước tuy cũng xem như hay, nhưng đều không bằng trận này. Công tử, Phật Kiếm đi đây. Ta rất tin tưởng ngươi, hãy đi tận hưởng cuộc tỉ thí đi. Phật Kiếm Phân Thuyết trong lòng cũng có chút hưng phấn, tuy không được tỉ kiếm với Độc Cô Cầu bại, nhưng biết Lãng Phiên Vân cũng là một đối thủ tốt. Trận tỉ thí này khiến các kiếm khách có mặt đều mong chờ. Ngay khi mọi người còn đang mong đợi, một gã đàn ông xấu xí cầm trường kiếm bước lên luận kiếm đài, kèm theo đó là một bài thơ. Đương thời Minh Nguyệt tại, tăng chiếu Thái bất quy, Minh Nguyệt nan tái túy, Thái Vân bất phục hồi. Lãng Phiên Vân đã thành danh từ lâu và ở vị trí đầu bảng hắc bảng một thời gian dài, hơn nữa hắn vì tình mà dùng kiếm, mượn kiếm nhập đạo, tự nhiên là một ứng cử viên nặng ký cho luận kiếm hội lần này. Nhưng ngay khi Phiên Vân lên sân, Phật Kiếm Vân Tuyết cũng từ từ bước lên luận kiếm đài. Trong võ lâm, người dùng kiếm rất nhiều, nhưng người Phật môn gần như không dùng kiếm, mà vị tăng nhân trước mắt này lại là người dùng kiếm. Kiếm điệp sau lưng tuy bị phong ấn, nhưng ai cũng biết, một khi kiếm ra khỏi vỏ, tất sẽ kinh thiên động địa. Hơn nữa còn là một chuyên gia dùng kiếm, lại có thể cảm nhận được một luồng kiếm ý siêu thoát. Sát sinh vi hộ sinh, trảm nghiệp phi trảm nhân. Một câu thơ cũng khiến không ít người Phật môn chấn kinh, thiên ý bậc này, không hổ là Phật trong kiếm, Phật Kiếm Phân Thuyết. Lãng Phiên Vân ra mắt đại sư. Lãng Phiên Vân vô cùng lễ phép. Lãng thí chủ, toàn lực một trận chứ? Tất nhiên. Phật Kiếm Phân Thuyết không còn che giấu, Phật điệp mở ra. Trảm nghiệp đoạn tội ra khỏi vỏ. Vạn ngàn kiếm khí, trăm vị cảm xúc, hóa thành sự giải thoát và đoạn nghiệp vô tận. Chân trời vậy mà xuất hiện tầng tầng dị tượng. Phật Kiếm Vân Tuyết này lại là một lục địa chân tiên. Lãng Phiên Vân tuy rất lợi hại, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn ở ngưỡng cửa của lục địa chân tiên. Lần này Lãng Phiên Vân nguy rồi. Lãng Phiên Vân dứt khoát đứng dậy, quay đầu nhìn vợ mình. Thần thái như vậy, giống như hắn hoàn toàn không phải đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ không thể chiến thắng, mà là đang đối mặt với một tình thế chắc thắng. Dưới sự chú mục của vạn người, sự dứt khoát ung dung từ nội tâm của Lãng Phiên Vân đã khiến mọi người sinh ra một ảo giác, đó là trận chiến này, biết đâu Lãng Phiên Vân sẽ thắng. Mặc dù nhiều người biết ảo giác này của mình là hoang đường, bởi vì chênh lệch thực lực quá lớn. Nhưng khi nhìn thấy sự ung dung đó của Lãng Phiên Vân, lại không kìm được mà sinh ra ảo giác trong lòng. Cảm giác này rất kỳ diệu. Tâm thái của Lãng Phiên Vân này quá mạnh mẽ. Trước đây ta đã xem thường hắn. Nhìn sự ung dung của Lãng Phiên Vân, Đặng Thái A, đại tông sư của Ngô gia kiếm chủng, một tuyệt đỉnh cường giả tu luyện phi kiếm thuật, ánh mắt có giật hai lần. Đúng vậy, ta cũng xem thường hắn. Tâm khí của người này lại đạt đến mức độ như vậy, may mà thể hiện ra khi gặp Phật Kiếm Phân Tuyết, nếu gặp chúng ta, biết đâu chúng ta còn vì đánh giá sai mà chịu thiệt. Người nói lại là kiếm thánh Độc Cô kiếm của Vô Song Thành. Không chỉ hàng ngàn vạn người đang âm thầm kinh ngạc trước sự ung dung, thong dong của Lãng Phiên Vân. Không giao đấu với người như ngươi, sẽ không thể tiến thêm một bước, luyện võ như đi thuyền ngược nước, không tiến nát lùi, huống hồ ngươi muốn đánh bại ta cũng không dễ dàng như vậy. Lãng Phiên Vân rất ung dung cười cười. Với tâm tính, thực lực hiện tại của ngươi, cũng có chút hy vọng, nhưng hy vọng vẫn không lớn, nhưng những lời như vậy của ngươi không thể lay động tâm lý của ta, chúng sắp băng rồi, ngươi chuẩn bị đi, hy vọng ngươi có thể chống đỡ được vài hiệp của ta. Phật Kiếm Phân Tuyết nói xong, toàn thân chấn động. Hai của Lãng Phiên Vân rung lên. Tiếng máu trong cơ thể Phật Kiếm Vân Thuyết chảy rào rào truyền rõ vào thái hắn. Máu trong cơ thể của đối thủ mạnh đến không thể tưởng tượng này chảy xiết như sông lớn gầm thét, như thủy triều cuồng nộ, cho dù là người bình thường cũng nghe thấy, tiếng tuần hoàn máu xuyên qua cơ thể, khí thế hùng vĩ vô biên. Phật Kiếm Vân Thuyết vừa phát hình, rõ ràng đã hạ quyết tâm, ngay từ đầu ra tay sẽ dùng thế lôi đình vạn quân để đánh bại Lãng Phiên Vân, không cho hắn một chút cơ hội nào. Ngay khoảnh khắc Phật Kiếm Vân Thuyết bật hình, Lãng Phiên Vân lập tức cảm nhận được áp lực vô hình như trời sập đất lở, núi lở biển gầm đè ép về phía mình, luồng áp lực vô hình đó trong đầu vô cùng rõ ràng. Lãng Phiên Vân nhìn Phật Kiếm Phân Thuyết cao ngang mình, lại cảm thấy mình như một người lùn nhỏ bé đối mặt với một gã khổng lồ cao 2 mét, cường tráng như tháp sắt. Cảm giác này khiến trong lòng hắn nảy sinh một cảm xúc không thể chống cự. Lãng Phiên Vân nhận ra rõ ràng cảm xúc này, nhưng hắn dù sao cũng là kiếm giả nhập đạo bằng nước của trời đất, ngược lại càng thêm hưng phấn. Đến đây, Phật Kiếm Phân Thuyết lúc này cất tiếng cười ha hả. Lời hắn vừa dứt, tiếng chuông bắt đầu đột nhiên vang lên, và hai chữ trả lời cuối cùng của hắn vang dội như sấm, như tiếng trời, vang vọng khắp luận kiếm đài. Trong bước chân của hắn, dường như không còn khoảng cách, giống như đang dịch chuyển tức thời, mắt người còn không kịp phản ứng, Phật Kiếm Phân Thuyết đã đến trước mặt Lãng Phiên Vân, kiếm khí trên trảm nghiệp đoạn tội hoàn toàn bùng nổ. Chính là sát chiêu bất động kiếm ấn diệt thiên nghiệp. Phật Kiếm Phân Thuyết quả nhiên như lời hắn nói, sẽ không hề nương tay. Lãng Phiên Vân lúc này mắt đã hoàn toàn không thể nắm bắt được bất kỳ chiêu thức nào của đối thủ mạnh mẽ như vậy, mọi hành động đều dựa vào phản ứng bản năng của tâm linh. Soạt. Hắn đột nhiên, lưng hơi cong, tim co lại, trong lúc lùi bước, Phúc Vũ kiếm trên tay đột nhiên xoay một vòng lớn, vạn ngàn kiếm khí như một màn mưa xuất hiện trước mặt. Xoẹt xoẹt. Hai tiếng như xé lụa liên tiếp vang lên. Áo trên người Lãng Phiên Vân lại như bị kéo cắt qua, những dải vải bay lượn, đồng thời, trên ngực hắn xuất hiện một vết kiếm ấn hình hoa sen, kiếm văn trên đó rõ rệt. Đây là bị kình phong từ kiếm kình của Phật Kiếm Phân Thuyết tấn công mà y lên. Vừa rồi Lãng Phiên Vân tuy đã né được chiêu này, nhưng cũng chỉ cách có một tấc dưới, trong một tấc dưới, kiếm phong mãnh liệt, kình phong đánh vào ngực hắn, xé rách áo, để lại những vết hằn sâu. Nhưng với sự mạnh mẽ của Lãng Phiên Vân, chút kình phong kiếm kình còn không làm hắn bị thương được. Hít một hơi, vết kiếm ấn trên ngực liền biến mất theo sự tuần hoàn mãnh liệt của kiếm khí Phúc Vũ kiếm. Một chiêu, chỉ một chiêu, Phật kiếm Vân Thuyết đã thể hiện ra thực lực mạnh đến mức không thể chống cự của mình. Một chiêu giao đấu, Lãng Phiên Vân đã suýt bị kiếm kình đánh trúng, bị kình phong sắc bén xé rách áo, còn để lại trên da những vết kiếm văn rõ ràng. Mặc dù trong một hơi thở đã xóa đi vết kiếm văn, nhưng đòn đánh như vậy đã đủ để nói lên một vấn đề, đó là tính mạng của hắn dưới kiếm của Phật kiếm Vân Thuyết như một ngọn đèn trong gió bão, có thể tắt bất cứ lúc nào. Ít nhất, trong mắt tất cả mọi người có mặt, Lãng Phiên Vân hoàn toàn không có khả năng và dấu hiệu phản công. Nhưng, bề ngoài của trận chiến này là một chuyện, còn người trong cuộc lại là một chuyện khác, câu nói người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh đã hoàn toàn không thể áp dụng cho trận chiến này. Bởi vì trận chiến này, cả hai bên đều đã bước vào một cảnh giới sâu sắc đến tinh túy. Không ở trong vòng xoáy của trận chiến, sẽ không bao giờ hiểu được bản chất của nó. Phản ứng của những người xung quanh, thật là nông cạn, trừ một vài người. Lãng Phiên Vân hít một hơi thật sâu, tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh trở lại, sau đó là một cảnh giới thiền định. Sau khi thiền định, trong lòng Lãng Phiên Vân đột nhiên dâng lên một cảm giác đại an bình. Trong khoảnh khắc thay đổi tâm linh này, Lãng Phiên Vân dường như đã nắm bắt được tâm thái của tất cả mọi người trong sân, cũng như những thay đổi tâm lý phỏng đoán của bọn hắn về việc mình sắp thất bại. Lãng Phiên Vân có một cảm giác, mọi hoạt động tâm lý của tất cả mọi người trong sân đều được phản ánh rõ ràng trong đầu hắn, mà đầu hắn lại không hề tốn một chút tinh thần nào. Định rồi mới có thể tĩnh, tĩnh rồi mới có thể an, giọng của Phật kiếm Vân Thuyết lại ung dung vang lên. Lãng Phiên Vân, ngươi không hổ là thánh giả trên con đường kiếm đạo, vậy mà có thể trong lúc giao đấu bước vào trạng thái tinh thần đại an bình, xem ra ta phải tốn thêm chút công sức rồi. Phật kiếm Vân Thuyết một chiêu không đánh bại được Lãng Phiên Vân, lại không liên tục tấn công, mà hơi xoay người, đối mặt nhìn Lãng Phiên Vân, lông mày bay lên nói những lời nhẹ nhàng. Định rồi mới có thể tĩnh, tĩnh rồi mới có thể an. Lãng Phiên Vân cũng nói hai câu này, đưa tay cởi bỏ toàn bộ áo choàng trên người, để lộ ra thân hình thon dài hoàn mỹ, làn da bóng như lụa xạ tỉn tương hạng. Chính là Chí Nhu chi kiếm trong Phúc Vũ kiếm. Vương ngước, ung dung điềm đạm, hoàn toàn không có một chút sát khí sắc bén và áp đảo nào. Phật kiếm Vân Thuyết, điểm chân xuống đất, bóng người lay động, tạo ra một chuỗi tàn ảnh đến trước mặt Lãng Phiên Vân, tăng thêm 3 phần kiếm khí. Đột nhiên một tay đâm ra, đơn giản, nhưng lại là một cú đâm thẳng đơn giản nhất. Lãng Phiên Vân lùi lại, kiếm khí của Phúc Vũ kiếm xoay tròn dữ dội như máy xay thịt, lại muốn xoắn đứt cổ tay của Phật kiếm Vân Thuyết. Thiên hạ đại đạo, mềm nhất không gì bằng nước, mạnh nhất cũng không gì bằng nước. Lúc này Lãng Phiên Vân như một vũng nước, kiếm khí không chỗ nào không vào, lại không vật gì không thu. Lãng Phiên Vân lúc này, tâm linh đã hoàn toàn bước vào trạng thái đại an bình. Toàn thân chấn động, tâm phát động, lực đến cánh tay, bùm. Một tiếng vang, kiếm khí Phúc Vũ kiếm của Lãng Phiên Vân căng ra một quả cầu nước kiếm khí, một căng một phồng, tràn đầy lực đàn hồi và sự có giãn. Phật kiếm Vân Thuyết vừa tiếp xúc với quả cầu nước kiếm khí của hắn, người liền lướt trên đất bay ra ngoài 5-6 mét. Dĩ nhiên, người bay không phải là Phật kiếm Vân Thuyết, mà là chính Lãng Phiên Vân. Cả người Lãng Phiên Vân cũng như biến thành một quả cầu nước lớn cực kỳ đàn hồi, chỉ cần chịu một chút lực là người đã bật ra rất xa. Vì vậy khi tiếp xúc với kình lực vô song của Phật kiếm Vân Thuyết, cả người hắn liền bật ra rất nhanh. Không phải là bậc thầy kiếm đạo cảnh giới cực cao, căn bản không thể thi triển ra kiếm khí khéo léo viên dung như vậy. Nhưng loại kình lực này, biến hoàn toàn cương kình chấn động trong kiếm khí thành nu, đàn lực, lực tấn công không đủ, nhưng lại có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng Phật kiếm Vân Thuyết không hề buông lỏng. Theo đà Lãng Phiên Vân bị bật lùi, hắn bước chân khẽ động, áp sát lại gần, rồi triển khai những đòn tấn công mãnh liệt. Trận chiến này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, hắn luôn kiểm soát nhịp độ trận đấu, chiếm thế thượng phòng, còn Lãng Phiên Vân không có cơ hội phản công, chỉ có thể bị động chịu đòn của hắn. Bút, 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 bút. Trong một hơi thở, một loạt tiếng nổ như đánh vào một quả bóng da khổng lồ vang lên, Phật kiếm Vân Thuyết đã giao đấu với Lãng Phiên Vân hơn 10 chiêu. Mỗi đòn đánh của Phật kiếm Vân Thuyết đều bị Lãng Phiên Vân đỡ cứng, rồi cơ thể bị bật ra, và Phật kiếm Vân Thuyết lại như hình với bóng đuổi theo, lại tấn công, lại bật ra. Tốc độ giao đấu của hai người vô cùng nhanh, trong mắt nhiều người có mặt, biến ảo như cưỡi ngựa xem hoa, thậm chí trong mắt nhiều người, Phật kiếm Vân Thuyết giống như đang không ngừng đuổi đánh một quả bóng hình người khổng lồ, muốn đánh vỡ quả bóng này, nhưng quả bóng này lại cực kỳ dẻo dai, chịu lực là bật bay, bản thân không chịu bao nhiêu lực. Thậm chí, trong mỗi lần hít thở của Lãng Phiên Vân, khí tức trong cơ thể hắn thở ra cũng là những vòng tròn trắng đều đặn, giống như những vòng khói, tròn xoe. Hơi thở ra cũng tròn như vòng khói. Kiếm đạo như nước, đại đạo như vòng tròn. Nhưng dị biến đột ngột nổi lên. Chương 67, kiếm khách Cao Ly toàn bộ bị loại. Âm mưu của Thiên Địa Minh Chủ. Chương 67, kiếm khách Cao Ly toàn bộ bị loại. Âm mưu của Thiên Địa Minh Chủ. Vạn đế nhất diệt. Trong nháy mắt, vạn ngàn kiếm khí hội tụ lại, như lai biến thành minh vương, trảm nghiệp đoạn tội phát ra ánh sáng khổng lồ, như muốn chém đôi cả trời đất, diệt sạch mọi tội nghiệp trên thế gian. Tô tự nhiên nhận ra ngay đây là một chiêu tuyệt học của Phật kiếm Vân Thuyết. Phật kiếm toàn lực một kiếm. Lãng Phiên Vân thua rồi. Ý ỷ hành nói, chiêu này chính là phương pháp tốt nhất để phá công phu của Lãng Phiên Vân. Nhưng Tô tự nhiên lại biết, Phật kiếm Vân Thuyết đây là muốn áp đảo Lãng Phiên Vân trên phương diện kiếm đạo, nếu hắn tiếp tục tấn công bạo lực, Lãng Phiên Vân cuối cùng chắc chắn sẽ kiệt sức, quả cầu nước kiếm khí Phúc Vũ kiếm sẽ bị đánh tan, đánh vỡ. Bóng tuy đàn hồi tốt, nhưng lực vượt quá giới hạn chịu đựng cũng sẽ bị đánh vỡ. Sức mạnh của Phật kiếm Vân Thuyết nếu thi triển toàn lực chắc chắn sẽ là một sự khủng bố không thể tưởng tượng. Điểm này, Tô tự nhiên cũng chưa bao giờ nghi ngờ. Nhưng Phật kiếm Vân Thuyết không dùng thủ đoạn bạo lực, mà thay đổi chiêu thức, cũng là muốn toàn diện áp đảo Lãng Phiên Vân trên phương diện kiếm đạo. Lãng Phiên Vân là nhân vật cấp thiên tài về kiếm đạo, kỹ xảo võ công vận dụng đến cực hạn tinh diệu, ba phần sức mạnh đến tay hắn có thể phát huy ra 10 phần sức chiến đấu và sức phá hoại, nhưng hiện tại Phật kiếm Vân Tuyết muốn áp đảo hắn trên phương diện kiếm đạo. Phiên Vân Phúc Vũ, Thiên Địa Thủy Vân, kiếm khí tung hành. Hai tay rung lên, lắc một cái, kiếm quét bốn phương, vừa như tròn, vừa như bông, đột nhiên tập trung vào một điểm, mạnh mẽ đâm ra. Ầm ầm. Giống như một thùng thuốc súng khổng lồ phát nổ, chiêu này của Lãng Phiên Vân hoàn toàn là đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống, bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình để phản công. Lãng Phiên Vân phát lực, đến đầu cũng cúi xuống, như dương một cây cung cứng, hắn không màng tất cả mà phát kình tấn công, đỉnh đầu hắn đang đối diện với kiếm của Phật kiếm Vân Tuyết, điều này tương đương với việc hoàn toàn để lộ điểm yếu của mình cho đối thủ phản công toàn lực. Hơn nữa, cú phản công này của Lãng Phiên Vân tinh diệu tuyệt luân, nắm bắt thời cơ vừa vặn. Luồng kiếm cương kia, vừa tròn vừa không tròn, vừa bông vừa không bông, nặng nề, nhanh mạnh, tựa hồ sắc bén vô cùng, lại tựa hồ ẩn chứa sức bật hùng hồn. Nó tập hợp hai dạng kinh lực cực đoan là sắc bén và tròn mềm, chuyển hóa linh hoạt, khiến người ta khó lòng đoán định. Cú phát kình này có thể nói là đã đạt đến cảnh giới cao nhất của kiếm khí hóa hình. Nhìn thì là bông, nhưng sờ vào lại là tròn, hư thực bí ẩn, người ta không thể đoán được, đây mới là ý nghĩa thực sự của kiếm khí. Trong cú phản công này, Lãng Phiên Vân đã thể hiện hoàn toàn tinh túy đại đạo của hình bông và hình tròn. Kiếm khí trong tay hắn đã hoàn toàn bước vào một tầng thứ mới. Tam thiếu gia của Thần Kiếm Sơn Trang không khỏi cảm thán. Vào khoảnh khắc Lãng Phiên Vân phản kích, ánh mắt của Tô Tự Nhiên cũng căng thẳng. Với nhãn lực của Tô Tự Nhiên, hắn tự nhiên biết thắng bại sẽ được định đoạt ngay trong khoảnh khắc này, sẽ không kéo dài quá lâu. Kiếm ảnh và thủy khí đầy trời nổ tung giữa không trung, toàn bộ luận kiếm đài đều tràn ngập kiếm khí bùng nổ. Những người có mặt đều dán mắt vào khoảnh khắc giao thủ này. Keng, là tiếng kiếm va chạm. Phật kiếm Vân Tuyết trong một sát na, kiếm của hắn đột nhiên nhanh hơn gấp 3 lần, với một tốc độ như mộng ảo, điểm vào chính giữa đỉnh đầu của Lãng Phiên Vân, đâm tới mức tóc của Lãng Phiên Vân dựng đứng cả lên. Mà song truy của Lãng Phiên Vân cũng đã đánh tới trên tiểu phúc của Phật kiếm Vân Tuyết, y phục trên tiểu phúc của Phật kiếm Vân Tuyết đều bay ngược ra sau, bị kình phong ép chặt vào cơ thể. Thế nhưng Tô Tự Nhiên lại nhìn ra được, một đòn này của Lãng Phiên Vân không hề đánh trúng Phật kiếm Vân Tuyết, chỉ còn cách một ly, mà kiếm của Phật kiếm Vân Tuyết lại điểm trúng ngay chính giữa đỉnh đầu của Lãng Phiên Vân một cách chắc chắn. Chính giữa đỉnh đầu, trong y học cổ đại, còn được gọi là Bách Hội Huyệt, là nơi trăm thần giao hội, chỉ cần chạm nhẹ là người sẽ thất bại, kết quả của Lãng Phiên Vân có thể tưởng tượng được. Tô Tự Nhiên nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài, hắn quan sát trận chiến này rõ như lòng bàn tay, biết rằng đòn cuối cùng, Phật kiếm Vân Tuyết đã cắt đứt toàn bộ sinh cơ của Lãng Phiên Vân. Thế nhưng đòn cuối cùng của Phật kiếm Vân Tuyết lại bộc phát ra thực lực của chính hắn, một kiếm điểm ra, thần tiên cũng không cứu nổi. Tuy nhiên Lãng Phiên Vân lại không hề ngã xuống, thần sắc trên mặt vẫn rất ung dung bình thản, mà đứng thẳng, từ từ ngẩng đầu lên, thu tay lại. Đồng thời Phật kiếm Vân Tuyết cũng thu tay, nhìn vào khuôn mặt của Lãng Phiên Vân. Biểu cảm của hai người rất kỳ lạ, khiến những người có mặt không biết ai thắng ai thua. Trận chiến hôm nay thật sự rất hay cho ta mượn áo mặc một lát. Sau khi Lãng Phiên Vân ngẩng đầu lên, hắn nói với Phật kiếm Vân Tuyết bằng một giọng điệu cực kỳ ổn định. Phật kiếm Vân Tuyết cũng gật đầu, hởi thanh ý trên người mình ra, đưa cho Lãng Phiên Vân. Lãng Phiên Vân nhận lấy, mặc xong, đột nhiên từ từ ngồi xuống, hai chân quanh lại, hai tay đặt phẳng trên đầu gối, thần tình phong khoáng, mỉm cười, rồi nhắm mắt lại. Vào khoảnh khắc hắn nhắm mắt, hơi thở của hắn, toàn bộ sinh cơ, cứ thế mà đoạt tuyệt. Phật kiếm Vân Tuyết đấu với Lãng Phiên Vân. Lãng Phiên Vân binh giải, Phúc Vũ kiếm cũng hóa thành một luồng sáng bay ra ngoài trời. Phật kiếm Vân Tuyết ôm thi thể của Lãng Phiên Vân đi đến trước mặt Kỳ Tích Tích. Kỳ Tích Tích, thê tử của Lãng Phiên Vân, nhận lấy Lãng Phiên Vân từ tay Phật kiếm, không nói một lời, sát mặt nửa buồn nửa sầu, dùng tay nhẹ nhàng nuốt ve khuôn mặt của trượng phu mình, đôi môi mấp máy, lẩm bẩm một mình, dường như đang nói những lời riêng tư với Lãng Phiên Vân. Lãng phu nhân, xin hãy nén bi thương. Phật kiếm Vân Thuyết nói một câu. Đây là sự theo đuổi của chính Phiên Vân. Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Lãng đại hiệp là kiếm khách chân chính, Lãng phu nhân sau này chính là bằng hữu của Thiên Nhân Quán chúng ta. Nếu có bất kỳ phiền phức nào, Phật kiếm Vân Thuyết và Thiên Nhân Quán nhất định sẽ giúp đỡ giải quyết. Tô Tự Nhiên lại đích thân hứa hẹn với Kỳ Tích Tích. Các kiếm khách có mặt đều không khỏi động lòng. Nói xong những lời này, sau khi Tô Tự Nhiên nhắm mắt lại, hai hắn lại nghe rõ sự tĩnh lặng khi Lãng Phiên Vân đã hoàn toàn tắt thở, biết rằng sinh cơ của hắn đã hoàn toàn đoạn tuyệt, ngã xuống trên võ đài sinh mệnh của luận kiếm hội. Thế nhưng trong lòng Tô Tự Nhiên không có nỗi bi thương kịch liệt, mà chỉ có tiếng thở dài nhàn nhạt và một nỗi buồn an nhiên. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi Lãng Phiên Vân ngồi xuống, phản ứng tâm linh của hắn, Tô Tự Nhiên đã thấu tỏ không còn nghi ngờ, hắn đã đắc được đạo của mình, được giao thủ với lục địa chân tiên chân chính và nhận được sự thừa nhận của đối phương. Vào khoảnh khắc đó, trên con đường theo đuổi kiếm đạo, hắn không còn gì hối tiếc. Trận chiến vừa kết thúc, Lãng Phiên Vân ngồi trên mặt đất tắt thở mà chết. Trong trận chiến này, tuy Phật kiếm Vân Tuyết và Lãng Phiên Vân đã giao thủ nhiều hiệp, nhưng thời gian lại vô cùng ngắn ngủi, chỉ chưa đầy một khắc đồng hồ. Bởi vì hai người ra tay vô cùng nhanh, lúc di chuyển chỉ có kiếm ảnh chập chờn. Chỉ trong một khắc đồng hồ, một vị cao thủ kiếm đạo hùng mạnh, một cường giả nổi danh về lối đánh, đã rơi xuống như một ngôi sao trổi. Hơn một nửa kiếm khách có mặt đều cảm thấy quá kinh tâm động phách. Đồng thời, tất cả mọi người đều tràn đầy mong đợi vào những trận chiến phía sau. Sau trận chiến của Phật kiếm Vân Tuyết và Lãng Phiên Vân, lại có nhiều kiếm khách có tâm trí kiên định rút khỏi cuộc thi, lựa chọn bỏ cuộc. Trong đó có Xạ Xạ Kỳ Cổ Giở của Đông Doanh. Xạ Xạ Kỳ Cổ Giở, ngươi tại sao lại rút khỏi cuộc thi? Chẳng lẽ ngươi không biết trên người ngươi gánh vác dũng khí của người Đông Doanh và cả tín niệm của toàn bộ dân tộc Đông Doanh sao? Trên khán đài của luận kiếm này, Xạ Xạ Kỳ Cổ Giở đứng thẳng tắp, đối diện hắn là kiếm thánh mạnh nhất Đông Doanh, Liêu Sinh Vô Cực. Không phải ta mất đi dũng khí và lòng tin, mà là ta muốn sống để xem trận luận kiếm cuối cùng. Trận cuối cùng sẽ diễn ra giữa Vương Tiên Tri và Tô Tự Nhiên, sự đặc sắc của trận chiến này chắc chắn là không thể tưởng tượng được. Ta không sợ chết, cũng không sợ thất bại tại luận kiếm hội, mà là không muốn không được xem trận chiến này, nếu không xem được, ta dù chết cũng sẽ vô cùng hối tiếc. Xạ Xạ Kỳ Cổ Dở dùng tiếng Đông Doanh trả lời từng chữ một. Những trường hợp như của Xạ Xạ Kỳ Cổ Dở không phải là số ít. Nhiều kiếm khách không sợ chết, nhưng bọn hắn sợ không được xem trận quyết chiến đỉnh cao. Đối với các cường giả kiếm khách mà nói, sinh mệnh không phải là quan trọng nhất, được tận mắt chứng kiến trận chiến đỉnh cao nhất của võ đạo mới là sự đặc sắc thực sự. Tô Tự Nhiên đương nhiên sẽ không để tâm đến những chuyện này. Luận kiếm hội lại tiếp tục trải qua vài trận, không khí chiến đấu lại nóng lên kịch liệt, thực sự đã đến giai đoạn gay cấn. Bức tường gỗ trên luận kiếm đài cũng hiện ra tên: Thiên Nhân Quán, Hương Hương Công Chúa, Kiếm Khách Cao Ly, Phi Thiên Vũ Lưu Chân Hà. Bởi vì rất nhiều người đã rời khỏi luận kiếm hội, dẫn đến số người tham gia giảm mạnh, nhiều người kiên trì không rời đi đều đã là những nhân vật tuyệt đỉnh thực sự, nhưng những nhân vật này cũng ít nhiều sẽ tiến hành trận chiến vòng thứ hai, thứ ba của mình. Giữa Thiên Nhân Quán và Kiếm Khách Cao Ly vốn có mâu thuẫn, tâm cảnh của Phó Thải Lâm bị phá, nhưng Lưu Chân Hà lại tiến bộ. Lần này hắn muốn giành lại tôn nghiêm của Kiếm Khách Cao Ly. Sau khi hai bên luận kiếm vào vị trí đứng vững, có một khoảng thời gian để thương lượng. Lưu Chân Hà, lão già đứng đầu Kiếm Khách Cao Ly này, nhìn thấy Hương Hương công chúa đang thần du vật ngoại ở đối diện, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc trêu chọc. Vị Kiếm Khách Cao Ly này rõ ràng cũng là một cao thủ kinh nghiệm phong phú, dường như đã nhìn ra được một vài manh mối. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, sự trêu chọc trong ánh mắt của hắn lại gây ra một phiền phức lớn. Ầm ầm, giống như một thùng thuốc súng bị đốt nổ. Ngay khi ánh mắt hắn vừa rơi xuống người Hương Hương công chúa, cả người Hương Hương công chúa như một quả đạn pháo bật lên, hai tay hóa thành kiếm chỉ vung múa dữ dội trên không, chém vào hư không, không khí lập tức rít lên những tiếng dài sắc nhọn, những gợn sóng nhàn nhạt có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Cực Tâm Tiền Đạo, Phong Sa Dương Vạn Lý. Hương Hương công chúa vừa ra tay đã là chiêu tuyệt sát chí cương chí mãnh. Kiếm khí ẩn chứa bên trong và những tiếng rít sắc nhọn của không khí vang vọng khắp toàn trường. Sức mạnh của một cao thủ kiếm đạo thành danh không phải là hư danh. Vừa ra tay đã vô cùng hung bạo. Lưu Chân Hà kinh hãi, lùi lại. Miệng hắn dùng tiếng bản địa Cao Ly hét lớn một tiếng, thể hiện sự kinh ngạc và phẫn nộ. Hắn kinh ngạc là vì sức mạnh của Hương Hương công chúa quá cường đại, một chiêu công tới, bốn phương tám hướng đều là kiếm kình, hoàn toàn bao phủ hắn ở giữa, luồng kình đó sắc bén đến mức dường như muốn bổ đôi cả ngọn núi. Mà điều khiến hắn phẫn nộ là, Hương Hương công chúa căn bản không nên ra tay vào lúc này, bởi vì tiếng chuông quyết đấu của luận kiếm hội vẫn chưa vang lên, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng. Ra tay trước khi tiếng chuông vang lên sẽ bị xử thua trực tiếp và tước đoạt tư cách tham gia luận kiếm hội, đây là một quy tắc sắt. Lần này đều là cao thủ, tính kiên nhẫn cũng rất tốt, sẽ không đến mức không đợi nổi tiếng chuông vang lên. Lưu Chân Hà trong lòng biết rất rõ, trận chiến này mình đã thắng, căn bản không cần phải đánh với Hương Hương công chúa. Thế nhưng, vào khoảnh khắc hắn lùi lại, Hương Hương công chúa đột nhiên lao tới truy kích, không hề buông lỏng. Vạn ký đồng quy, thập kiếm kình thiên ngạo lâm phòng, kiếm ánh thiên giang nguyệt, nhật nguyệt minh và phòng, nhất vi cực chi thủy, kiếm vũ phi hồng, chỉ điểm giang sơn, thập phương kình vũ, lục cực thiên thước. Những chiêu sát thủ này trong vòng 3 giây đều được tung ra hết. Ken, Lưu Chân Hà vừa mới giơ kiếm đỡ, lập tức cảm thấy huyết mạch không thông, đang định điều chỉnh thì những đòn tấn công như mưa rền gió dữ đã chút xuống tới tấp. Hắn còn không nhìn thấy người, trên mình đã trúng hơn 10 kiếm, ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra, đã ngã xuống đất, trông như một cái túi thịt nát. Hắn đã bị đánh chết tươi. Trong khoảnh khắc ngựa trắng lướt qua khe cửa, những người có mặt vẫn chưa kịp phản ứng. Lưu Chân Hà là kiếm khách thực chiến số 1 của Cao Ly, tuy kiếm khách Cao Ly rất nhiều, cao thủ lẫn dấu cũng nhiều như cá giết qua sông, nhưng người này vẫn luôn vững bước tiến thủ, ngoài việc khổ tu công phu, còn nghiên cứu sự ảo diệu của kiếm pháp. Cuối cùng với Phi Thiên Vũ, trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, vẫn vững vàng ngồi trên bảo tọa kiếm thủ Cao Ly, chưa từng bị lung lay. Khi Thiên Nhân Quán càn quét Kiếm Khách Cao Ly, Lưu Chân Hà không màng đến thể diện của mình, mất hết mặt mũi, nhưng người hiểu chuyện nào mà không ngầm cảnh giác với sức nhẫn mại của hắn. Một người ngồi lâu ở vị trí đỉnh cao, lại không bị danh tiếng của mình làm vướng bận, tiến thoái tự nhiên, là một người đáng sợ. Hôm nay tất cả các kiếm khách có mặt đều rất cảnh giác với Lưu Chân Hà, không vì chuyện của Thiên Nhân Quán mà xem nhẹ hắn. Huống hồ, ai cũng biết, Kiếm Khách Cao Ly đã không thể thua được nữa, bây giờ Kiếm Khách Cao Ly là một đám quân liều chết. Đối với một đám kiếm khách đã đập nồi dìm thuyền như vậy, bất kể ai gặp phải cũng phải kiêng dè ba phần. Lúc này, hiện trường đã náo động. Cái chết của Lưu Chân Hà không phải là chuyện nhỏ, gần như tất cả các kiếm khách trong Võ Lâm Cao Ly đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ, Lưu Chân Hà sẽ thua ngay trong trận đầu tiên ra sân ở Đại hội Võ Đạo, hơn nữa còn thua một cách triệt để như vậy, ngay cả tính mạng cũng mất. Tất cả các kiếm khách Cao Ly đều không muốn chấp nhận sự thật này. Một bầu không khí lòng như cho ngội lan khắp toàn trường. Võ Lâm Cao Ly hoàn toàn phế rồi. Nếu nói trước đây bọn hắn là quân liều chết, thì bây giờ bọn hắn chính là những kẻ chết lặng. Không ngờ, đòn cuối cùng đánh sập hoàn toàn Võ Lâm Cao Ly lại do một nữ nhân hoàn thành. Nếu ta đối đầu với Lưu Chân Hà thì tốt biết mấy. Người nói chính là Yến Thập Tam. Tâm cảnh của Phó Thải Lâm bị phá, Lưu Chân Hà chết dưới tay Hương Hương công chúa. Kiếm khách Cao Ly đã bị loại toàn bộ. Nhiều kiếm khách đều cảm thấy có phải người Cao Ly đã chọc giận Thiên Nhân Quán không, nếu không, sao lại ra nông nỗi này? Ánh mắt của mỗi người nhìn Tô Tự Nhiên đều khác đi. Phật kiếm phân thuyết, Liêu Sinh kiếm ảnh, Nhậm kiếm thủy, Ý Khởi hành và cả vị Tam phu nhân Hương Hương công chúa này. Năm vị kiếm khách cường đại như vậy, luận kiếm hội lần này còn bao nhiêu bất ngờ nữa đây? Ngay lúc luận kiếm hội đang diễn ra sôi nổi, các loại âm nhu cũng đang được các vụ thân hình to dài, thể trạng cường tráng, thanh giáp phụ thân, áo choàng tung bay, phối hợp với mặt nạ nanh sói đáng sợ, vừa giữ được sự thần bí vừa tỏa ra sự câu ngạo và bá khí kinh người, như một vị ma thần giáng lâm nhân gian. Đây là một loại kỳ độc, tên là Thôi Mệnh. Lần này chúng ta có thể tóm gọn toàn bộ đám kiếm khách trung nguyên này. Tại một nơi trong võ đế thành, bên cạnh nam tử đeo mặt nạ đen sói, tụ tập 7-8 người. 7-8 người này lại đều là tông sư dùng độc, bao gồm Tinh Túc Lao Tiên, Độc Thần và cả đồ đệ của Độc Thủ Dược Vương là Thạch Bạc Sơn, v.v. Thiên Điệu Minh Chủ, nói chuyện ở nơi này không thích hợp lắm thì phải. Một người mỹ khác nói, nhíu mày, ngươi lo bị nghe lén sao? Ngươi yên tâm, đây là người của ta, ngài cảm thấy ta nói chuyện ở đây còn có thể bị lộ ra ngoài sao? Thiên Điệu Minh Chủ cười ha hả hai tiếng, sự tự tin lộ rõ trong tiếng cười. Kế hoạch này chúng ta đã sớm bàn bạc, cũng đã trải qua một số thử nghiệm nghiêm ngặt, nhưng bây giờ thực hiện, vẫn có một số bước cần thay đổi. Chủ yếu là thời gian hạ dược và nhân vật nhắm đến. Thiên Điệu Minh Chủ, ta cảm thấy chúng ta vẫn không nên thực hiện kế hoạch hạ dược này thì hơn, bởi vì lần này luận kiếm hội được tổ chức tại Võ Đế Thành. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ không kiểm tra nghiêm ngặt thức ăn lần này sao? Một cao thủ dùng độc khác nói, cho dù là Vương Tiên Chi ra tay, ta cũng không sợ. Thiên Điệu Minh Chủ cười ha hả. Chưa kịp tỉnh táo lại từ cơn hoảng hốt để phản ứng, một luồng uy áp vô biên kèm theo trường phong lạnh thấu xương, cùng với một luồng trường phong nóng rực như mặt trời, đồng thời tấn công từ hai phía trái phải. Thuần âm huyền khí, liệt dương cương khí. Ngươi tu luyện là Thượng Thiên Hạ Địa Chí Tôn Công. Là ngươi, lại là ngươi. Khách mặc thanh giáp đeo mặt nạ nhanh sói một trường dẫn động hai luồng nội công khí lưu hoàn toàn khác nhau, khiến những cao thủ dùng độc này đồng thời biến sắc. Thượng Thiên Hạ Địa Chí Tôn Công, lại là Thiên Địa Minh Minh Chủ. Không sai được, đồng thời điều khiển thuần âm huyền khí, liệt dương cương khí và tu luyện đến trình độ này chỉ có Thiên Địa Minh Minh Chủ. Thì ra lại là Thiên Địa Minh Minh Chủ đích thân tới, thảo nào có năng lực thông thiên triệt địa như vậy. Chương số, tôi tự nhiên oanh sát Thiên Địa Minh Chủ. Thạch Vạn Sơn cảnh giác nhìn chằm chằm vào khách mặc thanh giáp đeo mặt nạ đen sói, ánh mắt dần ngưng tụ, tương truyền, thế lực giáo phái thần bí nhất Trung Nguyên Tây vực không phải Minh giáo, mà là Thiên Địa Minh, một tổ chức xuất quỷ nhập thần chấp trưởng thế giới ngầm. Trong Thiên Địa Minh, ngoài Minh Chủ, còn có Thiên Địa Tôn Giả và Tứ Đại Hộ Pháp, tất cả đều là cao thủ tuyệt thế đã bước vào lục địa chân tiên cảnh. Bản thân Minh Chủ lại càng được đồn là cường giả có lĩnh ngộ sâu sắc nhất đối với lực lượng thiên đạo. Hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Không cần nói nhảm nữa, lần này ta muốn làm chính là chôn vùi kiếm khách Trung Nguyên và cả những kẻ được gọi là hảo kiệt này. Thiên Địa Minh Chủ nói, nhưng ngoài Vương Tiên Chi còn có Tô Tự Nhiên. Một đại gia dùng độc nói, thôi mệnh này là ta lấy được từ di tích thượng cổ, cho dù là lục địa chân tiên ăn vào cũng sẽ bị thương, hơn nữa còn không màu không vị. Những cao thủ dùng độc này vốn không muốn dính vào chuyện này, nhưng Thiên Địa Minh Chủ lại cho bọn hắn mỗi người ăn một viên thuốc. Những người cả đời dùng độc lại bị độc khống chế, đều đành phải đồng ý. Bên kia, Thương Hương nói với Tô Tự Nhiên, tướng công, Thương Hương lợi hại không? Rất tốt, vậy ta muốn tướng công đút hoa quả cho ta ăn. Ngươi vẫn nên để tỷ nữ mới đến đút hoa quả cho ngươi đi. Sư Phi Huyên ở bên cạnh thân thể chấn động. Những trận chiến tiếp theo hoàn toàn bước vào giai đoạn gay cấn. Các kiếm khách có mặt dường như bị trận chiến giữa Hương Hương công chúa và Lưu Chân Hà kích thích, mỗi trận đều vừa lên là dùng chiêu thật, đều đánh ra lửa giận thật sự, vừa lên sân đã thi triển chiêu sát thủ sắc bén nhất của mình. Trong một buổi sáng, lại tiến hành 30 trận chiến, không ngờ trận nào cũng phân định sinh tử. Tỷ lệ thương vong cao tới 99%. Trong đó có vài trận lại là hai đối thủ đồng quy vu tận. Những trận chiến kinh tâm động phách như vậy cũng khiến một bộ phận kiếm khách có tâm trí không đủ kiên định bắt đầu bỏ cuộc, từ bỏ cuộc thi. Đến buổi chiều sau giờ nghỉ ăn trưa, số người tham gia toàn bộ luận kiếm hội đột ngột giảm mạnh, những người bỏ cuộc rời đi khiến tổng số người giảm đi hẳn 1/3. Tuy số người tham gia luận kiếm hội đã ít đi, nhưng những người ở lại đều là tinh anh, là cường giả trong giới kiếm khách. Những kiếm khách không sợ sinh tử, những trận chiến sau đó càng thêm kịch liệt. Ngày đầu tiên của luận kiếm hội đã tiến hành cả 100 trận đấu. Sau khi ngày đầu tiên của luận kiếm hội kết thúc, đã là nửa đêm 12 giờ. 8 tiếng sau, tức là 8 giờ sáng, trận chiến của ngày thứ hai lại tiếp tục. Sau khi kết thúc, Tô Tự Nhiên trở về phòng mình, yên lặng ngồi tính toán, cũng không ngủ. Bởi vì hắn căn bản không cần ngủ, mỗi ngày chỉ cần nhắm mắt, điều chỉnh thân tâm, tiến vào trạng thái thiền định sâu, là có thể hoàn toàn giải trừ mệt mỏi. Ngay lúc tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi vào đêm khuya, một số kẻ có ý đồ xấu cũng bí mật hoạt động. Nhưng lần này, Thiên Bất Cô cảm thấy cơm nước không đúng, nên đã bảo mọi người không ăn gì cả. Chủ công, là một loại kỳ độc, rất kỳ lạ, đối với lục địa chân tiên cũng có thể gây tổn thương. Và rất nhanh, thủ lĩnh ảnh tử thị vệ là Phong Tranh cũng báo cáo chuyện của Thiên Địa Minh Chủ. Ta tự mình ra ngoài đi dạo một chút vậy. Tô Tự Nhiên mỉm cười. Tướng công, ta đi cùng ngươi nhé. Mấy vị phu nhân đều hỏi. Ngoan ngoãn, ta tự mình đi. Thiên Địa Minh Chủ tối nay, người của Thiên Nhân Quán không ăn một chút gì, đặc biệt là Tô Tự Nhiên kia. Xem ra bọn hắn đã sớm có phòng bị, chúng ta căn bản không thể tiếp cận, cũng không thể dò xét được tình hình cụ thể của bọn hắn. Mấy cao thủ dùng độc thần bí đang thương lượng với Thiên Địa Minh Chủ mặc thanh giáp đeo mặt nạ đen sói. Ta đi dạo một chút, tiện thể xem sao. Thiên Địa Minh Chủ mặt không biểu cảm, sau đó đứng thẳng người, bước ra ngoài. Thân pháp của Thiên Địa Minh Chủ vô cùng nhanh, vừa ra khỏi cửa, vài lần lướt mình đã hòa vào màn đêm, không bao lâu đã đi được 5-6 dặm, phía trước xuất hiện một tiểu lầu, chìm trong màn đêm đen kịt. Đó chính là nơi nghỉ ngơi lần này của Thiên Nhân Quán. Lúc này, tuyết lớn vẫn chưa tan, thời tiết vô cùng lạnh, đêm khuya lại càng đen kịt, không một bóng người. Thiên Địa Minh Chủ nhìn tiểu lầu, trên mặt lộ ra một nụ cười tự tin, bước mấy bước đi vào, chân hắn đạp trên nền tuyết dày, lại không hề phát ra một chút âm thanh nào. Thế nhưng, ngay khi hắn bước vào phạm vi tiểu lầu, mắt hắn đột nhiên căng thẳng, liền nhìn thấy bên cạnh ao nước đã đóng băng, có một người đang đứng. Thiên Điệu Minh Chủ, đêm khuya không đi nghỉ ngơi, đến chỗ chúng ta làm gì vậy? Người nói, chính là Tô Tự Nhiên.
Hừm.
Thiên Điệu Minh Chủ nhìn thấy Tô Tự Nhiên, sắc mặt bình tĩnh nói, thì ra là Tô Tự Nhiên Tô công tử, ta chẳng qua là không ngủ được, ra ngoài đi dạo thôi.
Hừm.
Ra ngoài đi dạo. Tô Tự Nhiên không quay người lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ao nước đóng băng, ngươi đi nhầm đường rồi, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, đáng tiếc, thật đáng tiếc.
Ồ,
thiên đường có lối ta không đi, địa ngục không cửa ta lại xông vào. Tô Tự Nhiên tiên sinh, ý của ngươi là ngay lúc này, đêm về khuya, muốn quyết đấu với ta sao?
Đáng tiếc, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, không phải là luận kiếm hội. Nếu ngươi thật sự muốn giao thủ, vậy thì hãy đợi đến khi chúng ta xếp hạng cùng nhau đi.
Thiên Điệu Minh Chủ này thân mặc thanh giáp đeo mặt nạ đen sói, vừa nhìn đã biết là loại người vô cùng cao quý, ở trên cao, nhưng lại mang một khí chất thần bí. Nhưng đôi mắt xanh biếc trong veo như bảo thạch của hắn lại ẩn chứa ánh sáng của trí tuệ. Tuy trong đêm tối, nhưng mắt của Thiên Điệu Minh Chủ dường như vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Thiên Điệu Minh Chủ nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng lại có một giọng điệu cao cao tại thượng. Đêm về khuya từ này dùng thật kinh điển, rất hợp với thời tiết bây giờ, một tính từ hay như vậy, ta dường như nhất thời cũng không nghĩ ra được, nhưng ngươi vừa nói vậy, ta lại nhớ đến bên sau, đêm về khuya là đêm giết người, thời tiết đen kịt thế này, trời lạnh, gió lớn, rất thích hợp để ra tay giết người.
Đã đến rồi, Thiên Điệu Minh Chủ, ngươi đừng trì hoãn nữa, ta, Tô Tự Nhiên, ra tay, chưa bao giờ phân biệt trường hợp, cũng không xem thời gian.
Tô Tự Nhiên vẫn không nhìn Thiên Điệu Minh Chủ, gió lạnh của đêm tuyết không ngừng thổi, nhưng cả người hắn như được đúc bằng sắt, gió lướt qua người hắn, ngay cả vạt áo cũng không lay động. Xem ra Tô Tự Nhiên tiên sinh rất có lòng tin sẽ giết được ta.
Thiên Điệu Minh Chủ nghe lời của Tô Tự Nhiên, đột nhiên cười, trong nụ cười không nhìn ra được nội tâm của hắn thế nào, vẫn là một vẻ thần bí.
Hừm,
tâm trạng của ngươi rất bình thường, dường như không hề sợ hãi, cũng không có chút sợ sệt nào.
Ngươi dường như rất có lòng tin.
Tô Tự Nhiên đột nhiên quay người lại, hai mắt nhìn Thiên Điệu Minh Chủ, bởi vì hắn cảm nhận rõ ràng, lúc mình nói muốn giết Thiên Điệu Minh Chủ, nhịp tim, dòng máu lưu thông, mạch đập hô hấp trên người vị cao thủ thần bí này đều rất bình thường, không có một chút dao động. Đây là một hiện tượng rất khác thường, cho dù là lục địa chân tiên lão làng, bây giờ đối mặt với mình cũng không thể nào bình tĩnh như vậy. Luôn có một số dao động cảm xúc nhỏ để mình cảm nhận được.
Sức mạnh trên người ngươi rất tốt, cơ thể cũng rất hoàn mỹ, nhưng vẫn không thể trở thành vốn liếng để chống lại ta. Lòng tin của ngươi đến từ đâu?
Tô Tự Nhiên nói chuyện rất kiên nhẫn, không vội ra tay.
Tuy Tô Tự Nhiên biết những người như Thiên Điệu Minh Chủ có một số âm mưu, ví dụ như thủ đoạn hạ độc trong thức ăn.
Thiên Điệu Minh Chủ hiện tại, Tô Tự Nhiên có thể nhìn ra vô cùng cường đại, đã là võ giả cấp bậc lục địa chân tiên. Hơn nữa nhìn biểu hiện khi đối mặt với mình, đã vượt qua phần lớn lục địa chân tiên, tâm linh vô cùng mạnh mẽ. Mỗi một kiếm khách lục địa chân tiên đều là một cuốn sách, Thiên Điệu Minh Chủ này cũng có thể là người thừa kế của một loại võ học nào đó.
Ta đương nhiên rất có lòng tin.
Thiên Điệu Minh Chủ vẫn dùng giọng điệu của một cao thủ mục sư nói chuyện, "Tô công tử, ngươi tuy rất mạnh, nhưng ngươi dù sao cũng không phải là thần thánh toàn năng, hơn nữa đây là võ đế thành, nếu ngươi và ta chiến đấu, sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào?"
Thấy Tô Tự Nhiên không nói gì, ta có thể di chuyển, không phải là cuộc tỉ thí trên luận kiếm này, chỉ có một nơi nhỏ bé như vậy.
Hơn nữa tình hình hiện tại, ngươi nên rõ hơn ta, hôm nay là ngày đầu tiên của luận kiếm hội và là một đêm không ngủ.
Những lời này của Thiên Điệu Minh Chủ có thể nói là đã nói chúng vào điểm mấu chốt. Nếu Tô Tự Nhiên ra tay ngoài luận kiếm hội, đó là tư đấu, ảnh hưởng sau đó sẽ rất lớn.
Võ nô của Võ Đế Thành sẽ có cớ nói Tô Tự Nhiên không tuân thủ quy tắc, không thể tỉ thí với Vương Tiên Tri.
Sự việc rất có thể sẽ trở nên không thể cứu vãn.
Hơn nữa, giọng điệu của Thiên Điệu Minh Chủ càng nặng thêm một phần, "Tô công tử, ta muốn đi, ngươi không có khả năng cản được ta đâu."
"Đương nhiên, ngài dường như rất có lòng tin sẽ giết được ta, nhưng trong quá trình ngài truy kích ta, rất có thể sẽ gây ra nhiều tai nạn không thể lường trước, ngài phải gánh chịu mọi hậu quả."
"Ồ."
Tô Tự Nhiên nghe lời của Thiên Điệu Minh Chủ, ồ một tiếng, "Ta cũng biết luận kiếm hội lần này rất không ổn định, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Ta cũng muốn tìm cách trấn áp cục diện, hôm nay ngươi vừa hay cho ta một cơ hội, không biết Thiên Điệu Minh Chủ đã từng nghe qua một câu thành ngữ chưa?"
"Ta đương nhiên đã nghe qua thành ngữ đó, gọi là giết gà dọa khỉ nhỉ."
Thiên Điệu Minh Chủ bình tĩnh nói, "Xem ra lời của ta không thể lay chuyển được ý chí đối phó với ta của ngươi, đương nhiên, điểm này ta cũng rất rõ, nếu ngài không có ý chí mạnh mẽ như vậy, cũng sẽ không có sức mạnh cường đại như vậy, hôm nay khi ta ra ngoài đi dạo, cũng đã nghĩ đến sẽ gặp ngươi."
Thiên Điệu Minh Chủ lại trực tiếp nói ra bốn chữ giết gà dọa khỉ mà Tô Tự Nhiên còn chưa kịp nói.
"Hừ."
Ánh mắt Tô Tự Nhiên lóe lên, trong mắt hắn, lúc Thiên Điệu Minh Chủ nói những lời này, khí chất trên người đột nhiên thay đổi, một luồng uy áp vô biên kèm theo trường phong lạnh thấu xương, cùng với một luồng trường phong nóng rực như mặt trời, đồng thời bùng nổ tấn công từ hai phía trái phải. Mái tóc trắng của Thiên Điệu Minh Chủ bị gió thổi bay loạn xạ, những bông tuyết trên trời lác đác rơi xuống. Hắn đứng trong gió tuyết, có một khí thế thần ân như ngục, thần uy như biển.
"Ngươi bắt đầu chạy đi, hy vọng hôm nay sau khi ta giết chết ngươi, sẽ không còn kẻ ngu ngốc nào đến phá hoại nữa."
Tô Tự Nhiên lúc này thực sự đối mặt với Thiên Điệu Minh Chủ, đôi tay vốn chắp sau lưng của hắn cũng buông lỏng ra.
Ngay khi Tô Tự Nhiên làm động tác này, mắt của Thiên Điệu Minh Chủ đột nhiên căng thẳng, mí mắt không tự chủ được mà giật mạnh. Bởi vì hắn cảm nhận được một luồng nhiệt khí như lò lửa đột nhiên tỏa ra từ người Tô Tự Nhiên, và hắn nghe rõ ràng, tuyết trong phạm vi vài mét bắt đầu tan chảy dữ dội, tiếng nước tuyết chảy róc rách truyền rõ vào tai hắn.
Hắn biết, đây là do Tô Tự Nhiên bắt đầu vận động khí huyết trong người một cách kịch liệt, nhiệt độ cơ thể tỏa ra lại làm tan chảy cả băng tuyết xung quanh. Nhưng để đứng yên không động như Tô Tự Nhiên, mà nhiệt độ cơ thể lập tức làm tan chảy toàn bộ tuyết của Võ Đế Thành, thì hắn lại không làm được. Động tác này của Tô tự nhiên tuy nhỏ, nhưng cảm giác thị giác mang lại là một cú sốc mạnh mẽ. Trong cảm giác của Thiên Địa Minh Chủ, băng tuyết tan chảy dữ dội, nhiệt khí ngút trời ập đến, Thiên Địa Minh Chủ thậm chí còn có cảm giác như đang ở giữa mùa hè nóng nực. Cả thế giới gió bắc gào thét, tuyết rơi lả tả, nhưng Tô tự nhiên lại cứng rắn dựa vào khí huyết vận động kịch liệt, nhiệt độ cơ thể làm tan băng tuyết, tạo ra áp lực tinh thần cho kẻ địch như đang ở giữa mùa hè nóng nực, đây gần như là một trạng thái tinh thần và thủ đoạn thay đổi trời đất. Đối mặt với áp lực như vậy, Thiên Địa Minh Chủ không nghĩ ngợi, không nói một lời, đột nhiên quay người, chân hắn trên nền tuyết nhanh như một đường thẳng, lao đi như bay. Ngay khi Thiên Địa Minh Chủ rời đi, trong bóng tối xa xa, rất nhiều bóng người cũng bắt đầu hành động. Thấp thoáng có tiếng súng vang lên, và ngoài những bóng người này, còn có rất nhiều kiếm khách bị kinh động. Tô tự nhiên bắt đầu truy sát Thiên Địa Minh Chủ. Người chưa từng thực sự đối mặt với Tô tự nhiên, sẽ không bao giờ biết được vị này mạnh mẽ đến mức nào. Thiên Địa Minh Chủ bây giờ lại một lần nữa chứng minh tính đúng đắn của câu nói này. Thiên Địa Minh Chủ là một cao thủ, nhiều năm tu luyện tâm linh đã sớm đạt đến cảnh giới không sợ hãi. Trong lòng hắn cũng không có bất kỳ sự sợ hãi nào. Nhưng khi hắn thực sự đứng trước mặt Tô tự nhiên, và Tô tự nhiên bắt đầu vận sức, băng tuyết xung quanh bị nhiệt độ cơ thể làm tan chảy dữ dội, trong khoảnh khắc nhiệt khí như lò lửa bốc lên ngùn ngụt, Thiên Địa Minh Chủ trong lòng đã nắm chắc, sức mạnh như vậy quá cường đại, nên tạm thời tránh mũi nhọn. Thế là, hắn đã lựa chọn một cách khôn ngoan là quay người lao đi, tìm một địa điểm thích hợp để quyết chiến với Tô tự nhiên. Giống như trong kế hoạch, hắn muốn dẫn Tô tự nhiên vào một địa điểm. Không thể giao thủ với Tô tự nhiên trong Võ Đế Thành, nếu không sẽ thu hút sự thù địch của Vương Tiên Chi và toàn thể kiếm khách. Sau khi Thiên Địa Minh Chủ chạy ra ngoài trăm dặm, Tô tự nhiên bước một bước, thân hình đã ở ngoài mười mấy dặm, thêm một bước, hai bước, liên tiếp ba bước, liền dần dần tiếp cận vị cao thủ này. Chỉ vài cái lướt qua, sau khi chạy như bay, nền tuyết mà bọn hắn chạy qua lại bắt đầu tan chảy dữ dội, giống như hai quả cầu lửa lớn lan qua. Đêm đen kịt, tuyết lớn, gió lớn, những khu rừng cây mọc xen kẽ, tạo nên vẻ đẹp độc đáo. Cách nhau hơn 10 mét, đây đã là khoảng cách tấn công hiệu quả của Tô tự nhiên. Thiên Địa Minh Chủ, ở lại đi. Tô tự nhiên cười nhẹ, giọng nói trong gió tuyết lớn rất dịu dàng, giống như một người chủ nhà nhiệt tình giữ khách. Nhưng kinh lực của hắn lại mạnh mẽ đến mức kinh thiên động địa. Tô tự nhiên cũng không có chiêu thức gì đặc biệt, chỉ là cánh tay rung lên, một quyền dài đấm thẳng tới. Sức mạnh của con người lại có thể đạt đến mức độ này. Đây chính là sức mạnh thực sự của Tô tự nhiên sao? Phản ứng tâm linh của Thiên Địa Minh Chủ rất nhanh. Thế nhưng, ngay lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Trong không khí đột nhiên rung động nhẹ, một luồng sóng vô hình mà mắt thường không thể thấy được cập tới. Lại là các loại độc. Tô tự nhiên thân người hơi rung lên, những loại độc khí khiến người trong giang hồ nghe danh đã sợ mất mật. Trong nháy mắt đã biến thành tro bụi. Thiên Địa Minh Chủ, bây giờ không còn gì gây nhiều nữa, ngươi ra tay đi. Tô tự nhiên nói. Ánh mắt Thiên Địa Minh Chủ đột nhiên co lại, hắn biết, thời khắc sinh tử tồn vong đã đến. Hít một hơi thật sâu, hắn tích tụ toàn bộ sức mạnh của mình, thượng thiên hạ địa chí tôn công. Đột nhiên một thức lao tới, xông về phía Tô tự nhiên. Ngươi đã cố hết sức rồi. Đêm đó, Thiên Địa Minh Chủ mất tích. Năm vị đại sư dùng độc trong giang hồ đều chết. Chương 69, Liêu Sinh kiếm ảnh đấu với độc cô cầu bại. Trận chiến đỉnh cao chương 69, Liêu Sinh kiếm ảnh đấu với độc cô cầu bại. Trận chiến đỉnh cao thủ bút của Tô tự nhiên, tuy người thường không nhìn thấy, nhưng trong cảm nhận của cao thủ, lại là đã tiêu diệt một vị cao thủ lục địa chân tiên. Thiên Địa Minh Chủ tuy bình thường không mấy nổi danh, nhưng dù sao cũng là một đại cao thủ thành danh nhiều năm, cứ thế mà chết sao? Khi Tô tự nhiên trở về tử lầu, mọi người trong Thiên Nhân quán đều đã đang đợi Tô tự nhiên. Sao mọi người không ngủ? Tô tự nhiên cũng có chút tò mò. Chúng ta cảm nhận được chủ công ra tay. Ý Khởi Hành nói, chỉ là con kiến nhỏ thôi, đã giải quyết xong rồi, tiếp theo, chúng ta hãy chờ đợi luận kiếm ngày mai đi. Tô tự nhiên nói. Vậy Tô Lang, tối nay ai hầu hạ ngươi ạ? Yêu Nguyệt hỏi. Chuyện này, trước mặt bao nhiêu người, Tô tự nhiên cũng không biết nên nói thế nào. Ngay lúc này, Lục Tiểu Phụng cũng đến. Tô Minh, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là. Lục Tiểu Phụng dẫn theo Tây Môn Suy Tuyết và một công tử trông như người mù bước vào. Là Hoa Mãn Lâu nhỉ? Tô tự nhiên mỉm cười. Chính là tại hạ, Giang Nam Hoa Mãn Lâu ra mắt Tô công tử và chư vị hào hiệp Thiên Nhân quán. Thảo nào Lục Tiểu Phụng lại chơi thân với Hoa Mãn Lâu, EQ quả thực rất cao. Đã đến rồi, mọi người cùng ngồi đi. Tô tự nhiên nhìn Tây Môn Suy Tuyết có vẻ hơi nhếch nhác, Tây Môn đại hiệp sao thế này? Hắn à, gặp phải Thanh Bình kiếm khách Bạch Tam Không và Liễu Nhược Tùng, liên tiếp đánh hai trận, có chút nhếch nhác. Lục Tiểu Phụng nhanh nhỏ nói, thảo nào không thấy ngươi, Lục Tiểu Kê, thì ra là đi tìm Tây Môn Suy Tuyết rồi. Lục Tiểu Phụng có chút ngượng ngùng, nhưng hắn mặt dày, vẫn nói, Tô Minh học cứu thiên nhân, là nhân vật mà Lục Tiểu Phụng ta chưa từng gặp trong giang hồ. Ta vẫn luôn có một khúc mắt trong lòng, hy vọng Tô Minh có thể. Là đôi mắt của Hoa Mãn Lâu. Tô tự nhiên nói toạc ra suy nghĩ của hắn. Quả nhiên không gì qua được mắt ngươi. Lục Tiểu Phụng cũng cảm khái, vị thiên nhân quán chủ này quả thực quá lợi hại. Bất ô, mắt của Hoa đại hiệp có thể chữa được không? Bẩm chủ công, đôi mắt của Hoa đại hiệp có thể chữa trị, nhưng bắt buộc phải thay mắt. Thiên Bất Cô thở dài nói. Thiên Bất Cô thần y y, thay mắt. Vậy chẳng phải là phải để một người khác mất đi đôi mắt sao? Hoa Mỗ thà mình bị mù. Nhưng Tây Môn Suy Tuyết vẫn thông minh, kẻ tội ác tại trời, lấy mắt. Lời này vừa nói ra, những người có mặt đều cảm thấy Tây Môn Suy Tuyết này quả thực là người giải quyết vấn đề trực tiếp. Chuyện đôi mắt, giao cho ta. Tây Môn Suy Tuyết nói, nhưng, Tô công tử, lần này ta muốn gặp Liêu Sinh tiền bối. Tô tự nhiên hiểu, kiếm pháp của Tây Môn Suy Tuyết tuy lợi hại, nghe nói trước khi thành danh, đã từng đến Võ Lâm Đông Doanh. Cho nên trên người Tây Môn Suy Tuyết dung hợp tinh túy của kiếm pháp Đông Doanh và Trung Thổ. ngươi đã từng đến Đông Doanh. Liêu Sinh kiếm ảnh phát hiện ra kiếm ý trên người Tây Môn Suy Tuyết. Ta đã từng học kiếm thuật ở Ẩn Kiếm Lưu và Yến Phản Lưu của Đông Doanh, nhưng nghe nói thế gia kiếm thuật cao nhất của Đông Doanh là Liêu Sinh nhất tộc, nhưng ta cũng tò mò, tiền bối chẳng lẽ là người của Liêu Sinh nhất tộc? Liêu Sinh kiếm ảnh lên tiếng, là thì sao? Không phải thì sao? Chuyện này, Tây Môn Suy Tuyết mặt lạnh lời lạnh cũng không biết nói gì cho phải. Nếu có hứng thú với kiếm đạo, ta có thể nói sơ qua một chút. Về bản chất, khí chất và đường kiếm của Liêu Sinh kiếm ảnh và Tây Môn Suy Tuyết là giống nhau, chỉ là Liêu Sinh kiếm ảnh mạnh hơn mà thôi. Nếu mọi người đều có hứng thú, Thiên Bất Ô, lấy Tuyết Tức Thiện ra, cứ để mấy vị kiếm đạo cự phách cùng nhau luận đạo đi. Tô Tự Nhiên lên tiếng nói. Không bao lâu, mọi người trong Thiên Nhân quán cùng với Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phụng và những người khác cùng ngồi xuống. Hương Hương, đây cũng coi như là cơ duyên của ngươi, ngươi phải nghe cho kỹ đó. Sư Phi Huyên cũng lập tức chạy tới, còn tìm một vị trí tốt, kiếm đạo đại sư giảng kiếm, mình nhất định có thể thu hoạch được. Nhưng lại bị Triệu Mẫn liếc xéo. Mẫn Mẫn muội muội, đều là tỷ nữ, ai cao quý hơn ai? Nhưng với tư cách là thánh nữ của Từ Hàng Tinh Trai, ngươi như vậy cũng coi như là không biết xấu hổ. Ta là được công tử cứu, không giống ngươi. Hành động nhỏ của Sư Phi Huyên và Triệu Mẫn đã kinh động đến Tô Tự Nhiên. Một ánh mắt đã khiến các nàng im lặng. Mà Liêu Sinh kiếm ảnh cảm nhận được cảm giác của đồ đệ mình là Y Địa Đạt ngã lưu trên người Tây Môn Suy Tuyết, hơn nữa tư chất của Tây Môn Suy Tuyết còn hơn cả Y Địa Đạt. Vậy truyền thụ một chút, cũng coi như là giải quyết một khúc mắc trong lòng. Dám hỏi tiền bối, kiếm đạo Trung Nguyên và kiếm đạo Đông Doanh có gì khác nhau? Tây Môn Suy Tuyết hỏi. Phương thức khác nhau, lý niệm khác nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển. Ta khác với các kiếm khách khác, không hề bài xích kiếm đạo Đông Doanh. Mọi người cảm thấy dùng kiếm giết một người cần bao nhiêu sức lực? Liêu Sinh kiếm ảnh hỏi. Hương Hương công chúa lại nói trước, nếu muốn giết một người, vậy chẳng phải phải toàn lực ra tay, ít nhất cũng phải có trăm cân lực chứ? Những người có mặt đều suy tư. Tam phu nhân tuy thiên phú tuyệt cao, nhưng học kiếm vẫn quá muộn, ta có thể nói, giết một người chỉ cần 2 lạng 3 tiền 6 phân lực. Lời này vừa nói ra, đừng nói là Hương Hương, ngay cả Yêu Nguyệt Liên Tình cũng kinh ngạc. Liêu Sinh kiếm ảnh không nhìn biểu cảm của mọi người, kiếm đạo phát triển đến nay, có quá nhiều lưu phái và kiếm chiêu, nhưng theo ta thấy đều quá loẹt loẹt, cổ của người ta, chỉ cần 2 lạng 3 tiền 6 phân lực là vừa đủ để chém nước. Kiếm pháp thật cao minh. Bách Hiểu Sinh cũng không khỏi cảm thán, nắm bắt mức độ của kiếm pháp đến cực hạn rồi. Cái gọi là kiếm pháp cực hạn, chẳng qua là nhanh, chuẩn, tập trung, tốc độ, sức mạnh, thân pháp, động tác, tư thế không thể thiếu một thứ. Liêu Sinh kiếm ảnh tiếp tục nói, vậy cực hạn của kiếm pháp lại là quay về với sự đơn giản. Tây Môn Suy Tuyết hỏi, hoặc phức tạp hoặc đơn giản, kiếm đạo cao nhất, chẳng qua là tự nhiên. Đa tạ Liêu Sinh tiền bối chỉ điểm. Tây Môn Suy Tuyết chân thành nói, ngay lúc trong tiểu lầu đang luận kiếm, nhóm kiếm khách Đông Doanh cũng đang bàn luận. Xạ Xạ Kỷ Cổ giờ đeo thanh đại thái đao của mình. Vị Liêu Sinh kiếm ảnh của Thiên Nhân quán đó có phải là người của Liêu Sinh nhất tộc không? Ta cảm thấy kiếm pháp của hắn giống như kiếm pháp Đông Doanh chúng ta, nhưng lại có điểm khác biệt. Ta cảm thấy vị tiền bối này có lẽ là người của Liêu Sinh nhất tộc. Ta đã nhìn thấy huy hiệu của hắn trên người và trên bội kiếm. Nhị Đao Lưu Mị Ra Mô Tổ Xạ Xì lên tiếng. Cuối cùng Liêu Sinh vô cực lên tiếng. Tạ gì mà no cả mì, chuẩn bị ơi, chuẩn bị quà. Ngày mai chúng ta đến Thiên Nhân quán bái kiến vị tiền bối này. Vâng. Người trong tiểu lầu luận kiếm đến sáng rồi mới đến luận kiếm này. Cuộc luận kiếm mới cũng sắp bắt đầu. Bức tường gỗ đẩy tên lại lóe lên dữ dội, vô số cái tên nhảy nhót lóe sáng, cuối cùng dừng lại. Thiên Nhân quán, Liêu Sinh kiếm ảnh, kiếm ma, độc cô cầu bại, tất cả ánh mắt có mặt lập tức bị thu hút. Trận này có thể coi là kiếm thánh đối đầu kiếm ma, các kiếm khách có mặt đều lần lượt dừng việc đang làm để chú ý đến cuộc tỷ thí này. Hai người đều là những người theo đuổi cực hạn của kiếm pháp, một người kiếp trước ở Đông Doanh vô địch, sau đó đông độ sang trung thổ để chứng kiếm, một người là kiếm ma cả đời cầu một lần thất bại mà không được. Có kịch hay để xem. Người trong võ đế thành đều bỏ dở công việc của mình để đến xem trận chiến. Liêu Sinh kiếm ảnh thấp giọng nói, các hạ chính là kiếm ma độc cô cầu bại. Độc cô cầu bại cười nói, mấy chục năm không có đối thủ, hôm nay có thể thỏa thích rồi. Liêu Sinh kiếm ảnh lắc đầu nói, rất tốt. Ngươi và ta đều là kiếm khách, sao không dùng kiếm để nói chuyện? Nói rồi, trên người Liêu Sinh kiếm ảnh bộc phát ra một luồng kiếm ý cường đại, trong chốc lát tất cả kiếm khí xung quanh đều dâng trào. Độc cô cầu bại nheo mắt lại, trong mắt một tia chiến ý lóe lên, tuy biết đây là phép khích tướng của Liêu Sinh kiếm ảnh, nhưng là một kiếm khách, hắn sao có thể sợ chiến? Độc cô cầu bại chậm rãi nói, đánh một trận trò thông khoái đi. Liêu Sinh kiếm ảnh nhàn nhạt phun ra một chữ, được. Tốt. Độc cô cầu bại gật đầu, nói, xin chỉ giáo. Kiếm của Liêu Sinh kiếm ảnh và bảo kiếm trong tay độc cô cầu bại có hình dạng hơi khác nhau, là kiểu chế tác võ sĩ đao điển hình của Nhật Bản, thân đao hẹp mà dài, hình dáng giản dị, trên thân kiếm có vết tích của lưu thiết nhỏ dọn, vỏ đao và chuôi đao có buộc dây thừng, và khoảnh khắc trường kiếm ngưng tụ thành hình. Liêu Sinh kiếm ảnh một kiếm đâm về phía độc cô cầu bại, một kiếm này nhanh đến cực hạn, như một tia chớp lướt qua không trung, kèm theo tiếng xé gió gào thét trong nháy mắt đã áp sát trước người độc cô cầu bại. Độc cô cầu bại lặng lẽ thi triển độc cô cửu kiếm, bước một bước sang bên trong hư không, tránh được một kiếm tiên phát chế nhân này của Liêu Sinh kiếm ảnh, ngay sau đó phản tay quét ngang một kiếm. Liêu Sinh kiếm ảnh không dùng đặc điểm hóa quang phi hành để né tránh, mà lập tức thu kiếm về trước người để đỡ, hai kiếm va chạm, phát ra một tiếng kim loại giao nhau giòn tan, giữa hai người dường như có tia lửa bắn ra. Hai người đồng thời lùi lại mấy bước, ánh mắt nhìn đối phương tràn đầy chiến ý, thân hình vừa động đã đồng thời lao nhanh về phía đối phương. Vào khoảnh khắc này, hai người dường như đều quên mình là kiếm đạo tông sư, giống như hai kiếm khách thực thụ, dựa vào thanh kiếm trong tay và một thân võ học, cứng đối cứng giao phong chính diện, phân cao thấp một cách đã đời. Độc Cô Cầu bại và Liễu Sinh kiếm ảnh đã qua mấy chiêu, không ai làm gì được ai, hai người đồng thời chém một kiếm về phía đối phương, thân người đồng thời lùi lại, liên tiếp lùi mấy trăm trượng mới miễn cưỡng đứng vững. Vạn thân kiếp. Liễu Sinh kiếm ảnh nhẹ giọng lẩm bẩm, đột nhiên nhắm mắt lại, Đông Hải bên dưới vốn đang dâng trào vì cuộc chiến của hai người vào khoảnh khắc này đột nhiên trở nên yên tĩnh, như một mặt gương phẳng lặng. Chỉ thấy hắn buông thanh kiếm trong tay, thân trường kiếm khẽ rung lên, tê bóng một tiếng bay ra sau lưng hắn, rơi vào vỏ kiếm đã ngưng tụ thành hình từ lúc nào không hay. Đây là ong. Trường kiếm sau lưng Liễu Sinh kiếm ảnh khẽ ngân lên, một luồng kiếm ý hùng vĩ từ trên người Liễu Sinh kiếm ảnh phóng thẳng lên trời, cảm nhận được kiếm ý của hắn, tất cả mọi người bao gồm cả Độc Cô Cầu bại đều biến sắc. Các kiếm khách có mặt không ai không cứng đờ mặt, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng không nói nữa, nhìn vào trận chiến của Độc Cô Cầu bại và Liễu Sinh kiếm ảnh. Kiếm ý của Liễu Sinh kiếm ảnh lúc này đã tăng lên đến cực hạn, chỉ thấy hắn bay lên không, đứng lơ lửng, dưới ảnh hưởng của kiếm ý, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mặt trời biến mất, một vầng trăng sáng treo cao giữa không trung. Lý Thuần Cương sắc mặt nhất thời có chút nghiêm trọng, thay đổi thiên tượng kiếm pháp này không đơn giản. Trận chiến này đối với Độc Cô Cầu bại mà nói, tình thế có chút nghiêm trọng rồi. Độc Cô Cầu bại được xưng là kiếm ma, là vì có bốn loại kiếm ý, lợi kiếm, nhuyễn kiếm, trọng kiếm và vô kiếm. Dựa vào bốn loại kiếm ý của Độc Cô Cầu bại, không một ai là đối thủ của hắn. Trăng sáng treo cao, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống mặt biển, soi rọi mặt biển một màu bạc trắng. Dưới ánh trăng, chỉ thấy sau lưng Liễu Sinh kiếm ảnh đột nhiên xuất hiện một đôi cánh kiếm khổng lồ do kiếm khí tạo thành, cánh kiếm dài khoảng 30 trượng, vô cùng hùng vĩ. Kiếm chiêu thật lợi hại. Độc Cô Cầu bại trong lòng dùng mình, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, chiêu kiếm mà Liễu Sinh kiếm ảnh đang dùng lại có thể thay đổi thiết tượng. Chỉ là trong tay Liễu Sinh kiếm ảnh, chiêu này phát huy ra uy lực hoàn toàn khác, chỉ riêng cánh kiếm đã lớn hơn cánh kiếm mà hắn từng ngưng tụ khi đối chiến với người khác cả trăm lần không chỉ. Vào khoảnh khắc cánh kiếm ngưng tụ thành hình, tất cả đều chìm vào tĩnh lặng, giữa trời đất dường như chỉ còn lại đôi cánh kiếm sau lưng Liễu Sinh kiếm ảnh đang không ngừng vỗ nhẹ. Khoảnh khắc tiếp theo chỉ thấy Liễu Sinh kiếm ảnh phóng lên trời bay đến giữa không trung. Kiếm ý sáng lên một luồng ánh sáng rực rỡ, trong nháy mắt che lấp cả ánh sáng của vầng trăng trên đầu, trong ánh kiếm rực rỡ, vô số kiếm khí nhỏ li ti bắn xuống, như những chiếc lông vũ trên cánh kiếm, lại như mưa tên báo đạn. Độc Cô Cầu bại không nói hai lời, thân hình lùi nhanh, Độc Cô Cửu kiếm được thi triển toàn lực, xuyên qua vô số kiếm khí nhỏ li ti, đồng thời bảo kiếm trong tay như một ảo ảnh không ngừng múa, kèm theo từng tiếng kim loại giao nhau giòn tan, tất cả kiếm khí nhỏ li ti đến gần Độc Cô Cầu bại đều bị đánh tan nát. Sau khi thoát khỏi phạm vi kiếm khí, Độc Cô Cầu bại đột nhiên dừng lại, nhìn Liễu Sinh kiếm ảnh đang điều chỉnh thân hình giữa không trung, trong mắt một tia hàn quang lóe lên, chân phải đạp mạnh vào hư không, kèm theo một tiếng xé gió, thân người phóng lên trời, như một quả đạn pháo rời nòng lao về phía Liễu Sinh kiếm ảnh. Độc Cô Cửu kiếm. Độc Cô Cầu bại hét lớn một tiếng, bảo kiếm bung lên từ dưới lên, chín đạo kiếm khí khổng lồ thoáng chốc thành hình, sau đó dung hợp thành một đạo kiếm khí cực lớn dài chừng trăm trượng. Trong mắt các kiếm khách có mặt, Độc Cô Cầu bại lúc này giống như đang cầm một thanh cự kiếm dài trăm trượng trong tay. Trước Độc Cô Cửu kiếm, tất cả những đạo kiếm khí nhỏ li ti bắn tới đều bị đánh cho tan nát trong nháy mắt. Liễu Sinh kiếm ảnh ở giữa không trung thấy vậy, mày hơi nhíu lại, ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại, điểm một chỉ về phía Độc Cô Cầu bại bên dưới. Đôi cánh kiếm sau lưng hắn tức thì khẽ rung lên, đột ngột bung ra một luồng sáng còn rực rỡ hơn, soi rọi khắp bốn bể tối tăm, sáng như ban ngày. Ngay sau đó, chỉ thấy hai cánh kiếm tách ra khỏi lưng Liễu Sinh kiếm ảnh, vừa bay vút lên trời vừa không ngừng dung hợp, lại biến thành một đạo kiếm khí khổng lồ không thua kém gì Độc Cô Cửu kiếm. Đạo kiếm khí khổng lồ sắc bén lao xuống, mang theo uy thế kinh thiên động địa, vô cùng hoa lệ. Độc Cô Cầu bại thấy vậy không lùi mà tiến, chiến ý trong mắt càng thêm nóng rực, tốc độ nhanh hơn mấy phần, nắm chặt bảo kiếm trong tay, điều khiển kiếm khí Độc Cô Cửu kiếm hung hãn lao về phía kiếm khí của Liễu Sinh kiếm ảnh. Ầm. Hai đạo kiếm khí va chạm, hệt như sao hỏa đâm vào trái đất. Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, kiếm khí bắn ra tứ phía, rơi xuống mặt biển bên dưới. Chỉ thấy mặt biển Đông Hải vốn phẳng lặng như gương lại bị chém ra từng đường nứt vỡ, nhất thời khó mà khôi phục, nhìn từ trên không trung xuống giống như một tấm gương bị rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Ngay sau đó, chỉ thấy Độc Cô Cầu bại đứng giữa không trung nhìn Liễu Sinh kiếm ảnh đang đứng đối diện, hơi thở có chút dồn dập. Cuộc tranh đấu kiếm khí vừa rồi, hắn đã thua. Tuy không thể coi là thảm bại, chỉ là chênh lệch một chút, nhưng thua là thua. Bị một chiêu chế ngự là thua, thua nửa chiêu cũng là thua. Huống hồ cũng chỉ là tạm thời thua một chiêu mà thôi, trận tỷ thí này cuối cùng ai thua ai thắng, vẫn chưa chắc đâu. Phá kiếm thức. Độc Cô Cầu bại khẽ một tiếng, dẫn đầu phát động tấn công. Trong tình huống cả hai bên đều không dùng dịch chuyển tức thời, chỉ thấy hắn như một bóng ma chớp nhoáng tiếp cận Liễu Sinh kiếm ảnh, một khắc trước còn ở ngoài trăm trượng, một khắc sau đã đến trước mặt Liễu Sinh kiếm ảnh, bảo kiếm trong tay thay đổi đường kiếm, biến thành nhuyễn kiếm. Độc Cô Cầu bại trong nháy mắt vung ra chi kiếm, thân kiếm đen kịt vẽ ra từng đạo ảo ảnh giữa không trung, phong tỏa tất cả không gian có thể né tránh của Liễu Sinh kiếm ảnh. Chiêu này, Liễu Sinh kiếm ảnh ngoài việc đỡ cứng ra thì không còn cách nào khác. Nhưng một kiếm nhanh đến cực hạn này, hắn có đỡ được không? Đáp án đương nhiên là có thể. Liễu Sinh kiếm ảnh vốn không phải là kiếm khách sở trường về khoái kiếm, mặc dù hắn đã ứng phó ngay từ đầu, dốc toàn lực chống đỡ, nhưng cũng chỉ đỡ được 6 kiếm, 3 kiếm còn lại trúng thẳng vào vỏ kiếm của hắn, chém hắn bay ra ngoài. Độc Cô Cầu bại thấu hiểu đạo lý một mạch làm nên, sau khi dùng khoái công bất ngờ chiếm được tiên cơ, chỉ thấy hắn đuổi theo Liễu Sinh kiếm ảnh, Độc Cô Cửu kiếm thi triển ra, ép Liễu Sinh kiếm ảnh phải lùi lại liên tục. Loại kiếm pháp này, cũng chỉ có hắn, Độc Cô Cầu bại mới dùng được. Lý Thuần Cương kinh ngạc nhưng cũng có chút dở khóc dở cười, lắc đầu tự nói, trong giọng nói mang theo sự tán thưởng không hề che giấu cùng một chút thán phục. Đối với Độc Cô Cầu Bại mang trong mình bốn loại kiếm ý mà nói, bất luận là lợi kiếm, khoái kiếm hay trọng kiếm, hắn đều có thể nói là đã đạt đến đỉnh cao. Cùng một loại kiếm pháp nhưng dùng kiếm ý khác nhau, uy lực và phong cách phát huy ra cũng hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi, Độc Cô Cầu Bại dùng bảo kiếm thi triển một chiêu Độc Cô Cửu Kiếm, đường hoàng chính khí, còn bây giờ đổi thành kiếm ý nhuyễn kiếm, hắn làm vậy chỉ vì một mục đích duy nhất, đó chính là nhanh. Bây giờ mỗi kiếm của Độc Cô Cầu Bại đều nhanh đến cực hạn, chỉ thấy xung quanh thân thể Liễu Sinh kiếm ảnh lúc nào cũng có kiếm khí bao bọc. Những kiếm khí này không dày đặc như những đạo kiếm khí nhỏ li ti mà hắn vừa bắn ra, nhưng lại luôn khiến hắn cảm thấy vị kiếm ma này quả thật không đơn giản. Chương 70, kiếm ma nhật vua, thiên môn mở. Đặng Thái A ra tay chương 70, kiếm ma nhật vua, thiên môn mở. Đặng Thái A ra tay Tô tự nhiên xem đến nhiệt huyết sôi trào, đây mới là trận chiến đỉnh cao thực sự. Ngay cả Nhậm Kiếm Thủy, Phật Kiếm Vân Tuyết và Ý Khởi Hành cũng đang quan sát trận chiến. Cho đến bây giờ, Liễu Sinh kiếm ảnh mới chỉ sử dụng thức đầu tiên của Vạn Thần Kiếp. Bốn thức Vạn Thần Kiếp của hắn, ta còn chưa từng thấy chiêu thứ tư. Nhậm Kiếm Thủy nói, là kẻ địch cả đời, Nhậm Kiếm Thủy và Liễu Sinh kiếm ảnh đã giao đấu nhiều lần, hiểu rõ Liễu Sinh kiếm ảnh nhất. Tô tự nhiên lúc này lại thản nhiên nói một câu, Vạn Thần Kiếp chiêu thứ tư tên là Bại Vong Chi Kiếm, vạn vật trời đất là kiếm, thần vị yêu tà là kiếm, kiếp nạn vạn độ, vũ trụ thương khung đều là kiếm, ấy là Vạn Thần Kiếp. Lời này vừa nói ra, những người xung quanh bất kể là nhóm người Thiên Nhân Quán hay Lục Tiểu Phụng, Bách Hiểu Sinh bọn hắn, thậm chí cả những kiếm khách đang xem náo nhiệt xung quanh đều kinh hãi. Vạn Thần Kiếp, thật là một bộ kiếm pháp lợi hại. Lại thật sự là kiếm đạo lấy vạn vật làm kiếm, Liễu Sinh kiếm ảnh này quả thực tài giỏi. Câu tiếp theo, Tô tự nhiên không nói ra, vô chi vô dục vô cầu, nhưng kiếm của Liễu Sinh kiếm ảnh không ngăn được sự hủy diệt, không ngăn được chính mình. Trên đài luận kiếm, cuộc luận kiếm lần này tiếp tục. Liễu Sinh kiếm ảnh và Độc Cô Cầu Bại đều đã đánh ra lửa giận thật sự. Kiếm chi cực ý. Liễu Sinh kiếm ảnh đột nhiên hét lớn một tiếng, sắc mặt thay đổi, hai mắt nhìn chằm chằm vào Độc Cô Cầu Bại, ánh mắt sâu thẳm, dường như nhìn thấu kiếm pháp của hắn. Một lát sau, trong mắt hắn lóe lên tinh quang, một kiếm đột nhiên đâm về phía trước bên phải, một kiếm này vừa vặn rơi vào con đường tất yếu của kiếm tiếp theo của Độc Cô Cầu Bại. Keng! Một tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên. Ngay khi những người dưới đài luận kiếm lộ vẻ phấn khích, cho rằng Liễu Sinh kiếm ảnh nhất định sẽ nhờ một kiếm này mà xoay chuyển cục diện bị áp đảo, thì bóng người bay ngược ra trên chiến trường phía trước khiến mắt bọn hắn trợn tròn. Người bay ngược ra không phải là Độc Cô Cầu Bại, mà lại là Liễu Sinh kiếm ảnh. Chỉ thấy Độc Cô Cầu Bại đứng tại chỗ, kiếm ý nhuyễn kiếm trong tay đã biến mất, thay vào đó là kiếm ý trọng kiếm cực kỳ khổng lồ. Liễu Sinh kiếm ảnh nhanh chóng dừng lại thân hình. Dù cho tâm cảnh của hắn có tốt đến đâu, bây giờ cũng không nhịn được có ý muốn chửi người. Kiếm ý của nhuyễn kiếm đột nhiên biến thành kiếm ý của trọng kiếm. Độc Cô Cầu Bại quả nhiên thú vị. Thấy Độc Cô Cầu Bại cầm bảo kiếm truy kích tới, Liễu Sinh kiếm ảnh hừ lạnh một tiếng, hai mắt khóa chặt Độc Cô Cầu Bại, trường kiếm trong tay hong lên một tiếng, kiếm ý hùng hậu lan tỏa ra, bao trùm bốn phía. Vạn Thần Kiếp, thức thứ hai. Nơi kiếm ý đi qua, không gian dường như ngưng động trong nháy mắt, tất cả đều tĩnh lặng, chỉ có Liễu Sinh kiếm ảnh, người ra chiêu, đang động. Hắn vung một kiếm này không hề hoa lệ như chiêu nhắm mắt tĩnh lặng vừa rồi, ngược lại trông rất bình thường, nhưng một kiếm này rơi vào mắt Lý Thuần Cương và những người khác, lại khiến bọn hắn đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc. Tiêu chuẩn để đánh giá kiếm pháp có rất nhiều, nhưng dù nói hay đến đâu cũng không thoát khỏi ba tiêu chuẩn: nhanh, chuẩn, tập trung. Một kiếm này của Liễu Sinh kiếm ảnh gần như là sự diễn giải hoàn mỹ cho ba tiêu chuẩn này. Kiếm pháp hay, lợi hại, bản lĩnh tốt. Độc Cô Cầu Bại nhếch miệng cười, làm ra một hành động mà không ai ngờ tới. Chỉ thấy hắn hai tay nắm lấy chuôi kiếm, toàn bộ kiếm khí và nội lực của mình phối hợp với thân thể nhảy bật lên, từ trên cao đánh xuống, một kiếm chém về phía Liễu Sinh kiếm ảnh. Rầm. Một tiếng nổ lớn, Liễu Sinh kiếm ảnh trong ánh mắt kinh ngạc của đám đông quan chiến, lại một lần nữa rơi vào vòng vây của kiếm ý và kiếm khí. Đây là cái gì? Một sức phá vạn pháp sao? Lý Thuần Cương trợn khóc trợn cười nói, giữa các kiếm khách dưới cấp tuyệt đỉnh cao thủ, sức mạnh còn có thể đóng vai trò then chốt, nhưng trên cấp tuyệt đỉnh, khi kiếm pháp của mọi người đều đã đạt đến trình độ nhập cảnh, tác dụng của sức mạnh dần nhỏ đi. Thử hỏi có kiếm khách tuyệt đỉnh nào mà đối với kiếm không phải là lô hỏa thuần thanh? Kỹ xảo tá lực đơn giản đối với bọn hắn lại càng như cơm bữa. Vì vậy, ngay cả những kiếm khách trọng kiếm tuyệt đỉnh cũng chú trọng dùng kiếm thế và kiếm ý hùng hậu để áp chế kẻ địch. Cảnh tượng đánh lui người khác một cách vô lý như Độc Cô Cầu Bại, Lý Thuần Cương đã gần như quên mất lần cuối cùng nhìn thấy là khi nào. Ầm. Một con sóng lớn lúc này đột nhiên dâng lên từ mặt biển, sóng cao trăm trượng, lao nhanh về phía Độc Cô Cầu Bại giữa không trung. Độc Cô Cầu Bại nhíu mày, sắc mặt thoáng chốc có chút ngưng trọng, hắn cảm nhận được một luồng kiếm ý sắc bén từ trong con sóng lớn. Thì ra là vậy, giấu trong sóng sao? Trong mắt Độc Cô Cầu Bại lập tức lộ ra vẻ bừng tỉnh, không chọn đỡ cứng mà dùng Độc Cô Cửu Kiếm thân hình lùi gấp rời khỏi chỗ cũ. Sóng lớn lướt qua người hắn, chỉ thấy từ trên đầu sóng một bóng người như mũi tên rời cùng bắn ra, trường kiếm trong tay như tia chớp lướt qua không trung, đâm thẳng vào yết hầu Độc Cô Cầu Bại. Liễu Sinh kiếm ảnh. Độc Cô Cầu Bại trong lòng đã sớm phòng bị đòn tấn công của hắn, hét khẽ một tiếng, trở tay vung ngang một kiếm, kiếm khí quần quần thoáng chốc thành hình, gào thét lao về phía hắn. Nhưng cảnh tượng xảy ra ngay sau đó khiến hắn kinh ngạc, càng khiến Lý Thuần Cương bên cạnh kinh hô thành tiếng. Chỉ thấy kiếm khí còn chưa đến trước mặt Liễu Sinh kiếm ảnh đã tan biến vào hư không, giống như bọt biển, bốc hơi không một dấu vết. Ong. Vạn Thần Kiếp, thức thứ ba. Trường kiếm trong tay Liễu Sinh kiếm ảnh rung lên, một luồng kiếm ý vô hình từ trong cơ thể hắn tỏa ra, nhanh chóng lan rộng ra bốn phương tám hướng. Trong lòng Độc Cô Cầu Bại đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành, tốc độ lại nhanh hơn mấy phần, nhưng vẫn không bằng tốc độ của kiếm ý, bị kiếm ý bao phủ trong đó. Dự cảm bất tường trong lòng Độc Cô Cầu Bại càng thêm mãnh liệt, hét khẽ một tiếng, kiếm ý của bản thân quần quần tuôn ra, đối kháng với kiếm ý của Liễu Sinh kiếm ảnh. Điều bất ngờ là sau khi hai luồng kiếm ý va chạm, không hề có cảnh thiên lôi câu động địa hỏa, không thể cứu vãn như tưởng tượng. Kiếm ý của Liễu Sinh kiếm ảnh giống như biển lớn bên dưới, vô chứng vô cầu vô dụng, dung nạp toàn bộ kiếm ý của hắn vào trong. Không, không đúng, không phải là dung nạp. Độc Cô Cầu Bại nhanh chóng phát hiện ra điều không ổn, hắn phát hiện kiếm ý của mình lại đang bị kiếm ý của Liễu Sinh kiếm ảnh không ngừng đồng hóa. Cảm giác này giống như kiếm ý của hắn là một dòng sông cuồn cuộn, còn kiếm ý của Liễu Sinh kiếm ảnh là biển cả, kiếm ý hai người giao nhau, giống như sông đổ vào biển, nước sông toàn bộ biến thành nước biển mặt chát. Kiếm ý của Liễu Sinh kiếm ảnh dâng trào, lan tỏa bốn phía bao phủ Độc Cô Cầu Bại ở chính giữa. Cảm nhận được kiếm ý của hắn, Lý Thuần Cương và Độc Cô Kiếm hai người đồng thời nhíu mày thật sâu. Lý Thuần Cương trầm giọng nói, một kiếm này thật kỳ lạ, ta chưa từng thấy kiếm pháp như vậy. Độc Cô Kiếm, ngươi có nhìn ra manh mối gì không? Lấy kiếm nhập đạo, một ý tưởng rất táo bạo. Độc Cô Kiếm khẽ nói, bao gồm cả kiếm ý của ngươi và ta, đều là một phần của kiếm đạo. Kiếm đạo như biển, mà kiếm ý chúng ta tu luyện ra giống như túi người múc một ly nước từ đại dương kiếm đạo. Sự huyền diệu của một kiếm này của Liễu Sinh kiếm ảnh cũng gần như vậy, lấy kiếm nhập đạo, dùng kiếm ý của bản thân mô phỏng kiếm đạo huy hoàng, vì vậy kiếm khí mà kiếm giả phát ra có tác dụng dung nạp cả tấn công và phòng ngự của kẻ địch, có thể được gọi là vô thượng kiếm thuật. Lý Thuần Cương nghe vậy kinh ngạc nói, vậy nói như vậy chẳng phải là không ai có thể đánh bại được một kiếm này của hắn sao? Bất kể tấn công hay phòng ngự đều bị hắn dung nạp, không có tác dụng gì với hắn, cái quái gì thế này? Đặng Thái A lắc đầu nói, một kiếm này của hắn cùng lắm chỉ có thể coi là hình thức ban đầu của lấy kiếm nhập đạo, tuy đã có cái vô tranh của đạo, cái vô cầu của đạo, cái vô dục của đạo, nhưng nói thẳng ra, kiếm đạo thực sự dung nạp kiếm ý là vô hạn, còn một kiếm này của hắn dung nạp kiếm ý là có hạn. Muốn phá một kiếm này, khó mà cũng không khó. Các kiếm khách xung quanh nóng lòng hỏi, phá thế nào? Ngay cả thủ lĩnh kiếm khách Đông Doanh Liễu Sinh Vô Cực bên cạnh cũng không nhịn được mà bên tai nghe lén. Lý Thuần Cương chậm rãi nói, một sức phá vạn pháp là được. Nếu nói kiếm đạo thực sự là biển cả, thì kiếm ý của Liễu Sinh kiếm ảnh chỉ có thể coi là một quả bóng bay, chỉ cần có đủ nước để làm nổ quả bóng bay này, chiêu này cũng tự khắc bị phá. Độc Cô Cầu Bại đang bị kiếm ý của Liễu Sinh kiếm ảnh bao phủ nghe vậy lập tức hét lớn một tiếng, kiếm ý trọng kiếm vút lên trời, phát động một đợt tấn công còn mãnh liệt hơn vào kiếm ý xung quanh Liễu Sinh kiếm ảnh. Liễu Sinh kiếm ảnh mặt không đổi sắc, chỉ là kiếm ý trọng kiếm, còn khó mà tạo ra tác động hiệu quả đối với kiếm ý của hắn. Chỉ thấy thân hình hắn nhoáng lên đột nhiên biến mất tại chỗ, một khắc sau xuất hiện ở bên cạnh Độc Cô Cầu Bại không xa, một kiếm vung ngang về phía Độc Cô Cầu Bại, kiếm khí quần quần thoáng chốc thành hình, gào thét lao về phía Độc Cô Cầu Bại. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, ngay cả Độc Cô Cầu Bại cũng không phản ứng kịp, bị một kiếm chém bay ra ngoài, kinh mạch cánh tay phải đứt lìa. Độc Cô Cầu Bại hừ một tiếng, gầm lên, kiếm ý còn lại, Quyết kiếm ý và Hắc Thiền kiếm ý đồng thời bộc phát, bốn loại kiếm ý giống như bốn con hung thú, tấn công vào kiếm ý của Liễu Sinh kiếm ảnh phía trước. Dưới sự tấn công của bốn loại kiếm ý của Liễu Sinh kiếm ảnh rung động một hồi, sắc mặt Liễu Sinh kiếm ảnh cũng hơi thay đổi. Một loại kiếm ý hắn có thể không để tâm, nhưng bốn loại kiếm ý lại đủ để tạo ra tác động đủ lớn đối với kiếm ý của hắn. Hắn hiện tại cảm thấy kiếm ý của mình giống như quả bóng bay trong miệng Độc Cô Kiếm, không ngừng phồng lên, sắp đến giới hạn. Mở ra cho ta. Độc Cô Cầu Bại gầm lên, bốn loại kiếm ý càng lúc càng dâng trào, hung hãn tấn công kiếm ý của Liễu Sinh kiếm ảnh. Ngay khi sắp phá vỡ kiếm ý của Liễu Sinh kiếm ảnh, trong ánh mắt Liễu Sinh kiếm ảnh nhìn Độc Cô Cầu Bại thoáng qua một tia do dự, mấy lần giơ kiếm trong tay lên, cuối cùng khẽ thở dài rồi hạ kiếm xuống, trường kiếm trong tay hắn từ từ tan biến, và hắn cũng thu lại kiếm ý Độc Cô Cầu Bại đang chuẩn bị dồn sức phát động đợt tấn công cuối cùng đột nhiên bị hụt, cảm giác dốc toàn lực đấm một cú vào không khí này khiến thân hình Độc Cô Cầu Bại lảo đảo, suýt nữa ngã nhào về phía trước. Ta thua rồi. Độc Cô Cầu Bại thở dài nói. Độc Cô Cửu Kiếm, danh bất hư truyền. Độc Cô Cầu Bại suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, đa tạ các hạ đã nhường, nếu không tính mạng ta khó giữ. Cả đời cầu một lần thất bại mà không được, nay cũng coi như có thu hoạch. Liễu Sinh kiếm ảnh cười lắc đầu nói, ngươi và ta không thù không oán, đây chỉ là một cuộc tỉ thí bình thường, điểm đến là dừng. Ngưng một chút, Liễu Sinh kiếm ảnh lại nói, sư phụ của ta, thiên bại nhất kiếm, chiến bại ngàn trận, mới có được kiếm chiêu. Chẳng lẽ mọi người đều vểnh tai lên? 22 chiêu kiếm pháp của sư phụ ta đã được ta gạn đục khơi trong, chính là vạn thần kiếp ngày nay. Chưa đợi hắn nói xong, Độc Cô Cầu Bại đã tiếp lời, đa tạ đã cho biết, ta đã ở trên cái hư danh bất bại này quá lâu rồi, sau này nhất định sẽ lại đến tỉnh giáo. Như vậy là tốt nhất, chúng ta đều ở Thiên Nhân Quán. Độc Cô Minh cũng có thể đến. Độc Cô Cầu Bại lại thua Liễu Sinh kiếm ảnh của Thiên Nhân Quán. Trước hội luận kiếm, có người thậm chí còn cho rằng Độc Cô Cầu Bại có thể tranh tài với những người như Lý Thuần Cương, Đặng Thái A, Vô Thượng Tông Sư Lệnh Đông Lai. Và khi hai người vừa tỉ thí kiếm pháp, kiếm khí bắn ra tứ phía giữa không trung. Một thiên môn như có như không xuất hiện trên bầu trời Đông Hải. Thiên môn dường như đã lỏng ra. Lý Thuần Cương và Đặng Thái A nhìn lên trời. Tô Tự Nhiên trên khán đài nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời, giống như khi hắn ở Thanh Thành Sơn giết chết Thanh Thành đạo nhân. Dưới sự tranh đấu của hai kiếm khách tuyệt đỉnh, dường như thiên môn sắp mở. Vương Tiên Chi vẫn chưa ra tay. Tiếng đàn nhị của Vô Danh lại vang lên, tất cả các kiếm khách có mặt đều cảm nhận được một luồng kiếm ý khổng lồ, ngay cả Liễu Sinh kiếm ảnh và Độc Cô Cầu Bại đang chiến đấu cũng cảm nhận được. Vạn Kiếm Quy Tông, kiếm giới chân ý. Vạn Kiếm Quy Tông và kiếm giới chân ý của Vô Danh vừa xuất ra, trên bầu trời lại xuất hiện một khe nước, mơ hồ đối kháng với thiên môn. Thiên môn, kiếm giới. Nhưng Vô Danh trong kim quang của thiên môn vẫn có chút không chống đỡ nổi. các vị kiếm khách, khởi kiếm, giúp ta. Vô danh cất tiếng. Tức thì, các loại kiếm ý, kiếm khí hội tụ lại. Kiếm giới lại cũng dần dần hình thành. Tô Tự Nhiên lại có hứng thú. Cả người lơ lửng bay lên. Cũng không ra tay, chờ đợi cái gọi là tiên thần xuất hiện từ trong thiên môn. Đối mặt với thiên môn gần như sắp mở. Ánh mắt của tất cả các kiếm khách đều từ đài luận kiếm chuyển thẳng lên bầu trời. Chỉ có một người vô cùng vui mừng, đó là Triệu Tuyên Tố của Long Hồ Sơn. Hắn và Thanh Thành đạo nhân giống nhau, đều là những võ giả muốn cầu tiên, luôn giả dạng thành một đứa trẻ. Hắn biết, tại hội luận kiếm này, các kiếm khách sẽ khiến thiên môn mở lại. Khác với các võ giả khác, hắn là người của đạo gia, có một chấp niệm đối với việc tu đạo thành tiên. Không ngờ trong tình huống Lý Thuần Cương không một kiếm mở cửa, Tô Tự Nhiên và Vương Tiên Chi cũng chưa ra tay. Cuộc đối đầu của Liễu Sinh Kiếm Ảnh và Độc Cô Cầu Bại lại gây ra cảm ứng kép của thiên môn và kiếm giới. Triệu Tuyên Tố cười cười, vươn tay, một khí hóa huyền, hút một kiếm khách đang kinh ngạc bên cạnh vào lòng bàn tay non nớt, bụng một tiếng, cả người nổ tung như quả cầu tuyết, thi thể rơi xuống đất, còn khó coi hơn cả Tà đạo nhân. Vị đạo sĩ rất hợp với câu ví von rùa ngàn năm, ba ba vạn năm này chỉ nhìn chằm chằm lên không trung, không thèm liếc nhìn kiếm khách vô tội chết không nhắm mắt kia, chỉ nhẹ nhàng cảm khái một câu, nhân sinh vô thường, phúc họa đi đôi, hôm nay ta sẽ thành tiên, còn cái chết của ngươi cũng coi như chết đúng chỗ rồi. Các kiếm khách xung quanh lập tức cảnh giác, rút bảo kiếm trong tay, vây lấy Triệu Tuyên Tố. Đạo nhân liếc nhìn mặt biển Đông Hải, cười khẽ, không sao, Vân đạo há chẳng phải cũng đang đợi thiên môn mở ra sao? Hội luận kiếm, đây thật sự là một thịnh hội. Ngay lúc này, một giọng nói truyền vào tai mỗi người. Thiên môn không thể mở. Một người đàn ông trung niên cầm cành hoa đào bay lên. Đặng Thái A. Ngươi. Đặng Thái A làm như không nghe thấy, cười nói, sao thế, lao thần tiên thân mang thần thông huyền diệu như vậy, còn sợ khí vận hư vô mở mịt quân thân, không thể phi thăng sao? Đặng Thái A, ngươi muốn cản ta phi thăng? Triệu Tuyên Tố tức thì đại nộ. Đặng Thái A ha ha cười nói, không sai. Triệu Tuyên Tố không nói lời thừa, lập tức dùng xúc địa thành thốn, lướt đến trước mặt Đặng Thái A, ra tay chính là sát chiêu. Ha ha. Kiếm khởi. Triệu Tuyên Tố lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng hốt, tức giận nói, Đặng Thái A, làm sao ngươi biết được biến cố ở đây? Đặng Thái A giữ kiếm, thế gian làm sao biết đã đạt đến đỉnh cao? Đặng Thái A đứng cách đó 10 trượng xuề tay, mỉm cười nói, Nga Mi, Chu Tước, Hoàng Đồng, Phù Du, Kim Lũ, Thái A. 6 thanh tiểu kiếm phá hộp bay ra, lần lượt ghim vào đỉnh đầu, hai bên thái dương và ba đan điển của Triệu Tuyên Tố. Đạo giáo nói đại chân nhân chứng được bất hủ, có thể khiến đại địa chìm xuống, sơn hà tan nát, hay là ngươi để Đặng Mỗ mở mang tầm mắt, nhục thể sụp đổ. Triệu Tuyên Tố lại cứng rắn sử dụng nguyên thần xuất hiếu, như một giải cầu vồng kinh thiên lướt về phía thiên môn. Đặng Thái A bước về phía trước một bước, vẫn không đội không vàng, ôn tồn cười nói, muốn đăng tiên, cũng phải hỏi qua kiếm của Đặng Thái A đã. Trở về. 6 thanh phi kiếm rõ ràng chỉ ghim trên nhục thể của Triệu Tuyên Tố, lại phản chiếu ra hình dáng 6 thanh kiếm trên nguyên thần xuất khiếu của đạo nhân, kim quang nở rộ, lại cứng rắn kéo nguyên thần đó trở về nhục thể. Triệu Tuyên Tố nhìn thiên môn mà không vào được, quay đầu nhìn lại mặt biển nơi kim quang rải rác, ánh mắt phức tạp. 6 thanh đoạn kiếm vẫn cắm trên 6 đại khiếu huyệt, như rọi trong xương. Phi kiếm nhập nguyên thần, đốt cháy phát ra tiếng xèo xèo như nước nóng dội lên băng tuyết, nhưng Triệu Tuyên Tố hoàn toàn không cảm giác được. Phi kiếm mà Đặng Thái A mang theo bên mình, tự nhiên không phải là binh khí tầm thường, nếu không cũng không thể làm tổn thương nguyên anh của chân nhân xuất thần du. Kiếm tuy nhỏ, nhưng hào khí chứa trong kiếm lại sâu không thấy đáy. Người đời đều cho rằng Trảm Yêu Trừ Ma là mánh khỏe của đạo môn, thực ra không phải vậy. Cho nên võ phu giang hồ đạt đến hóa cảnh, lấy thiên nhân ra thử kiếm, cũng là hợp lẽ. Triệu Tuyên Tố không ra khỏi cửa cũng biết chuyện giang hồ, không xuống núi cũng biết chuyện thiên hạ, lần này lại bị Đặng Thái A ép đến cực hạn. Nhưng cảnh tượng bên này lại thu hút sự chú ý của Tô Tự Nhiên. Nguyên thần. Tô Tự Nhiên cuối cùng cũng nhìn thấy nguyên thần, xem ra người của thế giới này bất luận là kiếm pháp hay võ đạo luyện đến lục địa chân tiên, đều sẽ có nguyên thần. Bên trong thiên môn, có thể là thiên thần, cút xuống đây chịu chết. Tô Tự Nhiên cất giọng. Chương 71, thần chi hoa đập nát thiên môn. Thiên nhân trên trời thì đã sao? Chương 71, thần chi hoa đập nát thiên môn. Thiên nhân trên trời thì đã sao? Lời Tô Tự Nhiên hét lên, như sấm trời cuộn cuộn, thần uy cái thế. Thiên môn kim quang rực rỡ. Vô số người bên dưới đều đổ dồn ánh mắt vào đây. Các vị kiếm hiệp do Vô Danh dẫn đầu cũng đang ngưng tụ hình thức ban đầu của kiếm giới. Kiếm khách của toàn giang hồ, dường như trong khoảnh khắc này cả người đều được thăng hoa. Trong chớp mắt, bên này Đặng Thái A để ngăn cản Triệu Thiên Sư của Long Hồ Sơn, cũng đã dùng đến bản lĩnh thật sự. Chỉ là sóng này chưa yên sóng khác đã nổi, không đợi Thư Tu Phỉ báng cái chết khó coi của Triệu Tuyên Tố, đã thấy 6 thanh phi kiếm của Đào Hoa Kiếm Thần long long như bẹt đều. Nguyên thần xuất khiếu đăng tiên vào thiên môn cũng thành, sau khi mất đi nhục thể nữa tựa, vẫn ngưng tụ không tan, ngược lại như không còn bị giam cầm, lơ lửng giữa không trung, một thân đạo bào vàng tím tay áo rộng bay phất phới, cái gọi là khí phái thiên nhân, tiên phong đạo cốt, cũng chỉ đến thế mà thôi. Hôm nay ta phải đăng tiên, xem ai có thể cản được ta. Lắc lư dữ dội, kiếm hộp mở ra, 6 thanh linh lung kiếm phá không bay đi. Đặng Thái A đợi đến khi những thanh tiểu kiếm cùng mệnh với hắn bay lên không trung, khẽ nói, thiên đạo ra sao? Đặng Mộ không suy nghĩ sâu xa, nhưng từ khi luyện kiếm đến nay, lại chưa từng nghi ngờ thanh kiếm trong tay. Mọi người chỉ thấy Đặng Thái A, người có thuật giết người vô song thiên hạ, bị bởi con ngón tay, rồi búng ra. 12 thanh tiểu kiếm xếp thành một đường thẳng trước mặt hắn, dường như muốn vẽ một ranh giới giữa trời và đất. Trời đất biến sắc, thanh thế gần như không thua kém mặt nước Đông Hải. Trong một cái búng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sinh diệt. Đặng Thái A mỉm cười nói, kiếm trận lấy tên binh giải, vốn là Đặng Mộ chuẩn bị cho Vương Tiên Tri, thế sự khó lường, lại dùng trên đầu ngươi, thật đáng tiếc. Triệu Tuyên Tố nheo mắt nói, thật là một tòa lôi chỉ khai thiên tích địa. Bần đạo cả gan bước qua, ta muốn xem Đặng Kiếm Thần có thể binh giải bần đạo không. Lão tổ tông Long Hổ Sơn quả nhiên bước qua, kiếm trận như cầu đồng dài. Triệu Thiên Sư cũng đã sử dụng võ học trí cao trên Long Hổ Sơn của mình, Long Hổ Phục Ma ấn. Hắn cả đời cầu tiên, chỉ vì lúc này, nhưng Đặng Thái A sẽ không cho hắn cơ hội này, toàn lực phát ra, chính là kiếm trận trong phi kiếm thuật. Bất kể là cao thủ nào, cũng khó mà vượt qua lôi chỉ. Những người bên dưới đều ngây người ra nhìn, đây là cái gì? Cuộc tỷ thí trực tiếp và chí mạng nhất giữa kiếm khách và đạo giả, nhưng vẫn là kiếm khách thắng một bậc. Nguyên thần xuất khiếu tức thì bị nghiền nát không còn dấu vết. Và ngay khi nguyên thần của Triệu Tuyên Tố tan biến, thiên môn đã mở, kim quang rực rỡ, xa xa hô ứng với nhân gian. Hít, toàn trường kiếm khách đồng loạt hít một hơi khí lạnh, da đầu tê dại, gan mật run rẩy. Sau đó, không hẹn mà cùng dụi mắt, không dám tin vào sự thật trước mắt. Nhìn kỹ lại, trên bầu trời quả thực đã xuất hiện một cái lỗ lớn. Nhìn từ dưới lên, có thể mơ hồ thấy trong lỗ hổng, tiên khí lượn lờ, hoa tươi khoe sắc, cỏ xanh mướt, một khung cảnh nhân gian tiên cảnh. Tiên giới, tuyệt đối là tiên giới. Hơi thở của mọi người đều không khỏi trở nên dồn dập. Lục Tiểu Phụng đột nhiên nảy ra ý nghĩ, mở miệng nói, nếu chúng ta bây giờ qua đó, có thể chui vào từ cái lô đó không? Không thể nào, sớm bỏ ý định đó đi. Bách Hiểu Sinh lắc đầu, tiếp lời, giữa phàm gian và tiên giới có không gian ngăn cách, trông như liền một khối, nhưng nếu ngươi thật sự đến gần, sẽ bị dòng chảy không gian hỗn loạn giữa hai nơi nghiền chết. Trừ khi ngươi thành tiên nhân, mới có thể xuyên qua. Lục Tiểu Phụng không khỏi rụt cổ lại. Ngay lúc này, ánh mắt bọn hắn đột nhiên ngưng lại, lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy, bên ngoài cái lô đó, có một bóng người từ xa đến gần, đang từ từ tiếp cận. Trong lúc gần người, bóng người đó đã từ trong lỗ hổng rơi xuống, thân thể như mèo không dễ rơi xuống. Trên ngực hắn có một vết cắt dài, từ trên xuống dưới, chém thẳng qua tim, máu tươi tuôn trào. Chính là thi thể của Triệu Tuyên Tố sau khi nguyên thần biến mất. Nhưng khác với vẻ ngạo nghễ trước đó, trên mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ kinh hãi và tức giận trước khi chết, có thể thấy ra đi không được yên ổn. Tất cả mọi người đều trợn to mắt, cảm thấy tim mình ngừng đập trong giây lát, đầu óc ngọng, không còn từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của bọn hắn lúc này. Hai hùng kiếp vía, kinh khủng đến thế. Lão tổ của Long Hồ Sơn, đường đường là lão tổ, bị giết chết rồi. Tất cả mọi người toàn thân chấn động, cứ như đang nằm mơ. Bọn hắn đồng loạt dùng mình một cái, sau này ra vẻ phải cẩn thận, sẽ chết đấy. Nhìn bóng người đó, như mất hồn, dúi mắt, sau khi xác nhận lại nhiều lần, mới phát ra một tiếng kêu thảm thiết, "Lão tổ." Giọng nói bi thương, như đứa trẻ mất đi quê hương, khiến người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ. Còn những người khác của Long Hồ Sơn thì ngã quỵ xuống đất, cảm thấy một luồng khí lạnh thấu tim từ trong ra ngoài. Long Hồ Sơn xong rồi. Toàn trường chết lặng. Tất cả mọi người dường như quên cả thở, đều ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn lão tổ Long Hồ Sơn rơi từ trên trời xuống. Ngay lúc này, trên bầu trời có mây tụ lại, một luồng khí tức mênh mông vô biên từ trong cái lô đó truyền ra, lập tức bao trùm toàn trường. Soạt. Tiếng động giòn tan vang vọng bên tai mọi người, như có thứ gì đó sắp chui ra từ cái lô đó. Một tia sáng nhỏ trong lỗ hổng trở nên vô cùng sáng chói, đâm thẳng vào mắt người, những người tu vi thấp căn bản không dám ngẩng đầu nhìn, còn những người tu vi cao, mỗi lần nhìn là cảm thấy tâm thần run rẩy, cần phải vận chuyển toàn bộ linh lực để chống đỡ. Tất cả mọi người toàn thân run lên, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trong mắt bị sự kinh hãi đậm đặc thay thế. Ông. Bằng mắt thường có thể thấy, lấy cái lô đó làm trung tâm, những đám mây tụ lại từ bốn phương tám hướng bắt đầu di chuyển điên cuồng, như một vòng xoáy, hút toàn bộ mây trong phạm vi vạn dặm lại, sau đó ngưng tụ. Giây phút này, vạn dặm cung mây, trên Đông Hải sóng cao vạn trượng, thậm chí còn lợi hại hơn cả lúc Liêu Sinh kiếm ảnh và Độc Cô Cầu bại chiến đấu. Tô công tử, có liên thủ không? Đánh xong tiên nhân trên trời, các ngươi lại quyết thắng bại. Vương Tiên Chi cuối cùng cũng ra tay. Bầu trời như được tẩy trắng, như một tấm gương phẳng lặng. Tiên nhân trên trời, chỉ là tiểu thần của nhân gian mà thôi. Lục Tiểu Phụng và Bách Hiểu Sinh, hai kẻ hài hước, nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương ánh mắt kinh ngạc đến cực điểm. Tô công tử quả thật có lá gan vô địch thiên hạ, ngay cả Vương Tiên Chi cũng muốn liên thủ với hắn, nhưng Tô tự nhiên lại muốn một mình đối mặt với tiên uy mênh mông này. Đàng Vân Giá Vũ, đây là thủ đoạn chỉ có trong truyền thuyết của tiên nhân. Đây là có tiên nhân giáng lâm sao? Chỉ một lát sau, những đám mây đó lại ngưng tụ thành một bàn tay mây trắng khổng lồ trên bầu trời, bàn tay đó năm ngón xuề ra, chụp về phía lão tổ Long Hồ Sơn. Thi thể của lão tổ Long Hồ Sơn trước mặt nó, như một con gà con, bị nó nắm trong tay, sau đó bàn tay mây trắng liền quay đầu hướng về phía cái lỗ. Mục tiêu của nó rất rõ ràng, mang thi thể của lão tổ Long Hồ Sơn về. Mọi người đã quên cả suy nghĩ, đều chỉ ngơ ngác nhìn. Tiểu thần của nhân gian, các ngươi cũng dám thành tiên nhân? Tô tự nhiên cả người lơ lửng bay lên, cả bầu trời như ngày tận thế giáng lâm. Địa phong thủy hỏa, thiên địa phong lôi, nguyên khí bạo động, cả Đông Hải sóng cao vạn trượng, Tô tự nhiên một tay giơ lên trời, chính là thần chi bắt thước, thần chi hoa. Mây trên trời, nước trong biển, gió giữa không trung đều hóa thành vòng xoáy. Xoạt xoạt xoạt. Ngay khi bàn tay kia sắp thu về cái lỗ, một luồng xoáy lạnh thấu xương tựa thủy triều, từ xa đến gần, lập tức nhấn chìm khu vực này. Tất cả mọi người đều không kìm được mà dùng mình, toàn thân lông tóc dựng đứng, ai nấy đều hoàn hồn. Trong hư không, cứ thế không hề báo trước mà kết thành từng lớp vòng xoáy. Vòng xoáy này lan ra cực nhanh, có thể dùng từ trời đất bao la để hình dung. Trong nháy mắt, mọi người phát hiện bầu trời trên đầu mình lại biến thành vòng xoáy. Và khi bọn hắn nhìn lại bàn tay mây trắng, như bị sét đánh, bàn tay mây trắng đó lại cũng bị vòng xoáy đánh tan. Trong hư không, bên cạnh cái lỗ đó, không gian bắt đầu gợn sóng, dường như có một quy tắc mạnh mẽ nào đó bắt đầu sửa chữa khoảng trống giữa trời và đất. Lực lượng không gian lan tỏa ra, cái lô bắt đầu được lấp đầy với tốc độ mắt thường có thể thấy. Bên trong, một giọng nói kinh ngạc đến cực điểm từ từ truyền ra, phàm gian có thần. Vòng xoáy đầy trời dần tan biến, cái lỗ trên trời cũng bắt đầu được vá lại. Nhưng tôi tự nhiên đâu chịu bỏ qua. Diệu đến, một tay vươn ra, Thiên Bất Cô Tuyết tức thiệt trực tiếp bay lên trời cao. Thần Chi Hoa, một trưởng phá nát thiên môn. Uy lực so với trước đây đã không thể so sánh, một trưởng này dường như có thể chém đôi cả ngân hà. Phụt. Cùng với một tiếng động nhẹ, Thần Chi Hoa một trưởng đánh vào trong thiên môn. Bên trong thiên môn không biết có bao nhiêu tiên nhân bị một trưởng đánh nát. Toàn bộ thiên môn hoàn toàn bị đập nát. Mây chín tầng trời rủ xuống, nước bốn biển đều dựng đứng. Thế giới lại một lần nữa trở lại như cũ, nhưng lại hoàn toàn khác. Chân khí từ thiên môn vỡ nát lập tức nổ tung, mỗi một võ giả, mỗi một kiếm khách đều cảm thấy như có xiềng xích trên người mình được mở ra. Tô tự nhiên biết, một trưởng Thần Chi Hoa này của hắn không chỉ đập nát sự kiêu ngạo của tiên nhân trong thiên môn, mà còn mở ra xiềng xích của người học võ. Từ nay về sau, thiên địa nguyên khí hoàn toàn khác. Giang hồ này sẽ bước vào một thời đại thần thoại. Và tất cả những điều này đều do vị công tử tên Tô Tự Nhiên này làm được. Bất kể là Vương Tiên Tri, Lý Thuần Cương, Đặng Thái A, cho đến võ giả, kiếm khách toàn thiên hạ đều nhận được ân huệ của Tô Tự Nhiên. Thật hào khí. Đặng Mỗ lần này đến cũng là để ngăn thiên môn mở ra, tiên nhân nô dịch võ giả kiếm khách chúng ta. Đặng Thái A chắp tay hành lễ với Tô Tự Nhiên. Luận kiếm tiếp tục đi. Tô Tự Nhiên nói. Một cơn gió thổi qua, tất cả mọi người lại đồng thời không khỏi dùng mình một cái, toàn thân cứng đờ, tay chân lạnh ngắt. Bọn hắn chỉ dám dùng khỏe mắt liếc nhìn bạch y nam tử trên bầu trời, liền vội vàng rời mắt đi, thậm chí không dám nhìn rõ dung mạo của hắn, chỉ có thể nhìn một chút góc cạnh, đã thấy tim gan run rẩy. Tô Tự Nhiên thật sự là thiên nhân. Năm đó Lý Thuần Cương một trưởng tiên nhân quỷ, nay Tô Tự Nhiên một trưởng lại đập nát tiên môn. Đây chính là tiên nhân. Hơn nữa khác với lục địa chân tiên như lão tổ Long Hồ Sơn, đây chính là thần. Kinh khủng, đáng sợ, rùng rợn. Chương 72, lập lại bảng xếp hạng cảnh giới. Vô Song Kiếm đối đầu Yêu Đao Thôn Vũ. Chương 72, lập lại bảng xếp hạng cảnh giới. Vô Song Kiếm đối đầu Yêu Đao Thôn Vũ. Tô Tự Nhiên một trường đập nát thiên môn. Hơn nữa uy thế Thần Chi Hoa của hắn không giảm, trực tiếp đánh vào trong thiên môn, những người có mặt đều không biết. Chỉ một trường của Tô Tự Nhiên, hơn 100 vị tiên nhân trong thiên môn đã chết. Tại hiện trường hội luật kiếm, vô số kiếm khách nhìn Tô Tự Nhiên cứ thế lơ lửng giữa không trung, như một ma thần bất khả xâm phạm. Và thu hoạch lớn nhất là, bất kể là kiếm khách hay võ giả của thế giới này đều được thăng cấp về chất. Những lục địa chân tiên vốn có đã cảm nhận được tu vi của mình tăng lên. Chuyện gì vậy? Ta có thể hóa quang phi hành rồi. Một lục địa chân tiên ẩn mình thầm nghĩ. Đúng vậy. Vì Tô Tự Nhiên đập nát thiên môn, quy tắc của thế giới đã thay đổi. Tu vi của mọi người lại được nâng cao. Ví dụ như Lý Thuần Cương, vốn là lục địa chân tiên, nhưng hắn cảm thấy tu vi kiếm đạo và căn cơ của mình đã tăng lên một mức độ nhất định. Thế giới đã thăng cấp. Thiên địa nguyên khí quy về một thân. Ngay cả Yêu Nguyệt và Liên Tinh cũng cảm nhận được tu vi của mình tăng lên đáng kể. Sư Phi Huyên cũng cảm thán rằng mình làm thị nữ này quả thật xứng đáng. Và ở Thiên Nhân Quán xa xôi, Loạn Thế Cuồng Đao và Nhất Bộ Liên Hoa cũng mở mắt ra, thế giới thăng cấp, uy tắc trên người đã biến mất, xem ra là do công tử nhà mình làm. Tô Tự Nhiên hạ xuống. Phật Kiếm Vân Tuyết mới chủ động nên đón. Chúc mừng công tử, đập nát thiên môn, toàn giang hồ, uy tắc của cả thế giới đã thay đổi. Tô Tự Nhiên mới nghi hoặc nói. Chẳng lẽ? Không sai. Bảng xếp hạng tu vi trước đây đã hoàn toàn bị phá vỡ. Ta cảm nhận được khí tức của khổ cảnh trong phương thiên địa này, tu vi và cảnh giới của nơi đây đã được thăng cấp và xáo trộn. Bách Hiểu Sinh lúc này vung bút viết như điên. Ha 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 ha. Giang hồ có Tô công tử, có chuyện may mắn này, hơn nữa còn có ta, Bách Hiểu Sinh, ở đây đi lại, mới là Bách Hiểu Sinh đương đại may mắn nhất. Những người xung quanh không hiểu. Nhưng trong lúc mọi người đang ngẩn người, Vương Tiên Tri cất tiếng. Mọi người nghỉ ngơi 3 ngày tại Võ Đế Thành, 3 ngày sau, hội luận kiếm sẽ bắt đầu bình thường. Các kiếm khách và võ giả đều chắp tay với Tô Tự Nhiên. Tô Tự Nhiên cũng không dài dòng, gật đầu ra hiệu, liền được Thái Nhạc Tứ Hiệp khiêng tọa vong thần liễn về tử lầu. Tô công tử, ta, Bách Hiểu Sinh, muốn lập lại bảng xếp hạng cảnh giới. Được. Tô Tự Nhiên gật đầu nói. 3 ngày tiếp theo, Bách Hiểu Sinh không ngừng nghỉ một khắc nào, hoàn toàn tập trung vào việc lập lại bảng xếp hạng tu vi cảnh giới. Rất nhiều người trong giang hồ cũng đang chờ đợi. Rất nhanh, ngay tại Võ Đế Thành này, bảng xếp hạng cảnh giới mới được lập lại. Quả thật là bách quỷ dạ hành, thương thiên khóc đảo. Trong mơ hồ, trên người Bách Hiểu Sinh thậm chí còn có một tia sáng vàng, cũng khiến Tô Tự Nhiên kinh ngạc không thôi. Dưới sự chú ý của mọi người, bảng xếp hạng cảnh giới mới đã ra đời, được quyết định cuối cùng dựa trên sự đánh giá tổng hợp về tu vi, căn cơ, cảnh giới, công thể, công pháp và chiến tích. Chia thành 8 cảnh giới: thần, cận thần, siêu tiên thiên, đỉnh cấp tiên thiên, nhất lưu, nhị lưu, tam lưu. Hiện tại, vì Tô Tự Nhiên đã đập nát thiên môn. Điều này là điều mà tất cả mọi người hiện tại đều không làm được, và vì thực lực của Tô Tự Nhiên ở Thiên Nhân Quán, cảnh giới thần chỉ có một mình hắn. Tiếp theo là cảnh giới cận thần. Không ít người đã lọt vào bảng, bao gồm Vô Thượng Tông sư Lệnh Đông Lai, Võ Đế Thành chủ Vương Tiên Tri, hai vị tổ sư Đạt Ma và Trương Tam Phong, cùng với Lao Kiếm thần Lý Thuần Cương. Mấy vị trên tuy có năng lực cẩn thận, có thần linh chuyển thế, cũng phải phế bỏ căn cơ của mình mới có thể đạt được, người ở cảnh giới siêu tiên tiên rất nhiều. Cũng phần lớn là những cường giả đỉnh cấp của lục địa chân tiên trước đây, bao gồm 4 đại kiếm khách, 2 đại đao khách của Thiên Nhân Quán, cũng bao gồm Đặng Thái A, Thiên Kiếm Vô Danh, Ma Sư Bàng Ban, Đại Hiệp Chuyển Đường, Đại Hiệp Tiêu Thu Thủy, Tăng Nhân Quét Rác của Thiếu Lâm. Đỉnh cấp tiên tiên thì bao gồm Độc Cô Cầu Bại, Lãng Phiên Vân đã binh giải, Vô Song thành chủ độc cô kiếm, bang chủ thiên hạ hội hùng bá, vờ vờ. Còn cảnh giới tiên thiên thì bao gồm rất nhiều kiếm khách, ví dụ như Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phụng, vờ vờ. Còn cảnh giới nhất lưu cũng phải là cảnh giới mà những người như trưởng môn một phái mới có thể đạt được. Người ở cảnh giới nhị lưu, tam lưu thì nhiều như cá giết qua sông, không được ghi lại chi tiết trên bảng. Bảng xếp hạng cảnh giới mới vừa ra, không ngờ Tô Tự Nhiên lại xếp ở vị trí thứ nhất. Trong giang hồ, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tự nhiên cũng sẽ có không ít người muốn thử tài cao thấp. Nhưng Tô Tự Nhiên từ khi đập nát thiên môn, cả người dường như đã bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Thiên hạ đệ nhất của thế giới này là có nhân quả, nhưng loại nhân quả này, Tô Tự Nhiên hoàn toàn không sợ. Ngay khi hắn đập nát thiên môn, hắn đã có không ít điểm vô địch, bây giờ chỉ cần hắn đổi, là có thể lại mở ra một thế giới bên trong thiên môn. Tô Lang, Bách Hiểu Sinh tiên sinh xếp ngươi ở vị trí thứ nhất, ngươi có sợ không? Liên Tinh nói. Sợ? Ta chưa từng sợ gì cả, thế giới này sau này sẽ hoàn toàn khác. Ta sẽ khiến thế giới này càng thêm đặc sắc. Tô Tự Nhiên rất tự tin nói. Xin hỏi Tô công tử có ở đây không? Bên ngoài tiểu lầu lại có một người đặc biệt đến. Lý Kiếm Thần. Yêu Nguyệt nhìn rõ người đến, cũng có chút kinh ngạc. Lý Kiếm Thần đã đến, mời vào. Tô Tự Nhiên nói. Ta và Đặng Thái A luôn phản đối việc thiên môn mở lại, hành động vĩ đại lần này của Tô công tử, lão già này rất khâm phục, thiên hạ đệ nhất, danh bất hư truyền. Lý Tuần Cương vừa vào đã khách sáo với Tô Tự Nhiên. Lý Kiếm Thần đến đây không phải để khách sáo với ta chứ? Ngươi và Vương Tiên Chi nhất định phải đối đầu. Lý Kiếm Thần có suy nghĩ khác. Ta và Vương Tiên Chi tuy là đối thủ nhiều năm, nhưng ta không hy vọng Tô công tử giết hắn. Ta nhất định phải đối đầu với Vương Tiên Chi, chẳng lẽ Lý Kiếm Thần đã biết Vương Tiên Chi không thể thắng? Thiên hạ này, không ai có thể thắng được Tô công tử nữa rồi, ta, Lý Tuần Cương, cảm nhận được Tô công tử vẫn chưa dùng hết sức, từ 3 ngày trước, ngươi đã là ác mộng của tất cả mọi người trong thiên hạ rồi. Nếu có thể, ta sẽ để lại cho Vương Tiên Chi một mạng. Tô Tự Nhiên nói. 3 ngày đã đến, xem ra tiếp theo chính là cao trào của hội luận kiếm rồi. Bách Hiểu Sinh cũng nói. Lý Kiếm Thần cùng đi xem luận kiếm. Tô Tự Nhiên hỏi. Cùng đi. Cùng đi. Lời của lão già này, nếu Tô công tử nghe lọt tai thì tốt nhất, không nghe cũng không sao, võ giả kiếm khách chúng ta phải như vậy. 3 ngày sau khi thiên môn vỡ nát, hội luận kiếm mở lại. Đài luận kiếm hiện tại đã không thể chịu nổi những võ giả và kiếm khách này nữa. Vì vậy, Vương Tiên Chi lần này để tất cả mọi người đối chiến trên biển. Cuộc luận kiếm mới cũng sắp bắt đầu. Bức tường gỗ đầy tên lại rung động dữ dội. Vô số cái tên nhảy múa lấp lánh. Cuối cùng dừng lại. Vô Song kiếm khách, Độc Cô kiếm. Đông Doanh kiếm khách, Liêu Sinh vô cực. Liêu Sinh vô cực là thủ lĩnh của Đông Doanh, sau khi quan sát kiếm pháp của Liêu Sinh kiếm ảnh, cũng có chút tiến bộ. Tay vừa động, hoa anh đào đã bay lượn trời. Không ngờ Liêu Sinh vô cực chưa ra kiếm, lại đã có kiếm ý hóa hình. Một chiêu hay, kiếm ý hóa hình. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy Độc Cô kiếm ra tay trước, ý thấu thể mà ra, hai ngón tay hóa thành kiếm chỉ nhanh chóng thành hình, một kiếm đâm ra, kiếm ý quần quật như một ngọn núi cao đè xuống, tất cả cánh hoa đều rơi xuống đất, cắm sâu vào mặt biển, sau đó hóa thành tro bụi. Thấy một chiêu không được, Liêu Sinh vô cực hừ lạnh một tiếng, kiếm chiêu trong tay thay đổi, một chỉ quét ngang, những đóa hoa trên kiếm ý bay tứ tán, nhanh chóng xoay tròn giữa không trung, như một con quay tốc độ cao lao thẳng về phía Độc Cô kiếm. Uy lực của một kiếm này đã đạt đến trình độ tam cảnh, Độc Cô kiếm không dám khinh suất dùng kiếm ý bình thường để đối phó, mà đổi sang Vô Song kiếm ý, trọng kiếm bình thường trong tay được nâng lên nhẹ như không, vung ra như một thanh lợi kiếm bình thường, trước người đột nhiên sáng lên một luồng kiếm quang rực rỡ. Những đóa hoa do kiếm ý của Liễu Sinh vô cực hóa thành đâm mạnh vào luồng kiếm quang này, phát ra một loạt tiếng va chạm, như đâm vào một bức tường. Ngay sau đó chỉ thấy kiếm quang từ từ tan biến, trong kiếm quang lại là một tấm lưới kiếm do kiếm ý tạo thành. Thánh linh kiếm pháp, kiếm 18. Lưới kiếm không ngừng co lại, bao phủ những đóa hoa vào trong, từng đạo kiếm khí cấu thành lưới kiếm dường như vô cùng vô tận, không ngừng tiêu hao kiếm ý trong những đóa hoa nhanh chóng ngừng xoay, cuối cùng càng lúc càng nhỏ rồi tan biến. Liên tiếp 2 chiêu bị phá, Liêu Sinh vô cực có chút mất mặt, sắc mặt khó coi đồng thời trong mắt cũng mang theo vài phần ngưng trọng. Hắn không phải là loại người dễ bị tức giận làm mất lý trí. Gã không quen biết trước mắt này đã liên tiếp nhẹ nhàng phá giải Mạn Thiên Hoa Vũ và Anh Hoa kiếm ý của hắn, chỉ riêng thực lực này đã không thể xem thường. Liêu Sinh vô cực thản nhiên nói, tay phải nắm hở, một thanh trường kiếm có hình dáng như võ sĩ đao của Đông Doanh thành hình trong tay hắn. Võ sĩ đao dài khoảng 3 thước 3 tấc, thân đao sáng như gương, chôi đao đen như mực, lưỡi đao mỏng như cánh ve, tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta tìm đập nhanh. Độc Cô kiếm trông thấy thanh võ sĩ đao này liền khẽ hử một tiếng, thôn vũ. Độc Cô tiên sinh cũng biết danh kiếm của Đông Doanh chúng ta. Thánh linh kiếm pháp của ta cũng là do thê tử cung bản Tuyết Linh của ta sáng tạo ra, tự nhiên cũng đã từng đến Đông Doanh. Nếu đã vậy, ta sẽ không nương tay nữa. Kiếm ý trong tay Độc Cô kiếm từ từ tan biến, Vô Song kiếm từ từ ngưng tụ, mỉm cười nói, vậy ta sẽ dùng thanh Vô Song kiếm này chém đứt Thôn Vũ, hôm nay luận kiếm, nhất định sẽ toàn lực thi triển. Lời còn chưa dứt, Độc Cô kiếm và Liêu Sinh vô cực hai người thân hình nhoáng lên đồng thời biến mất tại chỗ. Mọi người chỉ thấy trước mắt như có hai bóng đen lướt qua, một khắc sau chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm lớn như chuông đồng trống lớn, Đông Hải không ngừng rung động, mặt biển đột nhiên nứt ra. Những vết nứt đáng sợ lan ra 4 phương 8 hướng. Độc Cô kiếm và Liễu Sinh vô cực hai người lúc này mới hiện thân, hai người đồng thời lùi lại, trước người để lại một loạt dấu chân sâu hoắm. Liễu Sinh vô cực ổn định thân hình trước một bước, một đao vung về phía Độc Cô kiếm, kiếm ý thuần túy hùng vĩ tựa như sóng lớn cuộn cuộn, hung hăng vô xuống Độc Cô kiếm. Kiếm khí ẩn chứa trong kiếm ý, mãi đến trước mặt Độc Cô kiếm mới lộ ra phong mang, nhằm thẳng vào tim hắn mà đến. Độc Cô kiếm không chịu yếu thế, phản tay đâm ra một kiếm, không dùng vô song kiếm ý mà dùng kiếm ý cực mạnh để đón đỡ. Kiếm ý nặng nề như núi tựa như một định hải thần châm đâm vào kiếm ý của Liêu Sinh Vô Cực, không ít kiếm khí lập tức tiêu tan. Thế nhưng vẫn còn không ít kiếm khí sót lại, với thế không giảm mà nhanh chóng áp sát Độc Cô Kiếm. Độc Cô Kiếm thân hình bạo lui, cưỡng ép kéo giãn khoảng cách với những kiếm khí này để tranh thủ được chưa đến nửa hơi thở cho mình. Nhân lúc nửa hơi thở này lại vung ra một kiếm, kiếm này từ trên xuống dưới, kiếm ý nặng nề tựa như một thiên thạch ngoài không gian rơi xuống, tựa như một thác nước đổ ập. Kiếm khí của Liễu Sinh Vô Cực lập tức chém mở thiên thạch ngoài không gian này, chặt đứt dòng thác nước này. Độc Cô Kiếm thừa cơ hội thoáng qua này toàn lực vận chuyển phân quang hóa ảnh, đến bên cạnh kiếm khí đồng thời bổ ra kiếm thứ ba. Đám đông quan chiến lúc này mới nhận ra mục đích của Độc Cô Kiếm. Tên này lại đang xem Liễu Sinh Vô Cực như một ma kiếm thạch để mài giũa kiếm ý của mình. Dùng ý lực không đạt đến mức bình thường mà cưỡng ép ứng chiến, dưới áp lực khổng lồ thúc đẩy kiếm ý tiến bộ và lột xác. Dũng khí của tên này rốt cuộc là lớn đến mức nào chứ? Đừng thấy Độc Cô Kiếm liên tiếp vung ra ba kiếm, mỗi kiếm đều bình thường không có gì lạ, không có kiếm ý ngập trời cũng không có chiêu kiếm hoa mỹ, nhưng đây chính là đặc điểm của kiếm ý, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Hai người giao phong thực ra cực kỳ hung hiểm, đối mặt với công kích bá đạo vô cùng của Liêu Sinh Vô Cực, Độc Cô Kiếm chỉ cần có bất kỳ một kiếm nào không ứng phó tốt, thì rất có khả năng sẽ khiến bản thân rơi vào thế hạ phong. Ta đã bao nhiêu năm không bị người khác đùa giỡn như vậy rồi. Từ khi ta trở thành tộc trưởng Liễu Sinh gia tộc cho đến thủ lĩnh kiếm đạo Đông Doanh hiện tại, trở thành lãnh tụ phe Đông Doanh, bất kể là chiến đấu hay những đao quang kiếm ảnh không nhìn thấy sờ thấy được, câu tâm đấu giác, vốn dĩ chỉ có phần ta tính kế người khác, lẽ nào lại đến lượt người khác tính kế ta? Kiếm ý trải rộng ra của Liễu Sinh Vô Cực lúc này không ngừng thu hẹp lại, hội tụ vào tay phải hắn. Chỉ thấy một thanh trường kiếm dài 2 thước 7 tấc, thân kiếm đỏ rực, có vài phần giống với quyết kiếm nhưng lại hoàn toàn khác biệt, từ từ thành hình. Thân kiếm quyết kiếm đỏ rực như dung nham, thân kiếm cũng cực kỳ nóng bỏng, chỉ cần hơi lại gần sẽ cảm thấy nóng bức khó chịu. Còn thanh kiếm trong tay Liễu Sinh Vô Cực lúc này lại có màu đỏ máu, đỏ như máu tươi, cứ như thể đã ngâm trong máu vậy. Khi trường kiếm từ từ thành hình, đám đông dường như ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc, ánh mắt nhìn thanh kiếm này cũng thay đổi. Kiếm trong kiếm giới đa phần đều do kiếm khách dùng kiếm ý của bản thân dựa trên thanh kiếm từng dùng ở nhân gian mà ngưng tụ thành, thế nhưng thanh kiếm trong tay Liễu Sinh Vô Cực lúc này lại có thể câu động dị tượng. Điều này chỉ có một khả năng, đó chính là bản thân thanh kiếm này là một thần binh lợi khí phi phàm. Bao gồm cả các kiếm khách đông doanh trước đây chưa từng thấy Liễu Sinh Vô Cực sử dụng thanh kiếm này. Từ trước đến nay Liễu Sinh Vô Cực dù là truy sát hắn và Độc Cô Kiếm hay đối chiến với người khác, đều dùng thanh mù dạ mạ xạ vừa rồi. Bây giờ xem ra, thanh mù dạ mạ xạ kia chẳng qua chỉ là vật thay thế mà thôi. Thanh trường kiếm đang tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc này, có thể mới là bội kiếm thật sự của hắn. Khoảnh khắc trường kiếm thành hình, thân kiếm khẽ rung lên. Kiếm ý vốn đã thu hẹp của Liễu Sinh Vô Cực vào khoảnh khắc này như một chiếc lò xo bị nén đến cực hạn bùng nổ bật lên. Cùng với nó bùng phát còn có một mùi máu tanh nồng nặc hơn. Vào khoảnh khắc này, đám đông dường như nhìn thấy một thi sơn huyết hải quần quật lao về phía mình. Liêu Sinh Vô Cực thừa cơ hội này đột nhiên động thủ, thân hình loáng một cái liền biến mất tại chỗ, lao thẳng về phía Độc Cô Kiếm. Độc Cô Kiếm lúc này tay trái đột nhiên kết một thủ ấn, hoàn hồn trước tiên, trong lòng kinh hãi, không nói hai lời liền cấp tốc lùi lại. Đồng thời, kiếm 18 được thi triển, trước người hắn sáng lên một mảnh kiếm quang rực rỡ, kiếm vong thành hình trong kiếm quang, chắn ngang giữa hắn và Liêu Sinh Vô Cực. "Mở ra cho ta." Liêu Sinh Vô Cực hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt kiếm ý bạo trướng. Trường kiếm đỏ máu trong tay cuối cùng cũng xuất ra kiếm đầu tiên. Kiếm khí đỏ máu trong chớp mắt thành hình, tựa như một dòng lũ cuồn cuộn chảy ngược lên, lại như một cột sáng đỏ máu vọt thẳng lên trời, rơi xuống kiếm vong của kiếm 18. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, kiếm vong lập tức bị chém ra một lỗ lớn. Độc Cô Kiếm cũng không trông mong chỉ dựa vào một chiêu kiếm 18 là có thể ngăn được Liêu Sinh Vô Cực. Hắn muốn chẳng qua chỉ là vài hơi thở mà kiếm vong tranh thủ cho mình mà thôi. Chỉ thấy hắn lập tức thi triển phân quang hóa ảnh, vòng ra bên cạnh Liêu Sinh Vô Cực. Vô song kiếm ý xuyên thấu cơ thể mà ra, một kiếm không chút lưu tình bung ra. Kiếm 22. 21 đạo kiếm khí trắng như tuyết lập tức thành hình, tựa như hồng thủy quần quật về phía Liêu Sinh Vô Cực. 21 đạo kiếm khí như 21 con sông lớn, cuối cùng hội tụ tại chỗ Liêu Sinh Vô Cực thành một dòng sông lớn quần quật mới, cao đến mấy chục trượng. Kiếm khí như dòng lũ rơi xuống người Liêu Sinh Vô Cực, trực tiếp chém bay hắn ra ngoài. Liêu Sinh Vô Cực giữa không trung nhanh chóng điều chỉnh thân hình, tựa như một con én linh hoạt nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhìn chằm chằm Độc Cô Kiếm nhíu mày nói, ngươi từng gặp ta. Nói rồi, sắc mặt Độc Cô Kiếm đột nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng, hít một hơi, toàn thân kiếm ý thu liễm. Thanh vô song kiếm trong tay khẽ rung lên, kiếm ý xuyên qua thân kiếm lại lần nữa lan tỏa ra. Những nơi đi qua, kiếm ý hỗn tạp trong không khí đều tiêu tán hết, thời gian và không gian dường như dừng lại vào khoảnh khắc này. Khai phá địa ngục. Liêu Sinh Vô Cực rít gào một tiếng, cánh tay phải gân xanh nổi lên từng đường, tựa như từng con dao long quận quanh cánh tay hắn. Kiếm ý quần quận chạy ngược lên, khuấy động kiếm ý hỗn tạp xung quanh, tạo thành một cơn bão kiếm ý đáng sợ. Mặt biển dưới chân hắn không ngừng nứt ra, khe rãnh sâu không thấy đáy, dường như muốn thông đến địa ngục trong truyền thuyết. Trong cơn bão kiếm ý đáng sợ, một đạo kiếm khí đỏ máu bật ra, quần quận lao về phía Độc Cô Kiếm. Nhìn thấy kiếm này, tất cả mọi người có mặt bao gồm cả Kiếm Tuệ đều biến sắc. Kiếm này ẩn chứa sát ý còn đáng sợ hơn cả chiến hồn trong tay Liêu Sinh Vô Cực vào lúc này vài phần. Kiếm này đúng như tên gọi của nó, dường như là một kiếm có thể phá mở địa ngục. Kiếm 23. Chương 73, kiếm giới mở. Ma Khôi Giáng. Thánh Ma Nguyên Thai vô địch chương 73, kiếm giới mở. Ma Khôi Giáng. Thánh Ma Nguyên Thai vô địch trên Đông Hải, Liêu Sinh Vô Cực và Độc Cô Kiếm vẫn đối đầu. Vẫn là hai đại cao thủ họ Liêu Sinh và Độc Cô. Độc Cô Kiếm khẽ lẩm bẩm, xung quanh cơ thể hắn, nơi kiếm ý vừa đi qua đột nhiên dâng lên một không gian kiếm khí. Mọi sự vật bao gồm cả thời gian và không gian trong không gian kiếm khí này dường như đều ngưng động. Thế nhưng kiếm khí khai phá địa ngục của Liễu Sinh Vô Cực dường như xuyên qua thời gian và không gian, một hơi xuyên qua hơn nửa không gian kiếm khí, áp sát trước người Độc Cô Kiếm. Sắc mặt Độc Cô Kiếm biến đổi, hắn vạn vạn không ngờ ngay cả không gian kiếm khí của kiếm 23 cũng không ngăn được khai phá địa ngục của Liễu Sinh Vô Cực. Hắn lập tức thu hẹp không gian kiếm khí, dồn tất cả kiếm khí trong không gian kiếm khí về trước người. Không gian kiếm khí vì thế bị nén đến cực hạn, tạo thành một tấm khiên kiếm khí gần như ngưng tụ thành thực chất trước người. Keng! Kiếm khí đỏ máu rơi xuống vô số kiếm khí, phát ra một tiếng vang lớn. Đông Hải không ngừng rung chuyển như vừa xảy ra một trận động đất lớn. Nước trong hồ Đông Hải đột nhiên bắt đầu sôi sùng sục như nước sôi. Kiếm ý hỗn tạp trong không khí lúc này càng đột nhiên trở nên cực kỳ cuồng bạo, tựa như thủy triều vô hình quần quận về phía mỗi người. Kiếm ý bạo động, không hay rồi. Kiếm giới có người dáng thế. Lý Thuần Cương cảm nhận được kiếm ý bắt đầu bạo động. Bốn đại kiếm khách thiên nhân quán ánh mắt sáng rực, dường như nhìn thấy thứ gì đó tốt lành. Kiếm của mỗi kiếm khách đều đang rung động. Tô Tự Nhiên cũng cảm nhận được sự chấn động của không gian, nhưng hắn vẫn không hề động đậy. Đột nhiên hai đạo kiếm khí từ trong kiếm giới phun ra, đánh trúng hai người Liễu Sinh Vô Cực và Độc Cô Kiếm đang đối đầu. Các kiếm khách nhìn lên trên, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, chỉ thấy một thân ảnh phi phàm từ kiếm giới từ từ đi đến. Nhận thấy ánh mắt của Độc Cô Kiếm và Liễu Sinh Vô Cực, người đến quay đầu nhìn hắn, cười gật đầu, "Các ngươi cũng không tệ, có chút dáng vẻ kiếm khách." Chưa đợi Liễu Sinh Vô Cực nói, người đến đã quay đầu nhìn cơn bão kiếm ý trên bầu trời, khẽ cười nói, "Không ngờ trong giang hồ lại có nhiều kiếm khách như vậy." Sự chấn động kiếm ý bùng nổ khiến Độc Cô Kiếm và Liễu Sinh Vô Cực cả hai đều bị thương. Liễu Sinh Vô Cực được một nhóm kiếm khách đông doanh đỡ dậy, nhìn người đến sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Chỉ thấy người đến mặc một bộ hắc bào, trông chừng khoảng hơn 40 tuổi, mặt chữ điền da màu đồng, ngũ quan trên mặt góc cạnh rõ ràng, lập thể như một bức tượng điêu khắc phương Tây. Quan trọng hơn là, hai tay hắn trống rỗng, không có kiếm. Hai đạo kiếm khí vừa rồi, là tên này dùng tay không chém ra sao? Kiếm giới có người xuống rồi, Tô Tự Nhiên rất hiếu kỳ, lập tức hỏi Lý Thuần Cương bên cạnh. Kiếm giới? Là nơi giống như thiên môn sao? Đối với kiếm khách mà nói, đó là thánh địa trong lòng, so với thiên môn, đây mới là điều mà các kiếm khách mong cầu. Tô Tự Nhiên hiểu ý chuyển sang chuyện khác, cười nói, ta nghe nói kiếm giới và thế giới này có chút khác biệt, là một thế giới chỉ tồn tại trong lòng kiếm khách, nhưng lại chân thực tồn tại. Lý Kiếm Thần, rốt cuộc kiếm giới là một thế giới như thế nào? Lý Thuần Cương chậm rãi nói, kiếm giới và thế giới hiện thực thực ra không có gì khác biệt, kiếm giới cũng có núi có nước, có hoa cỏ có côn trùng chim chóc, có trời đất có mây, có đại địa có đá lạ, chỉ là kiếm giới nhỏ hơn thế giới hiện thực rất nhiều, hơn nữa mọi thứ trong kiếm giới đều do kiếm ý hóa thành. Tô Tự Nhiên kinh ngạc nói, kiếm ý? Lý Thuần Cương gật đầu nói, đúng vậy, kiếm ý khi nguyên thần lần đầu tiên tiến vào kiếm giới, trên cánh cổng kiếm giới sẽ tự động xuất hiện kiếm pháp mà ngươi tu hành, khắc nó lên trên cánh cổng, cho nên từ khi kiếm giới ra đời, cánh cổng kiếm giới vẫn luôn lớn dần. Sau khi tiến vào kiếm giới, mọi người hành động trong trạng thái nguyên thần, nhưng không tự do như thế giới hiện thực, có đủ loại ràng buộc, ví dụ như ở thế giới hiện thực chỉ cần nguyên thần đủ mạnh, trong trạng thái nguyên thần có thể một niệm vượt qua ngàn vạn giảm. Còn trong kiếm giới thì không được, nguyên thần không thể dịch chuyển tức thời, chỉ có thể di chuyển như khi ở trạng thái nhục thân, cho nên những thân pháp và khinh công tu luyện lúc còn sống, đến kiếm giới đều có thể phát huy tác dụng. Chỉ là chiến đấu trong kiếm giới không phải so kiếm pháp, mà là kiếm ý thông thường mà nói, kiếm ý càng mạnh, vận dụng kiếm ý càng tốt, thì sức chiến đấu phát huy ra trong kiếm giới càng cao. Có lẽ cảm thấy lời nói này của mình cũng ổn, Lý Thuần Cương lại lắc đầu cười nói, thực ra cũng không thể nói là không liên quan đến kiếm pháp và kiếm ý tuy nói hoàn toàn khác biệt nhưng mối liên hệ giữa hai thứ lại cực kỳ chặt chẽ, không thể tách rời. Người có kiếm ý cường hãn, kiếm pháp tạo nghệ nhất định cực kỳ cao thâm. Tô Tự Nhiên hỏi, vậy nếu chết trong kiếm giới thì sẽ thế nào? Lý Thuần Cương đáp, nguyên thần tiêu tán, nguyên thần chi lực và toàn bộ kiếm ý hòa vào trong kiếm giới, trở thành một phần của kiếm giới. Ví dụ như kiếm khách giỏi khoái kiếm, sau khi chết kiếm ý có thể sẽ hóa thành gió trong kiếm giới. Tô Tự Nhiên nghe vậy không tìm được cảm thán, quả nhiên là một tiểu thế giới thần kỳ, trời đất lại có nơi kỳ lạ như vậy. Lý Thuần Cương cười nói, mấy trăm năm trước, Khai Sơn Tổ sư đại kiếm sư của kiếm tông ta sáng lập kiếm tông, truyền nhân của ông là kiếm nhạc tu luyện, dựa vào sức mạnh vạn kiếm quy tông, nuốt chửng kiếm ý thiên hạ, lại dùng năng lực nguyên tiên kiếm quyết, hấp thu chuyển hóa kiếm ý và kiếm lực vô cùng, hình thành kiếm giới. Nói rồi, Lý Thuần Cương nhìn Vô Danh một cái, nói, kiếm giới vốn dĩ dài rộng 3 vạn dặm, nhờ phúc của tổ sư đại kiếm sư của Vô Danh, 3 năm nay kiếm giới đã mở rộng không ít, chiều dài và chiều rộng đều đã mở rộng gần ngàn dặm. Hắn làm ra vẻ mặt tò mò, mong đợi nói, một tiểu thế giới thần kỳ như vậy, ta nhất định phải vào, Lý Kiếm Thần, ta có thể vào kiếm giới không? Lý Thuần Cương cười nói, Tô công tử học rộng hiểu sâu, đáng tiếc không phải kiếm khách, nhưng lần luận kiếm hội này là tập hợp ý chí của các kiếm khách thiên hạ, khi Lãng Phiên Vân Minh giải, kiếm ý của hắn hẳn đã hòa vào trong kiếm giới rồi. Tô công tử vẫn có thể tiến vào kiếm giới. Trên biển Đông Hải, mặc dù nói đa số kiếm khách trong kiếm giới đều có thể làm được việc phi hoa lạc diệp đều có thể thương người, chúc điều kiếm chỉ đều có thể làm kiếm, thế nhưng những thứ này và kiếm thật sự rốt cuộc vẫn có sự khác biệt, giống như mép giấy cũng có thể làm người ta bị thương, nhưng so với giấy và đao, vẫn có sự chênh lệch. Nếu hai đạo kiếm khí vừa rồi thật sự là người này dùng tay không chém ra, vậy cảnh giới kiếm đạo của hắn phải cao đến mức nào? Kiếm khí của hắn khi cầm kiếm, lại phải đáng sợ đến mức nào? Hắc Y trung niên nhân dường như nhìn ra tâm tư của những người có mặt, cười khẽ nói, ta từ kiếm giới đến. Ta tên Ma Khôi. Nói rồi, Hắc Y trung niên nhân chỉ một ngón tay về phía đỉnh núi, một luồng kiếm ý như vực sâu biển cả xuyên thấu cơ thể mà ra, lại bao trùm toàn bộ Đông Hải. Ngay sau đó chỉ thấy cơn bão kiếm ý ngừng lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, kiếm ý hỗn tạp đang bạo động trong không khí cũng dần dần bình tĩnh lại, cứ như thể một đứa trẻ đang khóc đã được an ủi. Tất cả các kiếm khách kinh hãi nhìn cảnh tượng này, không dám tin vào mắt mình, chỉ dựa vào kiếm ý mà đã trấn áp cơn bão kiếm ý, điều này sao có thể? Đó là cơn bão kiếm ý do kiếm ý hỗn tạp hùng vĩ khuấy động lên mà. Dựa vào sức một mình trấn áp nó, điều này chắc chắn không phải đang đùa, không phải nhìn lầm chứ? Tô tự nhiên không ra tay, hắn rất muốn xem người của kiếm giới đại khái là trình độ nào. Ma Khôi quét mắt một vòng hiện trường, sau đó nhìn thấy các kiếm khách cao ly. Kiếm Khôi giọng nói dần trở nên lạnh lẽo, thân là kiếm khách, không chịu luyện kiếm tử tế mà ngày ngày tự cao tự đại, các người đám người này, căn bản không xứng tiến vào trong kiếm giới. Một kiếm khách cao ly nghe thấy lời này trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành, há miệng vừa định nói, chưa đợi hắn nói ra chữ đầu tiên, chỉ thấy một đạo kiếm quang đen kịt lao thẳng tới, khoảnh khắc tiếp theo hắn chỉ thấy tầm nhìn của mình càng lúc càng cao, thân thể vẫn còn ở phía dưới, đầu của những đồng bạn khác cũng giống như mình, cũng bay vút lên cao. Hơn 20 cái đầu vẽ một đường vạ dạ bổn giữa không trung, sau vài hơi thở mới rơi xuống đất, phát ra một loạt tiếng động trầm đục dày đặc như mưa rơi. Ngay sau đó chỉ thấy hơn 20 thi thể không đầu đổ về phía trước, ầm ầm ngã xuống đất như đầy đổ địa vàng, cột ngọc. Trên thi thể ngay sau đó sáng lên một đạo ánh sáng lấp lánh, hòa vào mặt biển. Trong lòng đất dưới chân truyền đến một tiếng động trầm đục, bầu trời đột nhiên bắt đầu rung chuyển, như thể xảy ra một trận động đất nhỏ. Bầu trời không ngừng nứt ra, những vết nứt đáng sợ lan rộng về bốn phía. Trong ánh mắt kinh hãi của đám đông, kiếm sơn như măng mọc sau mưa mà nhô lên, trong thời gian ngắn ngủi một khắc đồng hồ, lại cao thêm gần trăm trượng. Kiếm Khôi đứng ở rìa kiếm chỉ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, quay đầu nhìn các kiếm khách cao ly còn lại. Những người sau chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ xương cổ sông thẳng lên đỉnh đầu, đồng loạt rung mình một cái, không ít người đồng loạt lùi lại một bước. Kiếm Khôi liếm môi, trong ánh mắt mang theo một tia hưng phấn và nôn nóng, ngay cả Lý Thuần Cương cũng cảm thấy xa lạ. Chỉ thấy hắn ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại, một ngón tay chỉ về phía trước, tựa như một thanh kiếm sắc bén xẹt qua không trung, lại như một tia chớp đâm xuyên bầu trời. Kiếm là lá gan của trăm binh, thân là kiếm khách ngay cả dũng khí vô ý cơ bản nhất cũng không có, làm sao xứng đáng được gọi là kiếm khách? Các ngươi và những tên đó giống nhau, cũng không xứng ở lại trong kiếm giới. Trong lúc nói chuyện, Kiếm Khôi liên tiếp ra tay, hai đạo kiếm khí đen kịt trong chớp mắt thành hình, như hai tia chớp đen kịt trong nháy mắt đã đến trước mặt một nhóm kiếm khách cao ly. Nhanh quá. Phó Thải Lâm vốn đã có phòng bị trong lòng chợt thắt lại, bởi vì hắn phát hiện ngay cả khi mình toàn tâm chú ý nhìn chằm chằm đạo kiếm khí này, cũng vẫn khó mà bắt rõ quy tích của kiếm khí. Phó Thải Lâm vốn là cao thủ giỏi dùng quái kiếm, khi ở nhân gian dựa vào một tay khoái kiếm tung hoành cao ly giang hồ mấy chục năm. Bây giờ nhìn thấy hai kiếm này của Kiếm Khôi, sự tự tin bấy lâu nay của hắn lập tức bị hủy hoại, trong lòng dấy lên kinh đào hãi lãng. Hai đạo kiếm khí Kiếm Khôi dường như tùy ý chém ra, lại nhanh hơn không ít so với một kiếm lôi đình hắn toàn lực đâm ra. Kiếm khí trong nháy mắt đã đến trước người, Phó Thải Lâm cắn răng, chỉ có thể dựa vào trực giác tích lũy bấy lâu nay mà dứt khoát ra tay. Chỉ thấy hắn một kiếm đâm về phía bên cạnh, ngay sau đó chỉ nghe giữa không trùng truyền đến một tiếng kim thiết giao minh trong trẻo. Phó Thải Lâm bị một chiêu xé thành hai nửa. Các kiếm khách có mặt lúc này cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không đúng, hắn vốn tưởng Ma Khôi là người tiếp dẫn kiếm khách, nhưng bây giờ xem ra, tên này rõ ràng là đến để giết người. Những người có mặt đều cảm thấy giang hồ này làm sao vậy, lại là thiên môn, lại là kiếm giới. Nhưng đối với Tô Tự Nhiên, cảm giác này mới đúng, giang hồ này cao thủ càng nhiều, thế lực càng nhiều, của mình từ kiếm giới xuống, cũng chẳng có gì ghê gớm nhỉ. Giọng Tô Tự Nhiên lại vang lên. Mặc dù ta cũng không ưa các kiếm khách cao ly này, nhưng ngươi một người từ kiếm giới xuống, lại giết người trước mặt ta, có phải hơi quá đáng rồi không? Giọng Tô Tự Nhiên cuồn cuộn, tuy không phải cao nhân kiếm đạo, nhưng dưới sự gia trì của hủy diệt lực lượng, thanh thế mạnh hơn Ma Khôi từ kiếm giới xuống. Cương giả mạnh mẽ như vậy, đáng tiếc ngươi không phải kiếm khách. Ma Khôi nói, chuyện của chúng ta kiếm khách thì không đến lượt ngươi làm chủ. Chạy đến luận kiếm hội khoe mẽ, ngươi là cái thá gì? Tô Tự Nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Ta chính là một trong 7 kiếm chủ của kiếm giới, Ma Khôi cũng là kiếm chủ của Huyền Âm thập nhị kiếm. Ta đã có thể đánh nát thiên môn, thì cũng có thể giết sạch 3000 khách của kiếm giới. Lời của Tô Tự Nhiên vẫn vô cùng bá khí. Vậy thì chiến đi. Giang hồ này tuy có vài kiếm khách, nhưng đều không xứng tiến vào kiếm giới. Giọng Ma Khôi dường như đến từ địa ngục cửu u, tựa như một trận âm phong thổi qua Đông Hải, khiến tất cả mọi người bao gồm cả Lý Thuần Cương đều đồng loạt rùng mình. Một thanh hắc kiếm từ kiếm giới bay ra. Hắc kiếm từ từ rơi xuống về phía Ma Khôi, và khoảnh khắc nó sắp rơi vào tay Ma Khôi, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước người Ma Khôi. Một kiếm hất bay hắc kiếm, phản tay một kiếm đâm thẳng vào yết hầu Ma Khôi, đồng thời giận dữ nói, đứng ngây ra đó làm gì? Người của kiếm giới chạy xuống khoe mẽ sao? Đánh đi. Chính là kiếm khách Đông Doanh Liễu Sinh Vô Cực lại chủ động phát động chiến đấu. Nói rồi, Ma Khôi dùng cùng một thế khởi đầu mà xuất ra một kiếm, hắc kiếm xẹt qua không trung như một tia chớp đen kịt, lại như dung nham phun trào từ trong núi lửa, tràn đầy thế lôi đỉnh và quân. Kiếm ý của Ma Khôi đồng thời bùng nổ ầm ầm, kiếm ý hùng vĩ khiến tất cả mọi người đều biến sắc. Giọng Ma Khôi vang lên bên tai mỗi người, đồng thời kiếm khí quần quần không ngừng thành hình trước người hắn. Mặt đất dưới chân không ngừng nứt ra, những vết nứt đáng sợ lan rộng về bốn phía. Nước trong kiếm chỉ sôi sùng sục, từng đạo cột nước đen kịt vọt thẳng lên trời. Đây mới là khai phá địa ngục. Liêu Sinh Vô Cực đột nhiên trợn to mắt, chưa đợi hắn nhìn rõ quy luật của kiếm này, kiếm đủ để phá mở địa ngục này đã rơi xuống người hắn, chém bay hắn ra ngoài. Trước ngực có một vết kiếm thương dữ tợn, gần như xuyên thủng cơ thể hắn. Kiếm khách Đông Doanh này lại sống chết không rõ. Liêu Sinh kiếm ảnh, Liêu Sinh vô cực này hẳn có chút duyên phận với ngươi, đi cứu chữa một chút đi. Ta đã đánh xong các tiên nhân trong thiên môn, cũng muốn thử sức với những người từ kiếm giới xuống. Tuân lệnh. Nói xong những lời này, Tô Tự Nhiên trực tiếp lơ lửng lên. Cương giả, ngươi tuy không phải kiếm khách, nhưng ta cũng sẽ giết ngươi. Ma Khôi chân phải giẫm mạnh một cái, mặt biển dưới chân lập tức nứt ra, kiếm của tất cả mọi người thậm chí vì thế mà rung lên. Ngay sau đó chỉ thấy hắn như một viên đạn pháo bắn ra khỏi nòng mà lao về phía Tô Tự Nhiên, hắc kiếm trong tay như một đạo hắc quang xẹt qua không trung, thẳng tắp nhằm vào yết hầu Tô Tự Nhiên mà đi. Cẩn thận! Người của Thiên Nhân Quán đều hỏi. Nhưng Tô Tự Nhiên bất động, ba tầng khí cháo của Thánh Ma Nguyên Thai bao phủ khắp xung quanh toàn thân. Ầm! Một tiếng kim thiết giao minh như chuông vàng đại lư vang vọng Đông Hải, Tô Tự Nhiên thân thể bất động, còn Ma Khôi trực tiếp lùi lại rất xa, sắc mặt càng thêm kinh ngạc. Sao? Ngay cả hộ thể khí cháo của ta cũng không phá vỡ được sao? Đây chính là thực lực của bảy kiếm chủ kiếm giới sao? Ma Khôi hừ lạnh một tiếng, hắc kiếm khẽ rung lên, kiếm ý quần quần vọt thẳng lên trời, áp bức khiến tất cả mọi người không thở nổi. Đám đông kiếm khách Đông Doanh không xa hơn nữa trực tiếp nằm rạp trên đất, mắt lồi ra, thần sắc cực kỳ đau khổ. Thiên Lôi dẫn kiếm ta. Ầm ầm. Trên bầu trời sấm sét kinh hoàng nổ vang, dường như vì tiếng sấm này mà rung động. Ngay sau đó chỉ thấy một cột sét màu xanh lam to bằng thùng nước từ trên trời giáng xuống, bao phủ Ma Khôi trong đó, chính xác hơn mà nói, là bao phủ thanh hắc kiếm trong tay hắn. Bề mặt thân hắc kiếm nhất thời lôi quang lượn lờ, dường như biến thành một thanh lôi kiếm. Kiếm ý của Ma Khôi đồng thời không ngừng tăng lên, chỉ thấy hắn một kiếm quét ngang ra, kiếm này nhanh đến cực hạn, như một tia chớp màu xanh lam xẹt qua không trung, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tô Tự Nhiên. Không phá vỡ được phòng ngự của Tô công tử sao? Đám đông nhìn thấy cảnh tượng này đều tinh thần phấn chấn, thế nhưng chưa đợi bọn hắn vui mừng quá 3 giây, đã thấy Ma Khôi giữa không trung nhanh chóng điều chỉnh thân hình nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nhìn lỗ rách trên quần áo của mình, hắn nhíu mày, giọng điệu bình thản nói, ngươi làm sao có thể mạnh mẽ đến vậy? Bất cứ ai cũng có thể nghe ra sự phẫn nộ ẩn chứa dưới giọng nói bình tĩnh của Ma Khôi, Tô Tự Nhiên im lặng không nói, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Ầm ầm. Giữa không trung lại một tiếng sấm sét kinh hoàng nổ vang, chỉ thấy cột sáng sét thứ hai từ trên trời giáng xuống, cột sáng sét này to bằng miệng chúng nước, thanh thế cũng càng thêm kinh người. Ma Khôi tắm mình trong lôi điện mà lao về phía Tô Tự Nhiên, một giây trước còn cách mười mấy trượng, giây sau đã đến trước người Tô Tự Nhiên. Chưa đợi Tô Tự Nhiên kịp phản ứng đã một kiếm nặng nề rơi xuống người hắn. Hai tầng khí cháo của Thánh Ma Nguyên Thai vẫn không có bất kỳ dao động nào. Tất cả mọi người đều nín thở, cho đến nay mọi người đã từng thấy công kích của Tô Tự Nhiên, lần đầu tiên thấy công pháp phòng ngự đáng sợ như vậy. Bất kỳ thủ đoạn nào của Ma Khôi cũng không thể đột phá. Ma Khôi, ngươi vẫn nên dùng chiêu thức mạnh nhất đi. Hộ thể khí cháo của ta mà cũng không phá vỡ được, thì tính là bảy kiếm chủ kiếm giới cái gì? Lục đạo hồi lưu, vạn địch mặc chủ. Ma Khôi đột nhiên bạo quát một tiếng, kiếm ý không ngừng tăng lên, trong nháy mắt đạt đến một đỉnh cao mới. Thân hắc kiếm trong tay lại lần nữa trở nên đen kịt như mực, ánh sáng sâu thẳm như một hắc động nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh. Chương 74, luận kiếm hội kết thúc. Giang hồ cách cục mới, Nam Hạ Diệt Phật. Chương 74, luận kiếm hội kết thúc. Giang hồ cách cục mới, Nam Hạ Diệt Phật. Sắc mặt Ma Khôi cực kỳ khó coi, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, gầm lên, điều này không thể nào. Không thể có người nào có thể sánh ngang với Huyền Âm thập nhị kiếm, chém mở hộ thân cháo của ngươi, thì sao chứ? Ảnh tử kiếm giới lại xuất hiện. Một đám đông người đều đang nhìn thủ đoạn của Tô Tự Nhiên. Kiếm đoạn diệt địch ta. Ma Khôi trạng thái như phát điên, nước từ trong kiếm giới vọt thẳng lên trời hóa thành một cột nước cuồn cuộn lao về phía hắn. Lập tức bao phủ hắn trong đó. Kiếm ý hôn tặng và tà niệm hùng vĩ trong kiếm giới không ngừng bị hắn hấp thu. Kiếm ý của Ma Khôi trong thời gian ngắn ngủi lại tăng lên gấp đôi. Một đạo kiếm khí còn lớn hơn vừa rồi, kiếm thế còn kinh người gấp mấy lần cũng không chỉ, từ giữa trời đất thành hình. Bầu trời như mặt gương đột nhiên vỡ vụn, điện quang lóe lên, sấm sét tầm ầm, thân núi kiếm sơn càng không ngừng nứt ra, những vết nứt đáng sợ không ngừng lan rộng, như thể xảy ra một trận động đất lớn. Khoảnh khắc kiếm khí thành hình, chỉ nghe một tiếng nổ lớn ầm ầm, trong ánh mắt kinh hãi của đám đông, ầm ầm đổ sập. Những vết nứt dọc theo mặt đất lan rộng về bốn phía kiếm giới, bầu trời trên đỉnh đầu cũng vậy. Toàn bộ kiếm giới như một tấm gương bị vỡ, đang ở bờ vực sụp đổ. Trong kiếm giới từng ngọn núi cao như kiếm sơn đổ sập, từng dòng sông như kiếm chỉ khô cạn, từng mảnh rừng cây như tiểu lâm héo tàn. Còn lúc này giữa không trung, cánh tay Ma Khôi nổi lên, một kiếm chém xuống Tô Tự Nhiên phía dưới. Tô Tự Nhiên nhìn Ma Khôi trên trời, cuối cùng nói ra những lời khiến tất cả mọi người đều tán thán. Tiểu thân đến từ kiếm giới, ngươi đã cố gắng hết sức rồi. Tô Tự Nhiên một tay hướng lên trời, vẫn là chiêu thức quen thuộc. Phong lôi song thức, cái thế thần uy. Chỉ thấy Tô Tự Nhiên chỉ giơ tay lên, không có chữ pháp, không để lại dấu vết. Chiêu đến cực hạn, chiêu trong vô chiêu, biến đến cực hạn, biến trong bất biến. Tô Tự Nhiên toàn lực ra tay, khí hóa vạn ngàn, tay trái thần chi lam, tay phải thần chi lôi. Sức mạnh cường hãn khó mà áp chế, song thức cùng phát. Phong lôi song thức, tức thì sấm sét ầm ầm che bốn phía, cùng phong quét tám phương. Uy năng khổng lồ, đã sớm vượt qua cảnh giới võ học, trời xanh vì thế mà biến sắc, đại địa vì thế mà nứt toát. Trên Đông Hải đều là phong vân biến động. Mười dặm chấn động nổ tung, lại không một hai may mắn thoát khỏi. Ta là của kiếm giới. Ma Khôi không dám tin, hắn đường đường là đại năng của kiếm giới. Kiếm chủ của Huyền Âm thập nhị kiếm, vừa xuống nhân gian lại gặp phải nhân vật đáng sợ như vậy. Một trường, Ma Khôi giáng trần từ kiếm giới bị một trường đánh nát, hồi phi yên diệt. Người của toàn bộ võ đế thành cũng không ai nói gì nữa, thiên môn ngươi đã đánh nát, người từ kiếm giới xuống cũng bị đánh cho hủy diệt tiêu tan. Ngay khi Tô Tự Nhiên đánh nát Ma Khôi, trời đất lại lần nữa biến đổi lớn, thế lực mới xuất hiện, giang hồ này càng thêm đa sắc màu. Phương Tây xa xôi, không gian rung chuyển, như thể hải thị thần lâu. Một tòa thần điện hoang vu lúc gần lúc hiện, khi biến mất. Đột nhiên, một luồng khí tức bá đạo tuyệt luân giáng lâm, từ trong thần điện lan tỏa ra, áp lực đáng sợ gần như muốn hóa thành thực chất, đại địa không ngừng nứt ra, từng đạo kéo dài trăm trượng. Cung nên vĩnh dạ võ thần, cung nên vĩnh dạ võ thần. Trong tiếng cung nên trời rung đất chuyển, thần điện ầm ầm rơi xuống đại địa, hư không tĩnh lặng. Cánh cửa thần điện nặng nề cổ kính từ từ mở ra, nhìn vào, trong thần điện, hai hàng tướng sĩ chỉnh tề quỳ trên đất, đầu cúi thấp. Khoảnh khắc tiếp theo, một thân ảnh uy vũ như thần ma từng bước đi lên vương tọa, xoay người ngồi xuống, trời đất vì thế mà biến sắc. Vĩnh dạ võ thần vạn thuế, vĩnh dạ võ thần vạn thuế, vĩnh dạ võ thần xuất quan, chúng tướng quý vị, đệ nhất thần điện chính thức mở ra, uy thế khinh thường thiên hạ, sau ngàn năm, lại một lần nữa tái hiện nhân gian. Thiên hoang, trên vương tọa, vĩnh dạ võ thần mở miệng, tức thì, trong hư không, một cây chiến kích huyết khí ngút trời, hung uy bức người xuất hiện, ken một tiếng, cắm xuống đại địa. Thần kích thiên hoang, lại lâm nhân gian. Cùng lúc đó, bốn phương có cảm ứng, trong một căn nhà bình thường của Thiên Thương thư viện, viện trưởng thân thể khẽ khựng lại, dừng cây bút trong tay, đôi mắt giàn mua nhìn về phía tây, lộ ra một tia ưu sầu. Phương Bắc, trong hoàng cung Đại Nguyên Vương đỉnh, quốc sư từ trong nhập định tỉnh lại, bình tĩnh mở miệng nói, thông báo đại hãn, vĩnh dạ võ thần đã xuất quan. Vâng. Phương Nam, trong Như Lai tự Bồ Đề Sơn, một lao tăng khô héo đang tụng kinh trong tay khẽ dừng chuỗi hạt, chỉ một tháng sau, lại tiếp tục lần hạt. Tô tự nhiên sao? Giết đệ tử bát tư bà của ta. Trời đất biến đổi lớn, ta có thể ra tay rồi. Nói rồi, sau lưng Phật khí vạn ngàn, lại bắt ngang toàn bộ bầu trời. Tô tự nhiên cũng cảm nhận được luồng Phật môn chân ý này, dường như giống với những gì hắn đã thấy khi phóng hỏa kỳ lân ở Lạc Sơn, và khi đánh giết bát tư bà. Ngươi chính là Phật nhân gian của thế giới này sao? Bổn Phật thanh diệp. Lao hòa thượng kia dường như cũng cảm nhận được Tô tự nhiên. Diệt chuyên nhân của ta, ngày khác ta nhất định sẽ độ hóa ngươi. Ta sẽ đi giết ngươi. Xem ra, cùng với thế giới thăng cấp, những tên này không nhịn được nữa rồi. Phương Đông, trong hoang thành không xa kinh thành, một thanh kiếm khẽ động, không còn gì nữa. Không lâu sau, một thân ảnh thanh lệ đi đến, lặng lẽ lấy đi thanh kiếm trong thành, dung nhan kinh thành, như thêm sắc màu. Ngay lúc này, Tô tự nhiên cũng cảm nhận được vài luồng khí tức cao thủ, tuy không bằng mình, nhưng cũng được coi là cao thủ không kém Lý Thuần Dương. Vương Tiên Tri, làm một trận chứ? Tô tự nhiên hỏi. Tô công tử, vốn dĩ ta có thể làm một trận với ngươi, nhưng tin rằng ngươi cũng đã cảm nhận được, thế lực mới hẳn đã xuất hiện rồi. Ta Vương Mẫu nguyện ý đối đầu với ngươi, sau khi ta chết, có thể nhận lấy võ đế thành này không? Lời của Vương Tiên Tri chẳng khác nào tự thừa nhận mình không bằng Tô tự nhiên. Tức thì, võ đế thành không còn ai muốn luận kiếm nữa. Vô vị. Đi thôi. Tô tự nhiên vừa cảm thấy dáng vẻ này thật là vô địch chân tịch mình ta. Vương Tiên Tri, ngươi hãy nhanh chóng trưởng thành đi, lần gặp mặt tiếp theo, chính là cục diện bất tử bất lưu rồi. Luận kiếm của võ đế thành cũng vì thế mà bắt đầu bước vào một trạng thái mới, còn về đám người tiên nhân quán của Tô tự nhiên. Tô tự nhiên lại để bốn đại kiếm khách đều rút khỏi luận kiếm. Hắn cảm thấy vô vị rồi. Nhưng thiên môn và kiếm giới, cùng với sự biến chất của giang hồ này, hẳn sẽ có những thử thách mới rồi. Việc Tô tự nhiên dẫn thiên nhân quán rút khỏi luận kiếm hội, đã chấn động toàn bộ võ giả và kiếm khách của võ đế thành. Tô lang, thật sự không đánh với Vương Tiên Tri nữa sao? Yêu người hỏi. Không đánh nữa. Luận kiếm hội giao cho bọn hắn đi. Ta muốn đi một nơi. Nơi nào vậy? Nam Hạ, Diệt Phật. Chúng ta đi cùng Tô Lan chứ? Liên Tinh và Vô Tình đều hỏi. Ta đi rồi sẽ về ngay. Các ngươi ở lại võ đế thành đợi ta. Tô tự nhiên không nói thêm lời nào, toàn thân thi triển hóa quang phi hành. Toàn thân lại biến mất. Hóa quang phi hành của Tô tự nhiên tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống lại. Liên có thể nhìn thấy tòa thành trì hùng vĩ ở đằng xa kia, Độ Nan thành. Chính là ở phía tây nam đại lý. Ngày xưa là quốc thổ của triều đình, nay đã đổi chủ. Bách tính của triều đình không tin Phật, sau chiến hỏa, tuyệt đại đa số đều trở thành nạn dân, lưu vong khắp nơi. Triều đình từng vô địch, trên mảnh đất này hôm nay lại ngay cả bách tính của mình cũng không bảo vệ được, không thể không nói là một nỗi bi ai. Độ Nan thành ngày nay đã trở thành thánh địa của Phật quốc, rất nhiều tín đồ Phật quốc đều lục tục từ Phật quốc kéo đến, tiếp tục tham bái Phật của bọn hắn. Trụ trì Như Lai tự là Phật nhân gian, ở Phật quốc là thần trí cao vô thượng, tự nhiên sẽ có một lượng lớn Phật đồ cúng dường. Một vạn đệ tử Phật quốc đã tu dưỡng vài ngày ở Độ Nan thành, trụ trì Như Lai tự tuy là Phật nhân gian, mạnh mẽ vô cùng, nhưng đã ở nhân gian, hắn vẫn phải lo lắng cho Phật tử Phật tôn của mình. Bát Tư Ba là đệ tử của hắn, trước đó đã chết trong tay Tô tự nhiên, nay hắn cũng sẽ chết trong tay Tô tự nhiên, chỉ là hắn không biết mà thôi. Phật quốc nói đúng nghĩa thì không được coi là một quốc gia, đây là một quốc độ tu Phật rộng lớn lấy Như Lai tự làm trung tâm, phát tán ra bên ngoài. Tô tự nhiên bước vào Phật quốc, một đường về phía tây, mục tiêu của bọn hắn chính là trung tâm của quốc độ này, Độ Nan tự. Khí tức hủy diệt mạnh mẽ va chạm vào từng tấc đất dọc đường, sự kháng cự yếu ớt của Phật quốc dưới khí tức đáng sợ của Tô tự nhiên nhanh chóng tan rã. Phật quốc vốn dĩ không phải là một quốc độ kỷ luật nghiêm minh, tất cả sự kháng cự đều rời rạc. Thêm vào đó các cường giả của Phật quốc đều tọa chấn Như Lai tự, làm sao có thể cản được bước chân của Tô tự nhiên. Một ngày sau, dưới một ngọn núi hùng vĩ, một đoàn người từ từ đi đến. Trên núi, một ngôi Phật tự khổng lồ sừng sững, phía dưới, các miếu thờ lớn nhỏ vây quanh, làm nổi bật Phật tự càng thêm thần thánh. Bồ Đề Sơn, thánh địa trong lòng những người tu Phật, hôm nay cuối cùng cũng ở ngay trước mắt. Cùng lúc đó, trong Độ Nan thành ở biên giới tây nam của triều đình, cổng thành mở ra, một vạn đệ tử Phật môn hùng hổ bước ra. Tô tự nhiên khí tức vừa phát ra, tức thì trời đất kinh hãi, một đạo chân khí ba động khổng lồ từ trên trời giáng xuống, một đòn ầm ầm, đập tan đập lớn. dòng lũ kinh thiên dâng lên, như thiên hà giáng lâm, phá hủy những chướng ngại còn lại như trẻ tre, ngay sau đó nhanh chóng cuốn về phía hạ lưu. Dòng lũ kinh hoàng cuồn cuộn gào thét, không thể tránh không thể cản, nhìn từ xa, trời đất đều không còn. Đệ tử Phật môn đại kinh hãi, lập tức quay người bỏ chạy, thế nhưng, đã muộn rồi, chưa đến trăm dặm khoảng cách, sóng lũ trong nháy mắt đã đến, trong khoảnh khắc, một vạn đệ tử Phật môn cùng với vạn mẫu ruộng tốt đều bị nước lũ nhấn chìm. Sự dãy rủa trước cái chết, tiếng kêu thê lương dị thường, một vạn đệ tử Phật môn tu vi chênh lệch rất lớn, những người yếu hơn dưới thiên uy đáng sợ này, chỉ có sợ hãi, chỉ có cái chết. Đám ngụy Phật của Phật quốc này là những kẻ giả dối nhất thế gian, lẽ ra đã không nên tồn tại. Phật giả đã không muốn tu Phật ở nhân gian, vậy thì đi địa ngục mà tu đi. Nước lũ cuồn cuộn, nam hạ mà đi, dọc đường nuốt chửng mọi thứ xung quanh, trước thiên hay, bất kỳ chướng ngại nào cũng đều vô ích. Thiên ý. Trụ trì Độ Nan tự nhìn cảnh tượng thảm khốc trước mắt, khẽ thở dài, trên khuôn mặt giàn mua lướt qua một tia từ bi, ngay sau đó hai tay chắp lại, một luồng Phật lực hạo nhiên lan tỏa, muốn dùng sức người chống lại thiên uy. Lao hòa thượng, còn không cút ra chịu chết. Trụ trì Độ Nan tự thần sắc lạnh đi, từ bi trong nháy mắt hóa thành sắc cơ. Gian định yêu tả, vọng tạo sát nghiệt, không thể tha thứ. Trong tiếng nói, trụ trì Độ Nan tự quanh thân Phật quang đại thịnh, tức thì, tiếng phạn vang lên, vạn trượng kim mang hội tụ, một tòa thế tôn tuyết pháp tượng hiện hóa chân trời, thể phải độ hóa yêu nghiệt trước mắt. Hừ. Một tiếng khẽ quát, trụ trì Độ Nan tự nâng lòng bàn tay lên, ấn chữ vạn xuất hiện trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, thế tôn tuyết pháp tượng mở miệng Phật, trong kim quang ngập trời, lục tự chân ngôn xuất hiện. Om Mani Padme Hum. Thế tôn tuyết pháp, chân ngôn độ nạn, sáu chữ vàng khổng lồ ngưng tụ Phật môn chí cao thánh lực, chấn áp xuống. Nhưng Tô tự nhiên một tay giơ lên, Phật lực vô tận lại bị hấp thu đi. Chính là nạp chân thần quyết có thể biến năng lượng trong công kích thành chân nguyên của bản thân. Lao hòa thượng cũng vô cùng kinh ngạc, lập tức lại vận dụng Phật môn chân lực. Nhưng Tô tự nhiên không cho hắn cơ hội. Tay khẽ bung lên, nước lũ cuồn cuộn, nhấn chìm những đệ tử Phật quốc này. Trong thời gian giao phong ngắn ngủi, đệ tử Phật quốc lại bị nước lũ nuốt chửng rất nhiều. Đệ tử Phật quốc tu luyện kim cương bất phôi thể, trong dòng lũ cuồn cuộn này, nhược điểm lộ rõ không sót gì. Bốn vị hộ pháp Phật quốc và hơn trăm cường giả Phật quốc cấp 7 phẩm trở lên dùng đại Phật lực mở ra từng đạo Phật lộ cho đệ tử Phật môn, cố gắng cứu vớt những người còn sống. Lao hòa thượng niệm Phật chỉ, Phật liên nở khắp hư không, chiếu xuống Phật quang vô tận, nhanh chóng xua tan nước lũ. Những đệ tử sống sót, sắc mặt đã trắng bệch, bị thiên tai đáng sợ này dọa vỡ mật. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, hóa ra bọn hắn tu Phật cả đời, trước thiên địa lực lượng vẫn nhỏ bé như kiến hôi. Dưới sự hộ trì của trụ trì Độ Nan tự và nhiều cường giả Phật quốc, 7000 đệ tử Phật quốc sống sót chật vật rút về Độ Nan thành. Hơn 3000 người còn lại thì vĩnh viễn chôn xương dưới dòng lũ này. Đây chỉ là một cuộc giao phong mà thôi. Núi của Phật quốc rất cao, cao hơn ngàn trượng, thẳng tắp vào mây, con người trước mặt nó không khác gì kiến hôi. Độ Ách tự nằm ở đỉnh cao nhất trong số rất nhiều Phật tự, vô cùng to lớn, không biết đã tốn bao nhiêu mồ hôi và máu của Phật đồ mới xây dựng thành. Tô tự nhiên vẫn luôn cho rằng, những ngụy Phật trên thế gian này đều là ma cả giống ăn thịt người uống máu người, ngoài việc gặm nhấm thành quả lao động của hàng ngàn vạn Phật đồ, không làm bất cứ chuyện gì, ngồi chờ Phật đồ cúng dường. Khác với Phật kiếm phân thuyết, Nhất Bộ Liên Hoa, Lao Hòa Thượng này cũng là một Phật giả giả dối. Lao Hòa Thượng, người khiêu khích ta, đáng chết. Người nghĩ Như Lai tự là nơi nào? Trong tiếng nộ quát, Phật môn kim cương chân giẫm một cái, quanh thân kim quang dâng lên, chiếu sáng cửu thiên. Phật môn thành công, Như Lai chiếu thiên quang. Tượng Như Lai uy nghiêm, lời độ thế vang dội, chữ Phật ngập trời tỏa sáng kim quang chói mắt, chiêu thức Phật Đà Chu Ma ngày xưa tái hiện thế gian. Phật Đà hiện thế, tiếng phạn tương bạn, không ngừng công kích tâm thần của kẻ phỉ báng Phật. Ồn ào. Tiếng phạn chói tai, Tô tự nhiên trong lòng sinh ra sự khó chịu, thân thể khẽ động, trong nháy mắt đến trước người Phật môn kim cương, một ngón tay điểm vào mắt Phật. Trong tiếng kim thạch ken vang, hai mắt Phật giả đau nhói, kiếm khí nhập thể, quanh thân khí huyết cuồn cuộn, Phật độ thế ầm ầm vỡ nát. Tô tự nhiên là trưởng, trưởng sóng lớn, trưởng hạo hãn, đều in lên đan điền Phật giả. Phật môn kim cương phịch một tiếng bay ra, liên tục lùi mười mấy bước, khóe miệng một vệt máu tươi lặng lẽ trượt xuống, kim quang trên người dần dần ảm đạm. Một vị hộ pháp Phật quốc tức thì hóa thành tro bụi. Thanh Diệp Phật sống ở hiện thế này mới hiểu, người trước mắt thực sự khó đối phó. Không khí có chút trầm lắng, đám đông vừa đến đỉnh núi, cửa lớn Như Lai tự đã từ từ mở ra, 18 cường giả trần truồng nửa thân trên trông lấp lánh kim quang bước ra, theo sau chính là ba vị Phật môn kim cương. Kim thân La Hán. Nhìn thấy 18 cường giả Phật môn đột nhiên xuất hiện, lòng Ninh Thần dần trùng xuống, hắn biết, trận chiến này khó đánh rồi. Ba vị Phật môn kim cương chặn đường, không khí hai bên ngưng trệ, chiến đấu một chạm lá bùng nổ. Thanh Diệp lao hòa thượng, tại sao không ra ngoài? Các hạ sát nghiệt quá nặng, cần tất cả Phật tử cùng đến độ hóa thí chủ. Ba vị Phật môn kim cương không chịu yếu thế, hai tay chắp lại, kim quang tức thì lại thịnh, trong tiếng phạn, ba tôn độ thế Bồ Tát tượng xuất hiện, mặt lộ vẻ từ bi, từ từ vươn ra Phật trưởng. Hừ, Tô tự nhiên chân giẫm một cái, hắc sát hủy diệt quang hoa không ngừng dâng lên, sóng lớn hạo hãn lại nổi lên, hóa thành một đạo cự lãng, ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Phật trưởng nặng nề, hủy diệt lực lượng vô song, ầm ầm va chạm, dư ba đáng sợ khuyết tán ra, đại địa gặp kiếp, không ngừng sụp đổ. Sự chấn động đáng sợ hạo hãn, trong nháy mắt bùng phát ra, trời đất như có cảm ứng, đột nhiên biến đổi, mây đen che trăng, điện chớp sấm rền, như thể đang cảm thấy bi thương vì ngày Phật diệt. Phật môn thiên quang, Như Lai và năng. Phật môn kim cương cũng từ trong hố lớn đứng dậy, thân ảnh lóe lên, đứng thành một hàng, ngay sau đó tay bấm Phật ấn, kim quang vọt thẳng lên trời, thế tôn tuyết pháp tượng giáng lâm. Om Mani Padme Hum. Đám đông Phật môn liên thủ, tái hiện Phật môn chí cao võ học, tức thì, lục tự chân môn hiện, ngưng tụ Phật môn chí cao thánh lực, không chút lưu tình chấn áp xuống. Đối mặt với cực hạn của Phật, Tô tự nhiên trên Phật trưởng thi triển nạp chân nguyên quyết hấp thu Phật lực vô tận phía dưới, trưởng lật một cái, sóng lớn kinh thiên dâng lên, sóng quần quần không ngừng cuộn trào giữa trời đất, như cửu thiên ngân hà sụp đổ, hóa thành một đạo thiên thác khổng lồ ầm ầm rơi xuống. Thanh Diệp Phật không dám kiêu ngạo nữa, cho đến bây giờ, hắn mới biết tại sao Tô tự nhiên có thể diệt bát tứ ba. Hơn nữa, hóa quang phi hành đến Như Lai tự ở Tây Nam này nhàn rỗi. Thanh Diệp Phật, Tô tự nhiên không nói thêm gì nữa. Đám đông Phật môn này tuy có chút lực lượng, nhưng vẫn còn kém quá nhiều. Tô tự nhiên hấp thu vô tận quang mang, thần chi quang. Tô tự nhiên không chút do dự, dám khiêu khích mình, chết đi. Giang hồ ghi chép, Phật môn đại năng Thanh Diệp Phật sau khi xuất quan, cùng Phật môn Tam Hộ Pháp, một vạn Phật đổ hóa thành cho bụi. Thiên hạ đều kinh hãi. Chương 75, chiêu hiền lệnh của Tô tự nhiên. Phương Bảo Ngọc đến. Chương 75, chiêu hiền lệnh của Tô tự nhiên. Phương Bảo Ngọc đến. Sau khi Thanh Diệp Phật và đồ đệ đồ tôn của hắn bị Tô tự nhiên diệt, Tô tự nhiên dùng hóa quang phi hành bọn bẹn một ngày, lại từ Tây Nam trở về Đông Hải. Người của Thiên Nhân Quán sau khi gặp Tô tự nhiên, ngoài bốn đại kiếm khách ra, đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Tô tự nhiên. Ta làm sao vậy? Tô tự nhiên cười nói. Tô lang, ngươi thật sự trong bọn bẹn nửa ngày đã đi đến Phật quốc ở Tây Nam kia, còn diệt tên Thanh Diệp Phật đó sao? Rất nhiều người đều không dám tin. Nhưng đối với Tô tự nhiên mà nói, bất kể tin hay không tin, thế lực Phật môn, thế lực Đạo môn, cùng với một số thế lực mới, sau khi Thiên môn và kiếm giới đều vỡ nát, bắt đầu từ từ xuất hiện. Xem ra Thiên Nhân Quán mở rộng thực lực cũng nên làm rồi. Nghĩ rồi lại nhìn đám người Thiên Nhân Quán của mình, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Hương Hương, Vô Tình, cùng với mỗi người này, bất kể là Thiên môn, kiếm giới hay Phật môn, Đạo môn, ta Tô tự nhiên muốn dẫn người của Thiên Nhân Quán hùng bá chư thiên. À đúng rồi, Luận Kiếm Hội bây giờ rốt cuộc thế nào rồi? Người của chúng ta đã rút khỏi Luận Kiếm Hội, cuối cùng là Lý Thuần Cương tiền bối và Đặng Thái A tiền bối tranh giành chiến đấu, Lý Thuần Cương tiền bối cuối cùng đã trở thành người chiến thắng. Tỷ tỷ, chẳng phải vì mấy vị cao thủ của chúng ta không tham gia tỷ thí sao? Ta cảm thấy, nếu không thì Lý Kiếm Thần chưa chắc đã là đối thủ của mấy người bọn hắn. Liên Tinh nói. Nhưng rất nhanh, Lý Thuần Cương lại lần nữa xuất hiện trước mặt Tô tự nhiên. Tô công tử, lão già tuy đã có được kiếm đạo chân giải của Lữ Tổ, nhưng không được tỉ thí với bốn vị kiếm khách dưới chúng ngươi, thật sự là một điều tiếc nuối trong đời. Lý Kiếm Thần, còn muốn về Bắc Lương sao? Tô tự nhiên hỏi. Về thôi. Lần Luận Kiếm Hội này, tuy kiếm khách thiên hạ đều tranh tài, nhưng kẻ thực sự độc chiếm ngôi đầu chính là Tô công tử ngươi và Thiên Nhân Quán. Được rồi, Luận Kiếm Hội đã kết thúc, Lý Kiếm Thần có dự định gì không? Bốn bể là nhà, lang bạt thiên hạ. Tô công tử có dự định gì? Mở rộng Thiên Nhân Quán, ban bố chiêu hiền lệnh. Chiêu hiền lệnh? Không sai. Tô tự nhiên dùng ngón tay chỉ ra ngoài cửa tử lầu. Một vệ kiếm xuất hiện trước mặt mọi người, kiếm khách nào có thể đỡ được một kiếm của Liêu Sinh kiếm ảnh thì có thể gia nhập Thiên Nhân Quán. Danh tiếng của Tô tự nhiên bây giờ đã như mặt trời ban trưa. Rất nhiều người muốn gia nhập Thiên Nhân Quán. Luận Kiếm Hội đã kết thúc, nhưng các hào hiệp và kiếm khách ở Võ Đế Thành vẫn chưa rời đi hết. Hơn nữa, ngoài Tô tự nhiên, còn có bốn đại kiếm khách để giao lưu học hỏi. Không thấy sao? Trên cảnh giới bảng của Bách Hiểu Sinh, bốn đại kiếm khách của Thiên Nhân Quán đều là tiên thiên đỉnh cấp, hơn nữa kiếm đạo của bốn người bọn hắn, ai mà không muốn học chứ? Tô Minh, Thiên Nhân Quán thật sự bắt đầu tuyển người sao? Lục Tiểu Phụng cũng hỏi. Không sai. Vậy chuyện ngươi đi diệt Thanh Diệp Phật ở phương Nam là thật à? Lục Tiểu Phụng hỏi. Đều là thật. Từ lúc ta gặp ngươi, giang hồ này đã đâu đâu cũng là truyền thuyết về Tô Minh ngươi. Đôi lúc ta còn cảm thấy, với biệt hiệu khí thiên đế của ngươi, liệu ngươi có thật sự là thiên đế chuyển thế không? Lục Minh cũng tin vào thuyết số mệnh này sao? Đó là tự nhiên. Vương Tiên Chi được xưng là thượng cổ bạch đế chuyển thế, Trương Chân Nhân là thượng cổ chân võ đại đế chuyển thế, Lục Tiểu Phụng ta vốn không tin, nhưng vào lúc ngươi đập nát thiên môn, ta đã có chút tin rằng thật sự có thần tiên chuyển thế. Tô tự nhiên mỉm cười, ngươi không phải nên cảm ơn ta sao? Cảm ơn ngươi là lẽ dĩ nhiên. Tất cả mọi người trong giang hồ này đều phải cảm ơn ngươi, nhưng sau khi ngươi đập nát kiếm giới, chúng ta cảm nhận được ở đại nguyên dường như có một thế lực rất hùng mạnh cũng đang trỗi dậy. Không sai. Ta giết Thanh Diệp Phật, bây giờ mở rộng Thiên Nhân Quán, cũng là vì đám người bên đại nguyên. Ngay lúc Tô tự nhiên, Lục Tiểu Phụng, Lý Thuần Cương và Bách Hiểu Sinh đang trò chuyện, một vị kiếm hiệp đã đến bên ngoài tử lầu. Ta muốn đối kiếm với Liêu Sinh kiếm ảnh tiền bối, có phải chỉ cần đỡ được một kiếm là có thể gia nhập Thiên Nhân Quán không? Thiếu niên kiếm hiệp này tuổi không lớn, nhưng trên người lại toát ra một khí chất đại vô ý. Tô tự nhiên hứng thú, ngươi vì sao muốn gia nhập Thiên Nhân Quán? Bởi vì ta muốn trở nên mạnh hơn. Trên cảnh giới bảng của Bách Hiểu Sinh tiên sinh, Tô công tử là thiên hạ đệ nhất, còn có bốn đại kiếm khách, hai đại đao khách. Ta là một kiếm khách trong giang hồ, đã tận mắt chứng kiến Tô công tử một trường đập nát thiên môn, diện sát cao nhân kiếm giới, ta cảm thấy mình có thể. Được. Nhưng thử thách của Liễu Sinh kiếm ảnh, người thường không đỡ nổi đâu, ngươi dám cược mạng không? Ta bằng lòng. Ngươi tên là gì? Ta tên là Phương Bảo Ngọc. Phương Bảo Ngọc là cháu ngoại của Bạch Tam Không, lần Luận Kiếm Hội này, Bạch Tam Không đã chết dưới kiếm của Tây Môn Suy Tuyết, đối với Phương Bảo Ngọc, ông ngoại cũng là vì theo đuổi kiếm đạo. Nhưng điều đó cũng đã khơi dậy lòng tu hành của hắn. Chứng kiến thiên môn và kiếm giới, Phương Bảo Ngọc càng chắc chắn rằng mình có thể có được thứ mình muốn ở Thiên Nhân Quán. Nhưng bốn đại kiếm khách lại nhìn ra tư chất của Phương Bảo Ngọc. Trên người Phương Bảo Ngọc lại có một loại kiếm tâm gần gũi với tự nhiên, đây là điều vô cùng hiếm có. Từng học nghệ từ trời đất, cuối cùng ngộ ra ngộ không kiếm đạo, trở thành linh đồng trong kiếm, tự sáng tạo ra tự nhiên chi kiếm được kích hoạt bằng tâm niệm, một loại võ công sinh sôi không ngừng mang theo hy vọng. Nhưng lúc này, Phương Bảo Ngọc vẫn chưa hoàn toàn phát huy hết tiềm năng của mình. Được, đỡ được một kiếm của Liễu Sinh kiếm ảnh, ta cho ngươi vào Thiên Nhân Quán. Tô Tự Nhiên nghiêm túc nói. Phương Bảo Ngọc không nhiều lời nữa, bảo kiếm trên người ra khỏi vỏ, lại có một cảm giác tự nhiên hài hòa. Liễu Sinh kiếm ảnh không do dự, tuy Phương Bảo Ngọc là một mầm non tốt, nhưng nếu kiếm khách ngay cả sinh tử cũng không nhìn đấu, thì vĩnh viễn không thể trở thành một kiếm sĩ đỉnh cao. Liễu Sinh tiên sinh, đắc tội rồi. Nộ Không kiếm pháp. Bảo kiếm của Phương Bảo Ngọc vạch ra từng đạo kiếm quang, tạo thành từng vòng kiếm. Phương Bảo Ngọc khẽ nói, một kiếm chậm rãi vung ra, không phải hắn không muốn dùng chiêu kiếm lợi hại hơn, mà là kiếm khí của Liễu Sinh kiếm ảnh cho hắn thời gian phản ứng quá ngắn ngủi, chiêu Nộ Không kiếm pháp này đã là cực hạn của hắn. Ông. Thân kiếm trong tay tỏa sáng hơn, giống như một vầng thái dương rực lửa, khoảnh khắc tiếp theo, thanh kiếm hung hăng đón lấy vỏ đao của Liễu Sinh kiếm ảnh, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, như thể có vạn quả bom phát nổ giữa hai người, âm thanh chấn động màng nhĩ. Phương Bảo Ngọc và Liễu Sinh kiếm ảnh đồng thời lùi lại, cú va chạm này không ai chiếm được lợi thế, xem như ngang tài ngang sức. Liễu Sinh kiếm ảnh sau đó giậm mạnh chân phải xuống đất, kiếm khí lại lao về phía Phương Bảo Ngọc. Đến hay lắm. Phương Bảo Ngọc cười lớn, kiếm khẽ ngâm một tiếng, thế kiếm bốn phiêu hốt bất định xuất hiện, toàn thân khí thế và kiếm thế của hắn hòa làm một, khí thế tăng vọt, mơ hồ có xu hướng áp đảo Liễu Sinh kiếm ảnh. Người thua rồi. Giọng nói của Phương Bảo Ngọc vang lên bên tai mỗi người, giọng hắn trở nên dịu dàng, đầy tư tính, như lời thì thầm của người tình bên hai. Giây tiếp theo, Phương Bảo Ngọc dùng kiếm cố gắng chống đỡ, một đạo kiếm khí xuyên qua cổ hắn. Chương 76, Đại Nguyên xâm lược. Ma môn dốc toàn lực. Tương Dương Huy trong sớm tối. Chương 76, Đại Nguyên xâm lược. Ma môn dốc toàn lực. Tương Dương Huy trong sớm tối. Ta không chết, ta không chết. Phương Bảo Ngọc vô cùng vui mừng. Tuy kiếm khí của Liễu Sinh kiếm ảnh đã xuyên qua cổ hắn, nhưng nhờ Ngộ Không kiếm pháp của Phương Bảo Ngọc, kiếm khí đã bị chặn lại bên ngoài chuôi kiếm. Tuy cổ bị thương, nhưng không chết. Phương Bảo Ngọc, ngươi có thể gia nhập Thiên Nhân Quán rồi. Tô Tự Nhiên lên tiếng. Ta muốn học kiếm pháp với Liễu Sinh kiếm ảnh tiên sinh, có được không? Phương Bảo Ngọc lại trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Nhưng đối với Tô Tự Nhiên, mọi chuyện đều là tự nhiên tùy tâm. Kiếm pháp của Liễu Sinh kiếm ảnh rất mạnh, nhưng Phật kiếm phân thuyết, y ỷ hành và nhậm kiếm thủy ba vị tiên sinh cũng rất giỏi. Gia nhập Thiên Nhân Quán, ngươi muốn học kiếm pháp, nếu có hứng thú thì hãy giao lưu nhiều hơn với các vị tiên sinh này. Thử thách của Thiên Nhân Quán vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, rất nhiều người đã bại hoặc chết dưới kiếm đạo của Liễu Sinh kiếm ảnh, nhưng nhiều người vẫn không chút do dự tham gia chiêu hiền lệnh của Thiên Nhân Quán. Đúng lúc này, Liên Tinh rất vội vã chạy tới. Tô Lang là bồ câu đưa thư từ Thiên Nhân Quán ở Giang Ninh. Liên Tinh đưa qua một mảnh giấy. Đại Nguyên xâm lược Tương Dương, thành các tư hãn đích thân Nam Trinh, còn đỉnh dạ điện của Đại Nguyên đã trầm mặc ngàn năm lại có người xuất quan. Tô Tự Nhiên lập tức cảm thấy lượng thông tin trên bức thư của Thiên Đao Tiếu Kiếm đột lớn. Quách Tính sao? Vị đại hiệp tuy có phần hủ lậu nhưng cũng không tệ đó sao? Hai ngày sau, chiêu hiền lệnh của Thiên Nhân Quán cuối cùng cũng có kết quả tốt. Ngoài Phương Bảo Ngọc, còn có Địch Vân, Hồ Phỉ và các thiếu niên hào hiệp khác gia nhập Thiên Nhân Quán. Tô Lang, tiếp theo chúng ta về Thiên Nhân Quán sao? Yêu Nguyệt cũng quan tâm hỏi. Không, đến Tương Dương. Triệu Mẫn lúc này là người khó xử nhất, nàng là người Đại Nguyên, mà bây giờ lại có chút thích ở bên cạnh Tô Tự Nhiên, người mình thích và quốc gia của mình, nên lựa chọn thế nào đây? Các hào hiệp của Thiên Nhân Quán thì lại rất muốn xem thử thiết kỵ của Đại Nguyên. Lúc này, vợ chồng Quách Tĩnh ở Tương Dương xa xôi đang nhìn đội quân thiết kỵ vô tận của Đại Nguyên mà có chút tuyệt vọng. Cao thủ trong quân đội Đại Nguyên nhiều như mây, thiết kỵ vô số. Sau khi Vĩnh Dạ Võ Thần của Đại Nguyên xuất quan, đã cùng thành các tư hãn dẫn theo tinh nhuệ của Đại Nguyên Nam Hạ. Vĩnh Dạ Võ Thần, chiến thần của đệ nhất thần điện thuộc Vĩnh Dạ Điện từ ngàn năm trước đã xuất quan, thành các tư hãn, 13 dực còn lại, ma sư cùng, rất nhiều cao thủ ma môn, cùng các cao thủ tát man giáo đều dốc toàn lực. Nguyên nhân rất kỳ lạ, lại là vì Hoa Tranh công chúa của Đại Nguyên đã trốn đến Tương Dương. Bởi vì Tô Tự Nhiên đập nát thiên môn và kiếm giới, thế giới thăng cấp, những người của Vĩnh Dạ Điện đã tồn tại từ ngàn năm trước ở Đại Nguyên đã phá quan mà ra. Vĩnh Dạ Võ Thần của đệ nhất thần điện thuộc Vĩnh Dạ Điện cầm một cây thiên hoàng chiến kích, quét ngang tất cả. Thanh Châu, Yến Vân và các nơi khác của Đại Võ đều đã thất thủ dưới sự tấn công của đệ nhất thần điện, và lúc này quân đội Đại Nguyên đã tiến thẳng đến Tương Dương thành. Điều bất ngờ là, triều đình Đại Võ lại chỉ điều động vài đội quân để kiểm chế thế công ở Tương Dương. Dưới và trên Tương Dương thành, Hốt Tất Liệt và Quách Tĩnh đang đối đầu. Vương gia, chuyện hôm nay chúng ta cũng đã nói rất nhiều lần rồi, không cần nói thêm nữa. Mong các ngươi nể tình tranh chấp giữa hai nước, đừng làm lớn chuyện. Lui binh đi, có lẽ còn có đường lui. Trên tường thành, Hoàng Dung một lần nữa từ chối, thái độ vẫn kiên quyết như vậy. Hốt Tất Liệt lại khẽ thở dài, Quách thúc thúc, Quách phu nhân, tiểu chất kính các ngươi là danh hiệp giang hồ, cho nên có những chuyện vốn không cần nói rõ ràng như vậy. Hoa Tranh công chúa là công chúa của Đại Nguyên chúng ta, là nữ nhi của Đại Hãn. Đón nàng về Thảo Nguyên, vừa là nguyện vọng của Mãn Hoàng tộc chúng ta, cũng là tâm nguyện của tất cả người dân Đại Nguyên. Bản vương cũng muốn biết, vì sao các ngươi không chịu để nàng trở về quê hương? Có phải có lý do gì không thể nói không? Bản vương đã nhiều lần hỏi Hoa Tranh công chúa có ở trong phủ không, kết quả Quách phu nhân đều nói quanh co, không muốn trả lời thẳng. Ha, nghĩ lại năm xưa, gia đình Quách thúc thúc ở Tương Dương thành dốc hết tâm huyết, ngăn cản đại quân Đại Nguyên ta năm hạ, lấy hiệp nghĩa lập thân, ngay cả Đại Nguyên chúng ta cũng có rất nhiều người khâm phục không thôi. Nhưng việc làm hôm nay, lại có phần mất đi phong thái năm xưa rồi. Hắn ăn nói khiêm tốn, nhưng lời lẽ lại ngày càng sắc bén. Ban đầu mọi người không biết nội tình này, cũng là Hốt Tất Liệt nói ra, mới biết có một người tên Hoa Tranh đang làm khách ở nhà Quách Tĩnh. Nhiều người thậm chí còn nghĩ, Quách Tĩnh đã đến tuổi này rồi, lẽ nào muốn cùng người tình đầu ôn lại quá khứ ngọt ngào. Nhưng đa số mọi người vẫn tin vào nhân phẩm của Quách đại hiệp, ngay cả Hoàng Dung cũng ủng hộ cho mình, trong chuyện này hắn không có nội tình tình ái gì. Chỉ là lời của Hốt Tất Liệt không phải không có lý, nói thế nào thì Hoa Tranh cũng là người của Đại Nguyên, cho dù Quách Tĩnh muốn giữ người lại, cũng phải có lý do hợp lý. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Quách Tĩnh, dường như muốn nghe xem vị đại hiệp một thời sẽ trả lời thế nào. Hoàng Dung khẽ quay đầu nhìn chồng, vẻ lo lắng trong mắt thoáng qua. Quách Tĩnh sắc mặt trầm lặng, đang định nói, đống một giọng nữ trong trẻo vang lên, "Hốt Tất Liệt, bất kể Hoa Tranh A Di có ở Tương Dương hay không, nàng cũng sẽ không trở về Đại Nguyên nữa. Cả đời nàng cô khổ, hà cớ gì đến tuổi này rồi còn phải chịu sự dày vò như vậy?" Quách Thúc Thúc, người quang minh chính đại không nói lời úp mở, nếu Hoa Tranh công chúa đến làm khách thì cũng không sao, nhưng ẩn tình trong đó, ngài hẳn là biết rõ. Hốt Tất Liệt liếc nhìn tường thành, chậm rãi gật đầu nói, thì ra là Quách Tương Quách sư tổ của phái Nam Y. Hắn khẽ thở ra một hơi, thúc ngựa tiến lên vài bước, thân hình cao lớn như một con sư tử hùng dũng. Đúng vậy, đại hán quả thực có ý định gả Hoa Tranh công chúa đi, nhưng việc này vẫn chưa quyết định. Nếu quý phương dựa vào chuyện này mà cưỡng ép giữ Hoa Tranh công chúa ở Tương Dương, có phải là không thỏa đáng không? Hơn nữa, dù có thật chuyện này, đây cũng là chuyện nhà của Đại Nguyên chúng ta, người ngoài không thể xen vào. Không biết hành động này của quý phương là thánh chỉ của triều đình các ngươi, hay là do một số cá nhân ở Tương Dương thành làm. Hắn sinh ra đã là vương gia, nói chuyện cũng có một vẻ uy nghiêm. Lúc này nói ra có lý có cứ, một đám người bên Đại Nguyên liền đuổi theo. Quách Tương cũng nhíu mày, nhất thời không biết trả lời thế nào. Nhiều võ giả ở Tương Dương cũng thắc mắc, lẽ nào Hoa Tranh thật sự mang theo bí mật gì đó Nam Hạ, liên quan đến Đại Nguyên? Thực ra, lúc Tô Tự Nhiên phá vỡ Thiên Môn, Vĩnh Dạ Điện đã chuyển thừa hàng vạn năm của Đại Nguyên lại một lần nữa mở ra, và bí mật về 6 đại thần điện của Vĩnh Dạ Điện cũng bị Hoa Tranh vô tình biết được. Hoa Tranh biết, một khi Vĩnh Dạ Điện hoàn toàn được giải phóng, thì thiên hạ sẽ chìm trong chiến hỏa vô tận, nàng đã tìm đến Quách Tĩnh ngay lập tức. Đây quả thực là một điều khó giải thích. Thượng quan Hải Đường cũng rất nghi ngờ về tin tức này. Nếu việc này là do triều đình làm, thì đó là cố ý gây hấn giữa hai nước, một cuộc khủng hoảng ngoại giao, không khéo sẽ châm ngòi cho chiến tranh. Nếu là do cá nhân làm, thì cả triều đình Trung Nguyên và ngoại Mông đều sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Ai dám có lá gan lớn như vậy chứ? Quách Tương ngập ngừng một lúc, rồi đột nhiên cười lạnh nói, các ngươi nói thế nào cũng vô dụng. Hoa Tranh A Di muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, bây giờ nàng ở đâu ta không biết, có lẽ vài ngày nữa nàng giải tỏa xong tâm sự sẽ tự mình trở về Đại Thảo Nguyên. Các ngươi cứ về mà chờ đi. Hốt Tất Liệt cười lạnh nói, Quách nữ hiệp quả nhiên khéo ăn khéo nói. Tiếc thay, Quách Thúc Thúc là đại hiệp nổi danh thiên hạ, được người đời kính ngưỡng, không biết vì sao lại làm ra chuyện như vậy. Ai? Hắn khẽ lắc đầu, vẻ mặt như không thể hiểu nổi. Nghe Hốt Tất Liệt luôn nhấn mạnh hai chữ đại hiệp, Quách Tương nghe vậy liền sốt ruột, nói, đừng nói vậy, chuyện này không liên quan đến cha ta. Tương Nhi, không cần nói nữa. Quách Tĩnh đột nhiên phất tay áo, ngăn Quách Tương nói tiếp. Ngay sau đó, hắn quay mặt về phía Hốt Tất Liệt dưới thành, trầm giọng nói, chuyện vương gia nói, cứ để Quách Tĩnh ta giải đáp, người khác không biết. Cha, ngươi. Quách Tương đang định nói tiếp, Hoàng Dung bên cạnh lắc đầu với nàng, ý tứ trong mắt rất rõ ràng. Lúc này, Thượng quan Hải Đường đứng ra, nhưng sự tình rốt cuộc là thế nào? Ít nhất bao nhiêu năm qua triều đình giao thiệp với Quách Tĩnh, hắn không phải là người ích kỷ, xem ra bí mật nằm trên người Hoa Tranh công chúa. Hốt Tất Liệt vương gia, các ngươi mang binh đến thành trì của đại võ chúng ta, muốn khép tội, hà cớ gì không có cớ? Không ngờ người của triều đình cũng ở đây, vậy thì ta có lý do để tin rằng người đại võ các ngươi muốn bắt giữ Hoa Tranh công chúa, người Đại Nguyên không đồng ý đâu. Ngươi. Thượng quan Hải Đường nhất thời không nói được lời nào. Quách Tương sững sờ một lúc, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng phức tạp. Ánh mắt nàng rơi xuống người cha, chỉ thấy bóng lưng vững chãi, rộng lớn ấy đứng thẳng tắp, như một ngọn núi che chắn trước mặt mình. Ánh hoàng hôn của Tương Dương thành chiếu lên tường thành, nhuộm đỏ cả trên và dưới thành như máu. Khi Quách Tĩnh lên tiếng, ánh mắt của tất cả mọi người bất giác đều đổ dồn về phía hắn. Quân hùng Tương Dương thực chất là một nhóm võ lâm nhân sĩ, đa số là người của Quách phủ, cái bang và các hào hiệp giang hồ. Trong nhóm người này, Quách Tĩnh là hạt nhân tuyệt đối, cũng là lãnh tụ tinh thần của bọn hắn. Trong lịch sử năm xưa, quân hùng Trung Nguyên có thể tập trung tại Tương Dương cùng chống lại đại quân Đại Nguyên hàng chục năm, nguyên nhân chính là do sức hút cá nhân của Quách Tĩnh. Quách Tĩnh, từ bất kỳ góc độ nào nhìn nhận, đều là hình tượng hiệp khách hoàn mỹ nhất trong võ hiệp của Kim Dung, thậm chí trong lịch sử võ hiệp mênh mông cũng là người cực kỳ xuất chúng. Hắn sinh ra trong nhà khó, lớn lên trong loạn lạc, thành danh vị gia quốc, mang trong mình tất cả những đức tính truyền thống của Trung Hoa như trung, hiếu, lễ, nghĩa, liêm, tuy có vẻ tư chất ngu đột, nhưng lại là một trong những nhân vật chính có võ công cực cao, tỏa sáng rực rỡ nhất mà Kim lão gia tử đã khắc họa trong đời. Có người nói, Quách Tĩnh có vẻ không phải là một người hoàn hảo, không thông minh, không lanh lợi, ngốc nghếch, nhưng hắn cần cù, trung hậu, hiệp nghĩa, từ góc độ gia quốc thiên hạ của Nho gia, lại là một người đại diện hoàn hảo. Trong giang hồ ngày nay, người ta kính trọng và tin tưởng hắn, không phải vì tu vi võ học của bản thân hắn, mà hơn thế là vì hắn làm việc công bằng, hiệp nghĩa, bất kể là việc công hay việc tư, lớn hay nhỏ, về cơ bản đều không hề thiên vị, chưa từng bị ai chỉ trích có chút gì không thỏa đáng. Ngay cả việc xử lý chuyện của Dương Khang năm xưa, cũng đều khiến người đời hiểu rõ lòng hắn. Lúc này mọi người thấy Quách Tĩnh cuối cùng cũng lên tiếng, liền không còn chút ồn ào nào. Hầu như trong lòng mỗi người đều tin rằng, Quách Tĩnh làm bất cứ việc gì cũng đều có lý do, cho dù Hoa Tranh thật sự đang ở trong Quách phủ. Chỉ thấy Quách Tĩnh khẽ vô vào một bên tường thành nô ra, trầm ngâm một lát rồi mới thở dài, đến lúc này, Quách Mộ mới biết nguyên do thực sự Đại Nguyên uy hiếp Tương Dương. Không ngờ vì chuyện riêng của ta, mà lại khiến Tương Dương phải chịu cảnh lầm than thế này. Tất cả đều là lỗi của Quách Tĩnh ta. Hốt Tất Liệt chỉ hơi sững sờ, rồi trên mặt hiện lên một tia vui mừng nói, Quách Thúc Thúc nói vậy, tức là thừa nhận Hoa Tranh công chúa đang ở chỗ ngươi rồi. Quách Tĩnh trầm giọng nói, không sai, Hoa Tranh đang ở trong phủ của ta. Sóng gió tương dương phát triển đến lúc này, nhiều người hơn lại từ lời nói của Quách Tương và những người khác mà đoán rằng trong đó có lẽ còn có bí mật khác, nhưng dù sao đi nữa, kết quả đã là cục diện như vậy. Bất kể Quách Tính có cố ý hay vô ý, Hoa Tranh cuối cùng cũng đã xuất hiện ở Tương Dương và trong Quách phủ, mà Đại Nguyên cũng đã mạnh mẽ tấn công, ép buộc mọi người. Lúc này mọi người đều muốn biết, trong tình hình này, Quách Tính sẽ lựa chọn thế nào giữa việc nhà và việc nước. Là cân nhắc đến bí mật của Hoa Tranh, quyết không giao người, hay là cân nhắc đến tranh chấp quốc gia giữa Trung Nguyên và Đại Nguyên, giao ra Hoa Tranh để ổn định tình hình. Nhưng dù là lựa chọn nào, đối với Quách Tính có lẽ đều không phải là chuyện dễ dàng. Nếu là bất kỳ ai khác đứng ở vị trí của Quách Tính, có lẽ cũng khó mà đưa ra quyết định. Hốt Tất Liệt dường như biết sự do dự của Quách Tính, hắn lớn tiếng nói, "Quách thúc thúc, tiểu chất vốn nghe danh ngài hiệp nghĩa, xứng đáng là đại hiệp bậc nhất từ cổ chí kim. Hôm nay Đại Nguyên đến đây, cũng không muốn đối địch với Quách thúc thúc ngươi, nhưng có những việc vẫn phải làm. Nếu Quách thúc thúc có thể đưa công chỗ ra, chúng ta tuyệt không dám làm phiền nữa." Hắn nói xong liền vẫy tay ra sau, đám đông lập tức tách ra, rồi một nhóm người bị đẩy ra. Nhóm người này vừa xuất hiện, mọi người đều xôn xao, Quách phủ kinh hãi kêu lên một tiếng, lao tới nói, "Tề ca, ngươi vẫn ổn chứ?" Thì ra nhóm người này đều là cao thủ của cái bang và Tương Dương, chồng của Quách phủ là Gia Luật Tề cũng ở trong đó. Bọn hắn trước đó bị bắt khi giao chiến ác liệt với người Đại Nguyên, số lượng lên đến hàng trăm người. Gia Luật Tề được xem là người có thân phận quan trọng nhất trong số đó. Chỉ là trong mắt Quách phủ lúc này, trạng thái của Gia Luật Tề đã không còn vẻ tiêu sái như trước, không chỉ mất một cánh tay, mà toàn thân còn dính đầy máu, sắc mặt tiểu tụy, tái nhợt. Lúc này bị người Đại Nguyên đẩy ra, Gia Luật Tề ngẩng đầu nhìn lên tường thành, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Quách phủ, sắc mặt cũng hơi biến đổi, gọi một tiếng, "Phu nhân." Quách phủ lớn tiếng gọi, Thế ca, ngươi bây giờ thế nào? Cánh tay có sao không?" Nói xong lại nhíu mày, quát đám người Đại Nguyên, "Hốt Tất Liệt, các ngươi có ý đồ gì? Tại sao lại đưa những người này ra, là muốn ép buộc cha ta sao?" Quách phủ đã không còn là Quách đại tiểu thư vô tri vô ý năm nào, sau bao nhiêu năm lăn lộn giang hồ, nàng dường như cũng nhìn ra được hành động của Đại Nguyên có dụng ý khác. Quả nhiên Hốt Tất Liệt chậm rãi nói, "Quách đại tiểu thư đa tâm rồi. Chúng ta chỉ muốn thể hiện thái độ của Đại Nguyên, nếu có thể thuận lợi đón Hoa Tranh công chúa về, những người này chúng ta tự nhiên sẽ đối đãi tử tế, đưa về an toàn. Ngay cả thương tích của tôn phu cũng sẽ được chữa trị thỏa đáng. Đây là hành động thể hiện thành ý." Quách phủ cười lạnh một tiếng nói, "Là hành động thể hiện thành ý hay là hành động uy hiếp? Ta hỏi các ngươi, nếu hôm nay các ngươi không thể thuận lợi đón Hoa Tranh công chúa về thì sao?" Hốt Tất Liệt thong thả thở dài, "Tất cả đều phải xem quyết định của Quách đại hiệp. Chuyện của Tương Dương thành và chư vị, có lẽ đều nằm trong một lời nói của Quách đại hiệp. Nếu không thuận lợi, Đại Nguyên cũng phải hoàn thành mệnh lệnh của Đại Hãn, đến lúc đó hai bên xung đột, những người có mặt ở đây khó tránh khỏi có chút tổn thất. Chúng ta tự nhiên cũng không muốn thấy." Phía Tương Dương đã có người lớn tiếng chửi rủa. Nếu Quách Tính từ chối, những người bị bắt này chẳng phải sẽ lập tức đầu rơi xuống đất, tính mạng khó giữ sao? Quách phủ cũng có chút hoảng loạn, nhưng nàng không muốn ảnh hưởng đến cha, chỉ nhìn Gia Luật Tề, cắn môi không nói. Gia Luật Tề dưới thành lại đứng thẳng tắp, đột nhiên lớn tiếng nói, "Nhạc phụ, phủ muội, đừng nghe lời bọn hắn nói bậy. Cái bang chúng ta và chư vị anh hùng đều là hảo hán, quyết không thể bị bọn vô sỉ này uy hiếp, càng không nên vì tiểu tế mà khó xử. Lát nữa cứ xin cung tiễn thủ giết ta là được." "Hừ, vô sỉ." Tương Dương uy trong sớm tối. Trong chốc lát, giang hồ lại một lần nữa chấn động. Một số kiếm khách ở Võ Đế Thành nhận được tin tức, cũng tự phát bắt đầu hướng về Tương Dương. Xét đến thân phận và thực lực của Quách Tĩnh, thế lực của Tương Dương, Đại Nguyên vì muốn đưa Hoa Tranh đi mà dốc toàn bộ lực lượng, còn cần vô số võ sĩ mông cổ hỗ trợ, dùng cách tốn sức và không được lòng người, nhất là tấn công mạnh kết hợp hạ độc, đối đầu trực diện với Võ Lâm Trung Nguyên, điều này càng khiến người ta khó hiểu. Lần trước, bảy đại cao thủ của Đại Nguyên chết ở Tương Dương, Thành Cát Tư Hãn cũng không động binh, nhưng lần này dường như có gì đó khác. Bí mật của Hoa Tranh rốt cuộc là gì, khiến Đại Nguyên và Bàng Ban đều cam tâm chịu rủi ro và cái giá lớn như vậy? Trong cuộc xung đột kỳ lạ này, Vĩnh Dạ Võ Thần của đệ nhất thần điện lại có thân phận gì? Bên trong Tương Dương thành, những câu hỏi này lập tức làm đầu óc Thượng Quan Hải Đường rối tung, nàng vò đầu bứt tai, nhất thời không thể gỡ ra được manh mối nào. Rõ ràng biết rằng trong đây có lẽ có một bí mật to lớn, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ đột phá khẩu nào. Lúc này, thật sự hy vọng có Tô Tự Nhiên ở đây. Thượng Quan Hải Đường không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Trong thời gian diễn ra luận kiếm hội, bọn nàng không ở lại Võ Đế Thành, mà nhận được mật báo, đã đến Tương Dương thành này. Hiện nay, Tương Dương thành bị binh mã Đại Nguyên vây khốn, ngay cả bồ câu cũng không bay ra được. Chương 77, Quách Tính cầu cứu Tô Tự Nhiên, đại chiến Tương Dương. Chương 77, Quách Tính cầu cứu Tô Tự Nhiên, đại chiến Tương Dương. Ngay lúc Tương Dương nguy cấp, Tô Tự Nhiên và đoàn người của Tiên Nhân Quán đã lên đường. Bách Hiểu Sinh tiên sinh, Tô Mỗ có một thắc mắc, Vĩnh Dạ Điện của Đại Nguyên rốt cuộc là tổ chức gì? Tô Tự Nhiên cũng hỏi. Theo ghi chép của các đời tổ sư của ta, Vĩnh Dạ Điện đến từ một nơi gọi là Trường Sinh Giới. Trường Sinh Giới là một không gian khác giống như thiên môn, kiếm giới sao? Lời của Bách Hiểu Sinh cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Không hổ là sử quan trong giang hồ, lại có được tư liệu bí mật như vậy. Những chuyện này ngay cả quận chúa của Đại Nguyên là Triệu Mẫn cũng không biết. Tô Mỗ xin lắng nghe cao kiến của Bách Hiểu Sinh tiên sinh. Hoàng Kim gia tộc, tức là tổ tiên ban đầu của Đại Nguyên, đã trở thành một thế lực hùng mạnh vào thời đại đó. Mà Vĩnh Dạ Điện có 6 điện, điện chủ đệ nhất chính là Vĩnh Dạ Võ Thần. Nhân vật từ ngàn năm trước. Không sai. Vạn năm trước, thảo nguyên của Đại Nguyên đã sinh ra Hoàng Kim gia tộc và Trường Sinh Thiên đại thần. Mà chủ nhân cuối cùng của Vĩnh Dạ Điện chính là Trường Sinh Thiên. Tô Tự Nhiên cười, thế giới này ngày càng thú vị rồi. Từ lần trước Tô công tử ngươi một trường đập nát thiên môn, Bách Hiểu Sinh đã cảm thấy rất nhiều nhân vật ẩn giấu trong thế giới này lần lượt xuất hiện, thậm chí sẽ tái hiện lại phong thái của thời đại thượng cổ. Vậy Bách Hiểu Sinh tiên sinh cứ ghi chép cho tốt đi. Tô công tử có ý gì? Dù có trở lại thời thái cổ, ta cũng sẽ khiến Thiên Nhân Quán đứng vững trên đỉnh chư thiên. Bách Hiểu Sinh và mọi người trong Thiên Nhân Quán nhìn thấy khí độ của Tô Tự Nhiên, nhất thời đều ngây người. Dám hỏi phía trước có phải là Tô công tử của Thiên Nhân Quán không? Một người trông giống thư sinh, toàn thân đầy vết thương, xuất hiện trước mặt mọi người của Thiên Nhân Quán. Tô Tự Nhiên lại từng gặp, người này vô tình cũng quen, chính là Diệu Bút thư sinh Chu Tử Liêu ở Tương Dương. Tương Dương vạn phần nguy cấp. Đây là thư của Quách đại hiệp gửi cho Tô công tử. Nói xong câu này, Chu Tử Liêu toàn thân đầy vết thương ngất đi. Tô Tự Nhiên vội vàng để Thiên Bất Cô chữa thương cho Chu Tử Liêu, rồi mở bức thư ra. Tô công tử, nhất định phải bảo vệ tốt Hoa Tranh, bí mật của Vĩnh Dạ Điện nằm trên người Hoa Tranh muội tử, nếu lần này Quách Mỗ bỏ mình, đây là bản đồ, là mật đạo trong sơn cốc ngoài Tương Dương, con cái xin Tô công tử chiếu cố, quyết tính bái tạ. Xem ra Tương Dương thành thật sự đã vạn phần nguy cấp. Chúng ta tăng tốc thôi. Tô Tự Nhiên ra lệnh. Thượng quan muội muội vẫn còn ở Tương Dương, Tô Lang phải cứu bọn hắn. Dưới Tương Dương thành, trong quân trận của Đại Nguyên có một cố kiệu được khiêng ra. Một lát sau, từ trong cố kiệu ở trung tâm quân Đại Nguyên đột nhiên truyền ra một giọng nói trầm hùng, "Quách tiên sinh, ngươi muốn đích thân hộ tống Hoa Tranh công chúa đi gặp đại hãn, bàng mỗ lại thấy không ổn." Bên trong Tương Dương thành, trên và dưới thành nổi lên một trận xôn xao, thì ra là bàng ban, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng. Là hạt nhân tuyệt đối của Ma Sư Cung và thế lực ngoại mông, bàng ban vừa lên tiếng, tự nhiên cũng đại diện trực tiếp nhất cho thái độ của Ma Sư Cung. Đặc biệt là câu Quách tiên sinh lại càng mới lạ. Quách Tĩnh nghe nhiều nhất hẳn là Quách đại hiệp Tĩnh ca ca Tĩnh Nhi, còn hai chữ tiên sinh có lẽ cả đời Quách Tĩnh chưa từng nghe qua, giống như hai vị quân tử đọc sách mèo nước gặp nhau cùng nhau thỉnh giáo. Bàng ban trong lịch sử chính là một người kỳ lạ như vậy, rõ ràng là ma đầu cái thế, quân lâm thiên hạ bá đạo vô cùng, nhưng khi đối đầu với những cao thủ đỉnh cấp, lại thường thể hiện ra một bộ mặt khác, lời lẽ văn vẻ, một vẻ nho nhã, thông dong đã trải hết giang hồ, nhân sinh trong thái. Nhưng ánh mắt của Quách Tĩnh lại rơi xuống cố kiệu, mày níu chặt. Trong cuộc hôn chiến hôm nay, khí cơ của Quách Tĩnh từ đầu đến cuối vẫn luôn khóa chặt cố kiệu đó, ngay cả khi nói chuyện với người khác cũng không hề lơ là. Tuy võ công của Quách Tĩnh theo bảng xếp hạng hiện tại của Bách Hiểu Sinh cũng được xem là tiên thiên, nhưng cảm nhận được người trong cố kiệu luôn ở trong một trạng thái mơ hồ, như động mà không động, như tĩnh mà không tĩnh, chỉ khi vừa nói chuyện mới có vẻ có chút sức sống và sinh khí. Dấu hiệu này đối với cao thủ như Quách Tĩnh không khó để hiểu, đây rõ ràng là trạng thái của một vài vị cao minh. Thân phận và võ công của Quách Tĩnh dù sao cũng ở đó, thậm chí nếu hắn muốn, có thể dùng một câu nói để lôi kéo một số mối quan hệ mạnh mẽ đến giúp đỡ, trong đó không thiếu những cao thủ ngũ tuyệt như Long Tả, Tây Cuồng, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Ngân Đồng, còn những thế lực khác như Quách Tường, Hà Túc Đạo cho đến Nam Mi, Cái Bang, Đào Hoa Đạo, toàn chân giáo cũng đều là trợ lực ngầm. Thế lực này mạnh mẽ đến mức không ai dám xem thường. Nhưng bọn hắn hiện nay đa số không ở Tương Dương, Ma Sư Cung chính là lợi dụng cơ hội này, đánh cho Tương Dương và Quách Tĩnh một đòn bất ngờ. Trong cục diện chiếm ưu thế áp đảo như vậy, Bàng Ban lên tiếng phản đối, có lẽ cũng đã cân nhắc đến phương diện này. Phải dốc toàn lực trong một trận, không thể cho Quách Tĩnh và những người khác có cơ hội lần nữa. Nếu không muốn tạo ra cục diện ưu thế như hiện tại sẽ có chút khó khăn. Đương nhiên những điều này đều là suy đoán của mọi người, Quách Tĩnh không có suy nghĩ phức tạp như vậy, hắn nhìn Cố Kiệu, trầm giọng nói, lời của Ma Sư, Quách Mộ khó mà hiểu được, xin hãy chỉ giáo. Âm thanh truyền xuống dưới tường thành, đại diện cho cuộc đối thoại trực tiếp giữa hai vị thủ lĩnh. Khác với sự ngưng tụ không tan của Quách Tĩnh, giọng nói của Bàng Ban mang một tiếng thở dài và âm dung kỳ lạ, từ không trung chậm rãi lan tỏa ra, toát lên một sức thuyết phục tự nhiên. Mọi người nghe thấy lời này, trong lòng bất giác cảm thấy rất có lý, loại tâm pháp dùng lời nói và khí thế để ảnh hưởng đến người khác này, đã thuộc về diệu dụng cao thâm của đạo tâm chủ ma. Nhưng Quách Tĩnh lại khẽ lắc đầu, nói, Ma Sư đối với Quách Mộ ta không hiểu rõ lắm, ta năm xưa quen biết Thành Cát Tư Hãn, lớn lên dưới trướng của ngài, cùng Đà Lôi xưng huynh gọi đệ, Hoa Tranh lại càng luôn được xem như em gái ruột, cho nên Đại Nguyên đối với ta cũng là nửa quê hương. Với thân phận huynh trưởng của Hoa Tranh đón nàng đến Tương Dương, việc này không có gì không ổn. Giọng nói trầm hùng khẽ rung động, kéo mọi người ra khỏi giọng nói đầy mê hoặc của bàng ban. Những người tỉnh táo lại không khỏi sáng mắt lên, thầm nghĩ lý do này của Quách Tĩnh cũng được đấy chứ, có đầu có cuối lại vô cùng xác đáng, trực tiếp chặn họng bàng ban. Mối quan hệ giữa Quách Tĩnh và Đại Nguyên quả thực không tầm thường, nửa đời lớn lên ở Thảo Nguyên, năm xưa suýt nữa đã làm kim đao phò mã của Thành Cát Tư Hãn rồi. Xét về vai vế, Quách Tĩnh còn là bậc chú của Hốt Tất Liệt và những người khác, nếu hắn nói mình là nửa người Đại Nguyên cũng có lý. Trong tiểu im lặng một lúc, rồi giọng nói của bàng ban lại thong thả truyền ra, vậy Quách tiên sinh có từng nghĩ, ngài cố chấp bảo vệ Hoa Tranh công chúa, thì đám người dưới thành này phải làm sao? Tương Dương thành lại phải làm sao? Quách Tĩnh thì trầm giọng nói, đám người dưới thành này, Hoa Tranh đã trở về ngoại vực, chắc Ma Sư Cung và Đại Hãn sẽ không làm khó bọn hắn chứ. Còn Tương Dương thành, không có Quách Tĩnh ta vẫn có người khác, còn có vô số hảo kiệt giang hồ tương trợ, tạm thời an ổn không lo. Không biết Ma Sư nói vậy có ý gì? Bàng ban lại cười khẽ, nói, có một chuyện phải cho Quách tiên sinh biết. Cách Tương Dương thành 30 dặm có một đội kỵ binh Đại Nguyên, số lượng lên đến 30 vạn. Cái gì? Lại có kỵ binh Đại Nguyên ở bên cạnh, trong vòng nửa canh giờ sẽ tấn công đến. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều đại biến. 30 vạn thiết kỵ, đây thật sự là một đòn chí mạng. Đúng là cách làm của Đại Nguyên, vậy những hảo kiệt Tương Dương đã chết trong tay các ngươi trước đó thì sao? Các ngươi thật sự đến vì Hoa Tranh sao? Người nói chính là Hoàng Dung. Chỉ thấy vị nữ gia cắt này mày liễu dựng đứng, khuôn mặt hồng lên vì giận, quát lớn, bàng ban, ta hỏi ngươi, trước đó Lữ Văn Đức thái thú bị một đám bại hoại giang hồ ám sát, còn bị cắt đầu, vậy ta muốn biết, rốt cuộc trên người công chúa có bí mật gì, mà lại đáng để ma sư bảng ban ngươi phải đại động can qua như vậy. Trên dưới tường thành lập tức im lặng, chỉ có giọng nói của Hoàng Dung vẫn còn vang vọng. Một lúc lâu sau, trong điệu cuối cùng cũng truyền ra giọng nói của bảng ban, có những chuyện không tiện nói với người ngoài. Quách tiên sinh, quyết định cuối cùng của ngươi là gì? Thời gian của ngươi và ta không còn nhiều nữa. Lời nói đến cuối cùng đã trở nên lạnh lùng vô cảm, như một tối hậu thư. Trước hôm nay, Quách Mô đã gửi một lá thư cho Tô công tử của Thiên Nhân Quán, nói rõ Hoa Tranh đang ở trong phủ của ta, những chuyện liên quan ta đều viết thật trong thư, có lẽ bây giờ, lá thư đó đã đến tay hắn rồi. Mọi người cũng đều xôn xao, thầm nghĩ Quách Tĩnh lại có sự sắp xếp như vậy, thì ra cũng không phải hoàn toàn không chuẩn bị, là ý của Hoàng Dung sao? Lại nghe Quách Tĩnh tiếp tục thở dài, người đời gọi ta là đại hiệp, không phải vì võ công của ta cao cường, thực ra là vì Quách Mộ ta mấy chục năm qua đã góp chút sức mọn cho sự hòa bình, ổn định của võ lâm Trung Nguyên, nhưng không ngờ hôm nay lại vì chuyện riêng của ta mà mang đến tai họa như vậy cho Tương Dương Thành, vậy thì mọi chuyện hôm nay cứ để một mình Quách Mộ ta gánh vác. Nói xong hắn đột nhiên nhảy lên, nhảy xuống bức tường thành thấp, như một con chim ưng lao vào giữa đám đông đối phương. Nơi đó chính là nơi mà sư cung bắt giữ quần hùng Tương Dương. Quách Tĩnh sau khi đáp xuống, tay trái tay phải lần lượt đánh ra mấy trường. Đây là hàng Long thập bát trưởng đã luyện đến mức cực hạn, kinh lực cương mãnh quả thực là đệ nhất thế gian. Lập tức cuồng phong nổi lên, đám đông không khỏi hỗn loạn, một đám võ sĩ mông cổ căn bản không thể chống lại thần lực của Quách Tĩnh, bị thổi bay tứ tung, tan tác. Quách Tĩnh nhân cơ hội cứu ra Luật Tề và những người khác, lớn tiếng quát, tiếp tục tập hợp người, rút về nội thành, nghe theo sự điều động của phu nhân nhà ta. Những người này tính trọng Quách Tĩnh như thần, không chút do dự đáp ứng, còn có một số người cướp lại binh khí, muốn hỗ trợ Quách Tĩnh cùng chống địch. Đúng lúc này, từ xa truyền đến một tiếng thở dài thở thượng, Quách tiên sinh, đây là lựa chọn của ngươi sao? Bỏ mặc cả Tương Dương, ai, ngươi cứu được mấy người bọn hắn, thì có ích gì cho cả Tương Dương? Quách Tĩnh lại trầm giọng nói, bàng ban, ngươi muốn lựa chọn của Quách Mỗ, đây chính là lựa chọn của ta. Nói rồi hắn sải bước tiến lên, nên đón làn sóng võ sĩ Mông Cổ và cao thủ ma sư cùng, như xé gió rẽ sóng lao về phía bàng ban. Quách Tĩnh đột nhiên ra tay, quả thực khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Nhưng Quách Tĩnh cứ thế đột ngột động thủ, có thể nói là điển hình của việc không hợp lợi là ra tay. Chỉ trong vài hơi thở, hắn đã đánh tan đám người dưới thành. Những người đó vốn chỉ là võ sĩ Mông Cổ canh giữ tù binh, không có cao thủ nào trong đó, làm sao cản nổi Quách Tĩnh đang toàn lực ra tay. Trong một trận người ngã ngựa đổ, Quách Tĩnh cứu ra Gia Luật Tề và những người khác, nhưng hắn không tiếp tục cứu những người bị bắt khác, mà quay người trực tiếp lao về phía cố kiệu của bảng ban. Xem ra, hắn dường như muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Hành động này như chọc vào tổ ong, người của Ma Sư Cung lập tức hành động, ào ào lao về phía Quách Tĩnh. Võ sĩ Mông Cổ cộng với người của Ma Sư Cung, từng người không hề sợ hãi lao đến trước mặt Quách Tĩnh, ngăn cản hắn tiếp cận cố kiệu. Tuy bọn hắn rất tự tin vào võ công của Ma Sư bảng ban, nhưng tự tin là một chuyện, để Quách Tĩnh tiếp cận được chính là thất trách. Quách Tĩnh lúc này, tuổi khoảng 40, 50, võ công, kinh nghiệm và sự từng trải đều đã đạt đến đỉnh cao, chính là thời khắc đỉnh cao nhất của đời người. Tuy nhiều năm trấn thủ Tương Dương, bận rộn quân vụ, nhưng hắn không hề lơ là võ nghệ. Ngược lại, vì thông thạo binh pháp, suy một ra ba, dần dần dung hợp cửu âm chân kinh, hàng long thập bát trưởng và tả hữu hô bát chi thuật, hòa làm một thể. Chỉ thấy hắn tiện tay vỗ một trưởng là cương phong đập đến, võ sĩ bình thường đều không thể đến gần. Dù có một số võ sĩ Mông Cổ võ công không tệ đến gần hắn, cũng bị một chiêu hàng long thập bát trưởng đánh cho kêu khóc thảm thiết. Đấu được vài chiêu, trước sau trái phải của hắn đều là địch, đã vây chặt hắn. Nhưng Quách Tĩnh không hề sợ hãi, hai tay đồng thời xuất chiêu, kinh lực đến đâu là một khoảng trống được dọn sạch. Hắn vốn không giỏi khinh công, nhưng trong đám đông địch lại sải bước đi như đi dạo, những kẻ địch cản đường phía trước đều tan tác như băng tuyết, không ai có thể cản được một trường của hắn. Nhưng Ma Sư Cung cuối cùng cũng không phải dạng vừa, càng đến gần bàn ban, càng có nhiều cao thủ nhảy ra cản đường. Đi được hơn 10 trượng, Quách Tĩnh dần cảm thấy áp lực, vận hàng long thập bát trưởng liên tiếp đánh bay hai người, đến khi đối một trưởng với người thứ ba, người đó hừ một tiếng lùi lại 4-5 bước, nhưng thân hình Quách Tĩnh cũng chao đảo, lập tức bị chặn lại. Quách đại hiệp hảo công phu. Người đối trưởng với Quách Tĩnh chính là Mông Xích Hành. Hắn bị Quách Tĩnh đẩy lùi mấy bước, trên mặt có chút kinh ngạc. Là cao thủ chỉ sau bảng bàn trong Ma Sư Cung, Mông Xích Hành rất quen thuộc với các nhân sĩ giang hồ, cũng biết rõ thực lực võ công của các cao thủ. Nhưng đối mặt với Quách Tĩnh, hắn lại có cảm giác không thể nắm bắt được. Theo lý mà nói, hôm nay Ma Sư Cung đột kích Tương Dương Thành, trước là nội gián, sau là hạ độc, không từ thủ đoạn nào. Theo tin tức, vợ chồng Quách Tĩnh và Hoàng Dung rõ ràng đã trúng độc, còn trải qua một trận kịch chiến mới rút về nội thành, sao vị Quách Tĩnh đại hiệp trước mặt này lại còn nhiều sức lực như vậy? Nếu hắn ở trạng thái toàn thịnh, nói không chừng thật sự có thể so tài với đồ đệ bảng ban của mình. Mông Xích Hành này chặn được thế công của Quách Tĩnh, đang định mở miệng nói chuyện để kéo dài thời gian. Quách Tĩnh lại gật đầu với hắn, mà không đổi sắc hai trường giao nhau, lại lao về phía trước. Nhưng một bước còn chưa bước ra, tay phải đã vung lên một trường. Trường này có vẻ không có uy hiếp, nhưng Mông Xích Hành đã cảm nhận được gió nhẹ thổi qua mặt, lập tức nuốt lại những lời còn lại trong cổ họng, hai trường cùng xuất ra chuẩn bị chống đỡ chiêu này của Quách Tĩnh. Từ khi Tô Tự Nhiên đập nát thiên môn, võ giả của thế giới này đã tăng mạnh thực lực, hàng long thập bát trưởng ngày nay xứng đáng với hai chữ hàng long, uy thế vô cùng, 18 con rồng khổng lồ, trong trường không gì không phá. Chỉ thấy Quách Tĩnh theo bước chân bước ra bước đầu tiên, tay trái lại ở sau tay phải đánh ra một trường nữa, chính là lúc trường lực trước chưa tan, trường lực mới đã sinh ra. Hai luồng kinh lực này hợp lại, lại mơ hồ sinh ra một tiếng rồng ngâm. Ngông Xích Hành sắc mặt vô cùng cẩn trọng, hắn hai trưởng ngưng tụ chân khí, va chạm với hai luồng trưởng lực của Quách Tĩnh, trong khoảnh khắc khí huyết cuộn trào, thầm kêu không ổn. Thì ra hai đạo trưởng lực của Quách Tĩnh lại hoàn toàn khác nhau. Mỗi luồng trưởng lực phía sau đều ẩn chứa những biến hóa khác nhau, kinh lực vừa chạm, những biến hóa ẩn dấu này như cơ quan bị kích hoạt, trong khoảnh khắc hàng chục đạo kinh lực chồng lên nhau, trực tiếp tấn công vào ngũ tạng lục phủ và kinh mạch. Dù cho Ngông Xích Hành đã tu luyện chân khí và thân thể đến cảnh giới không thể tách rời, trong ngoài hợp nhất, cũng bị chấn đến mức xương cốt toàn thân kêu răng rắc, như thể phải chịu một lực ngàn tấn đè xuống. Đây chính là Quách Tĩnh dùng tả hữu hô bát chi thuật, hai tay lần lượt dùng hai đại sát chiêu hàng long là kiến long tại điển và kháng long hữu hối. Trong sát chiêu còn ẩn chứa cửu âm chân khí mà hắn đã khổ tu mấy chục năm, nội lực lúc sáng lúc tối, lúc thu lúc phát, đã là chiêu thức chí cương chí nhu của thiên hạ. Ngông Xích Hành hai tay đỡ lấy hai trưởng này của Quách Tĩnh, lập tức sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng, rồi từ trắng chuyển sang đỏ, lùi lại 4-5 bước. Nhưng lần này khác với lần lùi trước, mỗi bước lùi của hắn đều để lại dấu chân sâu trên mặt đất. Đến khi bước cuối cùng đứng vững, Ngông Xích Hành thân hình chao đảo, phun ra một ngụm máu tươi. Người đây là? Người đã đến mức này? Hắn kinh hãi, chỉ nói được câu đó. Nhưng hỏa lực phản công của Tương Dương Thành không theo Quách Tĩnh, mà tập trung dưới tường thành. Dường như là một số người đã chuẩn bị từ trước, hoặc là Dương Cung bắn tên, hoặc là dùng ám khí phi tiêu, nhanh chóng dọn dẹp một số võ sĩ Mông Cổ và thuộc hạ của Ma Sư Cung, cứu ra từng người bị bắt. Cùng với việc những người bị bắt cung cấp đao kiếm phản công, phần lớn nhóm người này đã thoát khỏi sự khống chế của địch. Do Quách Tĩnh ở phía trước thu hút phần lớn sự chú ý, nên việc giải cứu này cũng tương đối thuận lợi. Có lẽ người của Ma Sư Cung vốn cũng không quan tâm đến đám tù binh này. Dù sao cũng đã đấu tướng rồi, tác dụng của con tin để khống chế Quách Tĩnh đã không còn. Còn có đại quân Mông Cổ áp sát nữa, dù được cứu ra thì sao?